Chương 128, một trận chiến định càn khôn. Mạc Vô Tà nhìn chăm chú lên phía trước nữ tử, cùng với cái kia cùng bản thân nàng không tương xứng cự kiếm, lộ ra nồng hậu dày đặc sát thái. Mà nữ tử, làm sao từng không phải tại chuyên chú lấy hắn, đang tại nghi hoặc từ nơi này xuất hiện tiểu bạch kiểm. Chết! Nữ tử hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, nàng cự kiếm lập tức tách ra làm quang mãnh liệt, ánh sáng màu lam phóng lên trời, tựa như màu xanh da trời đẳng long thăng thiên một loại tạo thành một thanh khổng lồ năng lượng kiếm, đối với Mạc Vô Tà chạm xuống dưới. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ là đáng tiếc, thiếu đi rộng lớn chi khí, bá khí chưa đủ. Hắn lập tức cho một kiếm này làm đánh giá, nói cho cùng, là vì cô gái này kiếm ý không có lĩnh ngộ triệt để, còn có căn cơ bất ổn. Kiếm khí như cầu vồng, phân phật lạp hàng lâm tại hắn trên không. Mạc Vô Tà lộ ra mỉm cười. Tàn Nguyệt. Hắn đạp không hai tay ôm tròn, ngưng bích kiếm lần nữa tại trong vòng tròn của hắn chuyển động, sáng lên Tàn Nguyệt ngân quang. Gia cường phiên bản Tàn Nguyệt bay ra. Tàn Nguyệt xẹt qua một đạo màu bạc thẳng tắp quy tích, đánh trúng màu xanh da trời kiếm quang trung tâm. Thấy thế nào, hắn Tàn Nguyệt tựa như ánh sáng đom đóm, tại cực lớn màu xanh da trời kiếm khí trước mặt lộ ra nhỏ bé mà đơn bạc. Nhưng là, gia cường phiên bản Tàn Nguyệt uy lực lại cùng hình dạng lớn nhỏ không quan hệ. Ầm ầm. Màu xanh da trời kiếm khí bị Tàn Nguyệt đánh trúng trung bộ, lập tức từ trung gian nổ bung. Kiếm khí bị bẻ gãy rồi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi trang diện. Đây là nữ tử lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dùng loại phương pháp này phá kiếm khí của nàng. Màu xanh da trời kiếm khí bị bẻ gãy, hai nơi đoạn đoạn lập tức sụp đổ, nổ bắn ra đầy trời ánh sáng màu lam, pháo hoa giống như tràn ngập thiên không. Đây là pháo hoa huyễn lệ, hay vẫn là màu xanh da trời quỷ dị, hay hoặc giả là ma huyễn hào quang. Tất cả mọi người ngu ngơ rồi, đây là rất nhiều người bái kiến cường đại nhất quyết đấu, rồi lại là đẹp nhất lập tức. Ngưng bích kiếm tại Tàn Nguyệt nội. Tàn Nguyệt đánh tan màu xanh da trời kiếm khí, ngưng bích kiếm một đạo ngân quang, dùng tốc độ cực nhanh xông về nữ tử. Nữ tử sắc mặt kỳ biến, cự khuyết kiếm hoành đương trước ngực, hy vọng có thể ngăn trở đạo tia sáng này. Nhưng là, trong mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì, linh hồn của nàng đã bắt đầu run rẩy. Hưu một tiếng, ngân quang xuất tại cự khuyết kiếm bên trên, mà cự khuyết kiếm tựu như giấy dán một loại, bị bắn ra một cái lỗ thủng, ngân quang theo nữ tử lồng ngực xuyên thấu mà qua. Quăng co vòng vèo đến Mạc Vô Tà trong tay. Nữ tử trong tay cự khuyết kiếm chạy xuống, cắm vào mặt đất. Phu quân, báo thù cho. Nữ tử thê lương kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất lập tức bành một tiếng, bùi đất tung bay. Mạc Vô Tà nhìn xem cắm trên mặt rất cự khuyết kiếm chính giữa có một cái lỗ thủng. Nếu như kiếm của nàng là thần binh lợi khí, có lẽ, nàng sẽ không chết. Lúc này, cao thổ thành phía trước toàn bộ là thi thể không phải là bị cao thổ tộc người giết chết. Mà là toàn bộ là hạ độc chết. Nhìn xem phương xa chật vật mà trốn thác bạt tộc tộc trưởng, Mạc Vô Tà tiểu là một tiếng cười lạnh, theo sau hắn bỏ chạy người chưa đủ 600 người. Từ đó một dịch, thác bạt tộc sẽ triệt để lưu lạc. Thác bạt tộc tộc trưởng đã nghe được con gái thê lương thanh âm, lập tức đứng lại trở lại, lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Mà các binh sĩ, căn bản không có theo hắn đứng lại, mà là tiếp tục hướng về thác bạt tộc bỏ chạy. Tộc trưởng tựa hồ bị từ bỏ. Thác bạt tộc tộc trưởng sắc mặt nhăn nhó. Gào thét một tiếng đến thổ lộ lửa giận trong lòng, hướng về thác bạt tộc tiếp tục chạy đi. Cao thổ thành theo nữ chiến sĩ tử vong cũng tùy theo tịch tiến tĩnh, một lát sau, tiếng hoan hô vang lên. Tà đế bi vũ, tà đế vạn thuế. Tà đế bi vũ, tà đế vạn thuế. Tà đế bi vũ, tà đế vạn thuế. Mạc Vô Tà hai tay chối xuống, nói, quét dọn chiến trường. Thi thể toàn bộ dùng hỏa thiêu tận. Cái này quét dọn chiến trường, tự nhiên do Cao Lôi phụ trách. Mà hắn cùng với khúc viện về tới thuộc cho bọn hắn khách quý phòng. Khúc viện thấy hắn có tâm tư, hỏi, làm sao vậy? Mạc Vô Tà thở dài một tiếng, kỳ thật, hắn không có ý định giết chết nữ chiến sĩ, chỉ là bởi vì đánh giá cao nữ tử thực lực, mới phát ra cường chiêu. Dựa theo tâm tính của hắn, là địch nhân, nữ nhân có thể chiến bại, nhưng là không đành lòng giết chết. Nếu như là bằng hữu, hoặc là người yêu, hắn tự nhiên càng thêm không biết vận dụng bạo lực rồi, nếu không... Công tôn doanh doanh làm sao có thể đơn giản mà đem hắn ngã đây này. Nội tâm của hắn tràn đầy phức tạp mâu thuẫn, có chút hối hận. Khúc viện tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nói, Vô Tà, ngươi cũng đừng khổ sở rồi. Nữ nhân này tính tình lãnh khốc, nếu như ngươi không giết chết nàng, nàng sẽ giết chết ngươi. Hắn hay vẫn là đi không xuất ra trong nội tâm bóng mờ, lắc đầu nói, bất kể thế nào nói, nàng thủy chung là nữ nhân A. Khúc viện trong nội tâm khẽ động, không khỏi đối với hắn lần nữa đã có mới đích nhận thức. Một hồi cảm động, nói, nữ nhân cũng có tốt có xấu nha, nữ nhân này không đáng ngươi khổ sở, cần phải biết rằng, nếu như hôm nay không có ngươi cùng ta mà nói, ngươi nói nàng hội làm như thế nào. nàng hội tàn sát quang cao thổ thành. Nữ nhân như vậy, ngươi giết một cái, tự là cứu vớt vô số người, đây là việc thiện. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Vô Tà cảm thấy cũng có đạo lý. Viện viện, ngươi thực khéo hiểu lòng người, ta có thể lấy ngươi, đây là tám đời đã tu luyện phúc phận. Hắn thâm tình địa dừng ở nàng. Khúc Viện ôn nhu cười cười, nói, ngươi có thể như thế đối xử tử tế nữ tính, ta cũng thật cao hứng. Mạc Vô Tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, Cao Lôi nói nữ nhân này phu quân là Tử Huyền Tông, xem ra, chúng ta đã cùng Tử Huyền Tông không cách nào điều giải rồi, lần này, chỉ sợ muốn không chết không ngất rồi. Khúc Viện không sao cả nói, muốn chiến liền chiến, cùng lắm thì, ta lại để cho gia tộc tùy tiện đến mấy người, có thể đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Loại sự tình này sao có thể lại để cho gia tộc của ngươi nhúng tay đâu này. Ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Bọn hắn chắc chắn xin giúp đỡ Tử Huyền Tông, lần sau đến thời điểm, tiểu cũng không đơn giản như vậy. Hắn đứng lên, ánh mắt đã lâu, tựa hồ xem thấu vô số khoảng cách, toàn thân đều tản mát ra bá đạo khí chất. Lại để cho Khúc Viện hai mắt mê ly, nam nhân như vậy, phụ phục cầu gì hơn. Đột nhiên, hắn nói ra, tại đây đã không thích hợp chúng ta dừng lại rồi, nếu không hội hại cao thổ thành. Khúc Viện không nói gì thêm, hắn nói cái gì, nàng đều đi theo, cũng không cần nói cái gì. Mạc Vô Tà đưa tới Cao Lôi, đem ý của mình nói ra, Cao Lôi chợt cảm thấy sợ hãi, hiện tại Mạc Vô Tà đã trở thành bọn hắn chiến thần, tín ngưỡng của bọn họ giống như tồn tại, một khi mất đi hắn, hắn không biết tộc nhân nên như thế nào đối mặt. Mạc Vô Tà nhìn ra hắn khó xử, cười nói, Cao Lôi, không lâu tương lai, ta sẽ rồi trở về. Tại trước khi ta đi, ta sẽ đem Thác Bạt tộc triệt để phá tan, như vậy, các ngươi cũng sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Cao Lôi thấy hắn đã quyết định đi, quỳ đi xuống rồi, nói, ta cao thổ tộc cân nhân, ta cao thổ tộc nghèo, không có gì có thể trở về báo ngài, nhưng là, mặc kệ ngài thân ở phương nào, chỉ cần thông báo một tiếng, cao thổ tộc dù cho toàn tộc bỏ mình, cũng sẽ không tiếc. Mạc Vô Tà muốn chính là của hắn những lời này, nói, có lẽ tương lai ta hội tới tìm ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Cao Lôi lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Mạc Vô Tà đã biến mất tại trong nghị sự đại sảnh. Tại hắn đi rồi, Cao Lôi vì kỷ niệm hắn công đức, đặc biệt tại nghị sự cửa đại sảnh kiến tạo Mạc Vô Tà tượng đá, nhường cho con tôn sau mang chiêm ngưỡng cùng bái. Cũng vì vậy tượng đá, lại để cho cao thổ tộc tại một ngày nào đó ở bên trong, đã trở thành một phương đại bộ lạc. Mạc Vô Tà nhìn về phía Thác Bạt tộc phương hướng, cảm thụ phía sau không bỏ tống biệt thanh âm, tựu là một tiếng thở dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 129, kẻ khinh nhờn viện viện chết một. Mạc Vô Tà mục đích lần này là Thác Bạt tộc, đem Thác Bạt tộc cường giả triệt để phá tan, như vậy, cao thổ tộc là được vô tư rồi. Bởi vì, mặc kệ ở địa phương nào, cái gì trong chiến tranh, thường thường, cường giả quyết đấu tài năng quyết định một phương thắng lợi. Cho nên, Thác Bạt tộc cường giả vừa đi, cao thổ tộc không tiếp tục hậu hoạn. Có thể nói, vì tương lai đại kế, hắn hiện tại cũng bỏ ra rất nhiều. Thác Bạt tộc thành trì so cao thổ tộc lớn hơn ít nhất 5 vòng, cái này đã nói lên, bọn hắn ở giữa thực lực có chất chênh lệch. Hắn đứng tại thiên không, bao quát trên mặt đất tường thành dày đặc, kiến trúc rắn chắc thành trì, lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Thác Bạt tộc phủ thành chủ nội, Thác Bạt tộc tộc trưởng mặt xám như cho. Hắn tự nhiên thấy được không trung chi nhân, tự là giết chết nữ nhi của hắn người. Vốn, hắn thỉnh cầu con rể của hắn vì nữ nhi của hắn báo thù, nhưng là, không biết như thế nào, con rể của hắn nghe nói nữ nhi của hắn bị người miểu sát về sau, lưu lại câu nói đầu tiên đi nha. Ngay tại Thác Bạt tộc tộc trưởng bàng hoàng thời điểm, Mạc Vô Tà cũng đã tìm đi lên. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thác Bạt tộc tộc trưởng nhìn quét đại sảnh, trong đại sảnh có 8 người, lão giả chiếm đa số. Một cái lão giả lạnh lùng nói, ngoại trừ bồi thường, ta không cho rằng còn có những phương pháp khác. Những người khác toàn bộ lặng yên nhận. Đúng lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên hàng lâm xuống, Thác Bạt tộc tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, 8 gã lão giả sinh ra sợ run cảm xúc, phủ thành chủ trên nóc nhà lập tức run lẩy bẩy lạnh rung, mảng lớn bụi bặm rơi xuống. Ông! Một tiếng lợi kiếm xuyên thấu chi âm truyền đến, nóc nhà sụp đổ, tùy theo, một cái hình tròn màu bạc quang đoàn rơi xuống. Vâng! Màu bạc quang đoàn nổ tung, 8 gã lao giả khoảng cách gần đây, đứng núi chịu sào, lập tức bị tung bay, sau đó là Thác Bạt tộc tộc trưởng. Mạc Vô Tà thu hồi ngưng mít kiếm, vừa mới, hắn đem Hiểu Nguyệt vứt cho phủ thành chủ. Nhìn xem ầm ầm sụp đổ phủ thành chủ, hắn lần nữa thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía phương xa, lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, đến rồi. Khúc Viện cũng nhìn sang, nói, hai gã võ thánh, thực lực rất cường. Hắn cười nói, không sao, để cho ta tới chiến. Hắn roi mắt trông về phía xa, phát hiện hai người này đều lưng đeo cự kiếm, phi động gian, ầm ầm không ngừng, uy thế hung mãnh, lai giả bất thiện. Cự kiếm đại biểu cho Tử Huyên Tông. Điều này nói rõ, hắn Mạc Vô Tà cùng Tử Huyên Tông mâu thuẫn trở nên gay gắt rồi. Khúc Viện vẫn luôn là Mạc Vô Tà ôm phi hành, thậm chí nói, nàng đều không có phóng thích qua huyền khí. Tại Mạc Vô Tà trong khuỷu tay, nàng cảm thấy chưa bao giờ có hạnh phúc. Lúc này, bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem người tới gần. Hai đại võ thánh khi bọn hắn phía trước 50m dừng lại. Một cái là lão giả, một cái là người trẻ tuổi. Hai người tướng mạo có vài phần giống nhau. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt có chút vàng như nến, tựa hồ tiểu sắc quá độ bố trí, lão giả hai đầu lông mày có vài phần uy nghiêm, có lẽ tại Tử Huyền Tông vẫn có chút địa vị. Tuổi trẻ võ thánh thật xa tiểu thấy được Mạc Vô Tà, sắc cơ sáng sớm. Đợi hắn chứng kiến Mạc Vô Tà trong ngực Khúc Viện thời điểm, con mắt lập tức sáng như tuyết, tựa hồ thấy được hắn con ngồi. Mạc Vô Tà tự nhiên phát hiện tuổi trẻ võ thánh biến hóa, dám đánh hắn nữ nhân chú ý, hắn nộ theo tâm lên. Mỹ nhân, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Cùng lao tử trở về, bao ngươi qua tiêu giao. Tuổi trẻ võ thánh tựa hồ quên giết vợ mối hận, trong nháy mắt tiểu lánh tầm tân hoan. Có thể Khúc Viện là người nào? Đó là thiên tử tiêu nữ, có người dám khinh nhờn nàng sao? Tự nhiên không có sớm được nàng tiễn đưa lên đường. Sát cơ của nàng đã động, toàn thân đều tản ra không ổn định khí tức. Mạc Vô Tà chưa từng không phải. Viện viện, thằng này ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Khúc Viện trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Mạc Vô Tà sẽ có nghĩ cách. Hiện tại xem ra là mình lo lắng nhiều, nói, cái thằng này dám khinh bạc ta, Vô Tà, ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Mạc Vô Tà đã đi ra Khúc Viện không có Mạc Vô Tà ôm, tự nhiên muốn chính mình treo trên bầu trời mà đứng. Lập tức, trên người của nàng tản mát ra tử sắc quang huy, lại để cho đối diện hai người sắc mặt kịch biến. Tuổi trẻ võ thánh vừa muốn lần nữa khinh bạc lập tức nuốt trở vào, có chút miệng đắng lưỡi khô. Mà lao giả võ thánh đồng dạng mặt xám như cho. Viện viện, lược trận cho ta. Đừng làm cho có người chạy. Bọn họ đều là của ta. Mạc Vô Tà một kiếm nhô lên cao đâm tới. Một kiếm này ẩn chứa Tàn Nguyệt kiếm pháp thứ ba giai đoạn huyền ảo. Thứ ba giai đoạn bị Mạc Tà xưng là Quy Khư Văn Trường, đủ để thấy bá đạo vô cùng. Kiếm của hắn tựa hồ rút ngắn không gian, lập tức xuất hiện tại tuổi trẻ võ thánh phía trước, kiếm tiêm đã gần đến gần tại lồng ngực của hắn. Coi chừng. Lão giả võ thánh trải qua tuế nguyệt vô số phí thời gian, tự nhiên tâm tính rất tốt, bị Khúc Viện trấn nhiếp tâm thần khôi phục lại. Liền chứng kiến Mạc Vô Tà công tới, nhắc nhở tuổi trẻ võ thánh. Lão giả võ thánh cự khuyết kiếm tản ra hùng hậu ánh sáng màu lam đã hoành đương tại tuổi trẻ võ thánh phía trước. Đồng thời quát, trầm trọng như núi. Oanh! Mạc Vô Tà cảm giác lay tại bàn thạch một loại, sinh ra một cỗ lực phản chấn. Chỉ thấy trên cự khuyết kiếm kia bị ngưng bích kiếm điểm chỗ ở lập tức xuất hiện một hồi quang văn khuyết tán, tựa như bọt nước một loại. Tốt tinh xảo kiếm kỹ. Mạc Vô Tà thầm khen, bất quá hắn không có khả năng bị cái này chấn động chi lực đẩy lui. Kiếm của hắn y nguyên điểm tại cự khuyết kiếm bên trên, lại đột nhiên bung lỏng ra kiếm, sau đó ôm tròn một chuyến, ngưng bích kiếm liền xoay tròn, nháy mắt tiểu lập lòe hắn quang mang chói mắt, một cái hình tròn quang cầu tùy theo sinh ra. Hiểu Nguyệt, cho lão tử phá. Một tiếng ầm vang, gia cường phiên bản Hiểu Nguyệt cùng cự khuyết kiếm trầm trọng như núi nổ tung rồi. Mạc Vô Tà mạnh mà lui về phía sau, lộ ra kinh hãi thần sắc, thò tay liền tiếp được đạn trở lại ngưng bích kiếm. Đây mới thực sự là trầm trọng như núi a. Như chuồn chuồn lay núi một loại, sừng sững bất động. Lão giả cự khuyết kiếm đương nhiên hướng về sau đập tới, sông kiếm vênh tại tuổi trẻ võ thánh ngực, đem tuổi trẻ võ thánh chụp lui ra phía sau 10m. Tuổi trẻ võ thánh tâm thần bị Khúc Viện chỗ đoạn, trải qua cái này mãnh liệt va chạm, ngực kịch liệt đau nhức truyền đến, mới đột nhiên bừng tỉnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả võ thánh đồng dạng kinh hãi không hiểu, hắn vậy mà nhìn không ra Mạc Vô Tà kiếm chiêu là cái gì kiếm pháp. Tựa hồ có chút ấn tượng, lại tựa hồ không có. Cao thủ. Đây là Mạc Vô Tà cùng lão giả võ thánh đối với đối thủ đánh giá. Lão giả võ thánh ánh mắt xéo qua không ngừng mà quét mắt Khúc Viện, nói không hoảng loạn đó là giả, bởi vì đây chính là võ đế tồn tại, một chiêu khả năng muốn lưỡng mệnh. Tuổi trẻ võ thánh đồng dạng không dễ chịu, biết rõ gây hạ đại phiền toái rồi, nói không chừng lần này còn muốn đáp thượng lão ba. Mạc Vô Tà biết rõ, Tử Huyên Tông trầm trọng như núi phòng ngự thật lợi hại, diện tích vừa lớn, hết thể kỹ xảo tại loại này phòng ngự trước mặt đều muốn vô dụng, biện pháp duy nhất tiểu là cường lực đưa bọn chúng phá tan. Đột nhiên, hắn thấy được bọn hắn kiên kỵ, xem ra, muốn đối phó bọn hắn cũng không phải rất khó khăn. Chỉ phải bắt được tuổi trẻ ra hỏa, nghĩ đến tiểu sẽ khiến lão giả đáp ứng không xuể. Hắn hạ quyết tâm, trước công kẻ yếu. Kinh hồng thoáng nhìn. Mạc Vô Tà hét lớn một tiếng, trường kiếm cử động quá mức đỉnh, mạnh mà đánh xuống. Tùy theo, một đạo kiếm khí hiện ra gợn sóng hình dáng gào thét mà ra, cái kia phần Phật Lạp uy thế lại để cho lão giả kinh hãi, trầm trọng như núi lần nữa sử xuất, cơ hồ đem cả người hắn toàn bộ ngăn cản ở phía sau. Mạc Vô Tà cười lạnh, sở dĩ tạo ra như vậy động tĩnh, tự là lại để cho lão giả cho rằng là đối với hắn phát động chủ công, như vậy, có thể tôi không kịp đề phòng đánh chết tuổi trẻ võ thánh rồi. Bổ ra một kiếm về sau, một cước đạp trên không trung, cả người của hắn lập tức bay lên, như đại bằng dương cánh một loại đem tuổi trẻ võ thánh che đậy, ngưng bích kiếm đâm thẳng mi tâm của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 130, kẻ khinh nhờn viện viện chết 2. Tuổi trẻ võ thánh sắc mặt kỳ biến, hốt hoảng trong rút ra sau lưng cự khuyết kiếm, trầm trọng như núi xuất hiện lần nữa, ngăn cản ở trước ngực. Nhưng là, hắn trầm trọng như núi cũng không bằng lão giả được rồi. Trên cự khuyết kiếm của hắn ánh sáng màu lam chói mắt, nhưng là vì tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân, trong lúc vội vã luy thế phòng ngự tuyệt chiêu lại huyền khí không đồng đều, không cách nào đạt tới hùng hậu mượt mà cảnh giới, phòng ngự tính tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ngưng bích kiếm chém sắc như chém bùn, lại dẫn Mạc Vô Tà khổng lồ huyền khí, đâm vào cự khuyết kiếm bên trên, cự khuyết kiếm lập tức một hồi gợn sóng về sau, răng rác một tiếng phá một cái hố, kiếm đâm đi vào lập tức rút ra. Từ chỉnh thể mà nói, Mạc Vô Tà phát ra kiếm khí bổ về phía lão giả, sau đó bay lên trời đâm về người trẻ tuổi, tiếp xúc sau nháy mắt lui ra phía sau, thời gian nắm chắc chính xác, quả thực tiểu là tốc độ ánh sáng. Lão giả vừa mới lập tức kiếm khí của hắn, liền nhìn về phía tuổi trẻ võ thánh, phát hiện tuổi trẻ võ thánh ngực xì xào địa mạo hiểm máu tươi. A, tuổi trẻ võ thánh cho tới bây giờ mới phát ra thê lương kêu thảm thiết, ánh sáng màu lam lập tức bất ổn, có hạ xuống xu thế. Lão giả con mắt lập tức huyết hồng, rất nhanh bay qua ôm lấy tuổi trẻ võ thánh. Cha, cha, ta không muốn chết. Tuổi trẻ võ thánh miệng phun bọt máu, khí tức đang tại yếu bớt. Đầu của hắn lệch ra đi qua, cánh tay đạp kéo xuống, con mắt còn trợn tròn vo, chết không nhắm mắt. Lão giả buông tay ra cánh tay ngang thiên phát ra cực kỳ bi ai gào thét, lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, trong mắt đã hồng tà dị. Lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lão giả vừa nói xong, liền đột nhiên nhìn về phía Truy Lạc nhi tử, đã thấy đến một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện tại nhi tử thi thể bên cạnh, sau đó liền nhìn thấy nhi tử bị cái này đạo bóng đen lập tức phân thây, xác thực mà nói, hẳn là bầm thây vạn đoạn, 708 loạn đã rơi vào thác Bạt Thành. Số 6 yêu dị con mắt nhìn về phía lão giả, lại để cho lão giả tim đập nhanh, lại càng hoảng sợ. Nhưng là, lão giả tang tử đau lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, cự khuyết kiếm bổ về phía số 6. Số 6 thân thể nháy mắt trướng đại, rút ra sau lưng ma kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Số 6 bị một kiếm trảm phi ném nhập thác Bạt Thành. Lão giả lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ, quắc, thiên quân không ai địch. Hắn cự khuyết kiếm đột nhiên bay lên chói mắt ánh sáng màu lam, sau đó, ánh sáng màu lam xông thẳng lên trời, tùy theo, một thanh khổng lồ năng lượng cự kiếm chém về phía Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà sắc mặt khẽ biến, một kiếm này, thậm chí có rộng lớn mênh mông cảm giác, tựa hồ có làm sáng tỏ ngọc vũ lực lượng. Nhìn xem ầm ầm mà đến năng lượng cự kiếm, hắn lần nữa thầm khen, quả nhiên sinh gừng càng già càng cay. Hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Cái này né tránh không phải hắn sợ đánh không lại, mà là hắn không muốn nhiều hao tổn huyền khí, hắn không biết, lão giả đằng sau còn sẽ tới hay không càng nhiều nữa người, hắn muốn lưu càng nhiều nữa huyền khí đối phó không biết. Lão giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn xem hắn thiên quân không ai địch vạch phá đối thủ thân thể. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì, một kiếm này, tựa như chạm đang giận cua được một loại. Kiếm khí rầm rầm, chém dụng tại thác Bạt nội thành. Lập tức đem thác Bạt Thành chém ra thật sâu khe rãnh, quăng và vô số kiến trúc. Bởi vì này một kiếm, thác Bạt Thành bị hủy 1/4. Vốn, trơ mắt nhìn kiếm khí đem Mạc Vô Tà bao phủ, lại để cho Khúc Viện Tâm nâng lên cổ họng, nhưng là lại thở dài một hơi. Bởi vì, cho tới bây giờ, cũng chỉ có nàng biết rõ, Mạc Vô Tà có nghịch thiên trốn chạy để khỏi chết bà bối. Mạc Vô Tà thân ảnh xuất hiện lần nữa nguyên lai địa phương, liền phóng xuất ra ra cường phiên bản tàn nguyệt. Vốn, lão giả vẫn còn ngu ngơ ở bên trong. Đại chứng kiến đột nhiên xuất hiện Mạc Vô Tà, tâm thần chấn động, cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức. Mạc Vô Tà tàn nguyệt sau khi xuất hiện, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng ở bên trong, trầm trọng như núi phòng ngự. Ầm ầm. Tàn nguyệt oanh kích tại cự khuyết kiếm bên trên, cự khuyết kiếm lần nữa vi lão giả ngăn lại tai nạn. Tùy theo lại là một tiếng kiếm minh chi âm truyền vào lão giả trong tai, lão giả sắc mặt đột biến, thân thể mạnh mà lướt ngang, liền hiểm lại càng hiểm địa bổ ra một đạo ngân quang. Thử luôn. Ngưng bích kiếm đâm xuyên qua cự khuyết kiếm, kiếm tiêm theo cổ của hắn bên cạnh xẹt qua, lại để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, hắn trầm trọng như núi bị Mạc Vô Tà phá vỡ rồi. Chỉ có phá vỡ phòng ngự, ngưng bích kiếm tài năng đâm thủng cự khuyết kiếm. Nhưng là đáng tiếc chính là, cự khuyết kiếm lại quỷ dị đem ngưng bích kiếm tạp ở trong đó, thân kiếm xuyên thấu mà qua, kiếm chính diện chỉ để lại chuôi kiếm. Mạc Vô Tà trong nội tâm cả kinh, hô to không ổn. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, cũng là lần đầu tiên ngưng bích kiếm bị người tạp chủ, muốn cầm lại ngưng bích kiếm, trừ phi tiêu diệt lão giả. Lão giả rút ra ngưng bích kiếm, tàn nhẫn cười nói, quả nhiên hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi hay vẫn là phá không được của ta trầm trọng như núi. Nói xong, lão giả liền đem ngưng bích kiếm ném sau lưng, rơi xuống dưới đi. Mạc Vô Tà đột nhiên bật cười, cho vẫn còn phế tích nội số 6 ra lệnh. Mà chính hắn, đột nhiên hợp lý không tóc dài phiêu khởi, một thân áo trắng phần phật lạp không ngừng. Không có kiếm, cũng có thể giết ngươi. Mạc Vô Tà lạnh lùng mà nói. Đột nhiên, tại lão giả ánh mắt sợ hãi ở bên trong, ở bên cạnh hắn xuất hiện 4 thanh kiếm. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, lão giả lập tức lần nữa đã phát động ra thiên quân không ai địch. Hắn muốn ngăn cản Mạc Vô Tà thi triển kiếm chiêu, tại hắn phát động trước tiểu đánh chết hắn. Bởi vì, hắn đã cảm thấy một loại run rẩy, một loại sợ hãi, hắn sợ đối thủ hội thi triển ra một chiêu này, hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Nhưng là, Tàn Nguyệt kiếm pháp quy khư văn chương tàn mộng há cùng cho đùa, đây chính là có thể hủy diệt một tòa thành trì tuyệt chiêu, tuy nhiên Mạc Vô Tà không cách nào làm được Mạc Tà trình độ. Cái kia ầm ầm rơi xuống kiếm khí, Mạc Vô Tà căn bản nhìn cũng không nhìn, bởi vì số 5 đã xuất hiện trên không trung. Từ khi số 5 tại dung nham địa ngục sau khi bị thương, mấy ngày nay xuống đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Số 5 lấy ra sau lưng ma kiếm, đối với cấp tốc rơi xuống trường kiếm tiểu là chém, liền nhìn thấy một thanh khổng lồ màu đen kiếm khí như liêm đao một loại đem màu xanh ra trời kiếm khí sụp đổ, thiên không lần nữa ầm ầm không ngừng. Đối với số 5 xuất hiện, lão giả mặt xám như cho. Dựa vào trực giác của hắn, quỷ dị này người có thể hoàn toàn đuổi giết hắn, mặc kệ tại hắn cái gì trạng thái hạ đều là như thế. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên phía trước, ngón tay một điểm lão giả, quắc, Vạn Kiếm Quy Tông. 4 thanh kiếm nhất kiếm hợp với một kiếm kiếm vĩ, hóa thành một đạo ngân quang vọt tới. Tuy nhiên 4 thanh kiếm xưng là Vạn Kiếm Quy Tông có chút đơn bạc, nhưng là hết cách rồi, thực lực của hắn không đủ, tối đa có thể phát ra 8 thanh kiếm, 4 thanh hắn còn có thể giữ lại đại lượng huyền khí. Hắn tin tưởng, 4 thanh kiếm đủ để đã muốn lão giả mệnh. Sự thật cũng như thế. Lão giả trầm trọng như núi lần nữa phong thích mà ra. 4 thanh kiếm gào thét tới, rầm rầm 2 tiếng, đem hắn cự khuyết kiếm vênh sụp đổ, sau 2 thanh kiếm liền từ lồng ngực của hắn một mạc mà qua, về tới Mạc Vô Tà bên người xoay quanh lấy. Lão giả ngực có giữ tợn lỗ thủng, không cam lòng địa nhìn xem Mạc Vô Tà, cũng rơi xuống dưới đi. Số 6 ra hiện tại bên cạnh của hắn, bả vai thiếu chút nữa bị gọt sạch. Hoàn hảo một tay nội cầm lấy hắn ngưng bích kiếm. Mạc Vô Tà thu hồi ngưng bích kiếm, liền thu hồi số 5 số 6 2 cái người hầu. Một trận chiến này, dựa vào tâm cơ của hắn, một lần hành động nhẹ nhõm đánh chết 2 gã võ thánh, trong đó một vị vẫn có lấy khủng bố kiếm kỵ võ thánh. Khúc Viện thẳng đến lúc này, mới chính thức thở dài một hơi. Cái kia chiến đấu kịch liệt tràn diện, nói không khẩn trương đó là giả. Nàng sợ Mạc Vô Tà sẽ có một điểm sai lầm. Nếu như Mạc Vô Tà gặp nguy hiểm, nàng hội không chút do dự ra tay, mặc kệ Mạc Vô Tà như thế nào dặn dò nàng không muốn nhúng tay. Vô Tà, ngươi không sao chớ? Nàng quan tâm hỏi. Mạc Vô Tà một hồi cảm động, nói, một trận chiến này để cho ta có rất nhạy cảm được cảm ngộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 131, phỏng đoán chiến sự nổi lên. Tử Huyên Tông tại Thác Bạt thành phía đông bắc vòng bảo vệ màu xanh lá núi. Phân biệt rõ phương hướng về sau, Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện ngược lại không hề ngự không mà đi, mà lựa chọn đi bộ. Bởi vì, càng là khoảng cách Tử Huyên Tông càng gần, cao thủ cũng thì càng nhiều. Bọn hắn phi trên trời đây không phải là tự tìm phiền toái ư? Nếu là có cỗ xe ngựa thật là tốt biết bao. Mạc Vô Tà không khỏi hoài niệm ngồi ở trên xe ngựa tiêu giao thời gian. Khúc Viện cũng rất ít đi bộ lặn lội đường xa, bất quá, lần này cùng Mạc Vô Tà cùng một chỗ lưu lạc, làm cho nàng cảm thấy đây hết thảy đều phi thường thích ý. Tiền phương của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ này ước chừng có 100 người, ở giữa có đại lượng xe ngựa, trên xe ngựa để đó rất nhiều bao tải. Đó là đồ quân nhu sao? Mạc Vô Tà nhìn về phía trước nghi hoặc hỏi. Khúc Viện đồng dạng nhìn sang, cũng rất nghi hoặc, một hồi nói, xem trên xe ngựa đồ vật hẳn là lương thảo, là từ tiền phương thành thị tới. Bất quá, nhất gần như là cũng không có chiến sự, hiện tượng này có chút không hợp với lẽ thường. Mạc Vô Tà gật đầu nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nếu như đây là lương thảo, đầy đủ 5.000 người đội ngũ một tháng khẩu phần lương thực. Khúc Viện ánh mắt lướt qua chi đội ngũ này phía sau, lộ ra vẻ suy tư, không hiểu nói tránh đi, nếu như ta không có đoán sai. Phía trước thành thị là giao dịch chi đô, khoảng cách như vậy Tử Huyền Tông cũng tiểu bất quá 10 dặm địa. Mạc Vô Tà nghi ngờ, Khúc Viện có phong phú tri thức, giải thích nói, tại Linh Quốc, tài nguyên thiếu thốn, liền có một ít không hợp pháp thương người tới Linh Quốc giao dịch, đổi lấy lông của bọn hắn ra hoặc là quặng sắt cái gì trở lại bổn quốc giá cao ném ra ngoài. Dân già, tự tạo thành giao dịch chi thành. Linh Quốc giao dịch chi địa số lượng cũng không ít, mà trước mắt nhưng lại lớn nhất giao dịch chi khu, bởi vì, sau lưng là Tử Huyền Tông phản ứng, cho nên, ở chỗ này bất kể là giao dịch gì đều là hợp pháp. Mọi người xưng tại đây vì giao dịch chi đô. Mạc Vô Tạ như có điều suy nghĩ, hỏi, Tử Huyền Tông tại sao phải quản lý những vật này? Khúc Viện cười nói tự nhiên, nói, ngươi đây là đại trí giả ngu. Mỗi môn phái thế gia đều cần vật chất trèo trống, Tử Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nói xong, phía trước đội ngũ đã nhanh đến trước người của bọn hắn. Những vận chuyển này đội ngũ tuy nhiên đều là vải bố thường phục, nhưng là, Mạc Vô Tà lại con mắt sáng ngời, những người này quân nhân che giấu thành người bình thường, ở trong đó nhất định có vấn đề. Đột nhiên, hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, quân nhân đi ra thu thập vật tư, có phải hay không muốn phát sinh chiến loạn rồi hả? Bí mật thu thập vật tư, không bài trừ sợ địch quốc dò hỏi tình báo, càng thêm có khả năng là trong bọn họ bộ muốn phát sinh chiến sự. Lập tức, hắn làm ra suy đoán, mà hắn càng thêm có khuynh hướng cuối cùng một loại khả năng. Ta một hồi ngăn lại bọn hắn, hỏi chút ít vấn đề, ngươi phóng xuất ra huyền khí, lại để cho bọn hắn thành thật một chút. Mạc Vô Tà dặn dò Khúc Viện không biết hắn muốn làm gì. Cái này nhóm này đồ quân nhu bộ đội phía trước nhất, là một cái cao lớn thô kệch đầu trọc cường tráng hãn, xích loa lấy trên thân, lộ ra cứng như sắt thép cơ bắp, kỳ dị chính là, tráng hãn trên nót có một cái vương chữ, sau lưng tất cả mọi người như thế. Đột nhiên, cái này tráng hán ánh mắt có chút co rụt lại, nhấc tay ý bảo dừng lại. Mạc Vô Tà nhìn thoáng qua tản ra tử sắc quang chóng mặt Khúc Viện, tiểu ưa thích muốn hôn nàng một ngụm. Làm như vậy, hắn chỉ là muốn cho bọn hắn uy hiếp, lại để cho bọn hắn thành thật khai báo vấn đề. Đồ quân nhu đội khi bọn hắn phía trước 10m bên ngoài dừng lại, đầu chọc tiến lên, cung kính nói, tiểu không biết võ đế đại nhân lúc này, thỉnh nhiều hơn tha thứ, không biết có cái gì cần tiểu cống hiến sức lực đấy sao. Mạc Vô Tà lạnh lùng nói, các ngươi đây là làm gì vậy đây? Đầu chọc nói, tiểu chính là thương nhân, bây giờ trở về bộ lạc. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, liếc một cái đầu chọc bàn tay, quắc, thương nhân còn ngươi nữa như vậy vết chai bàn tay. Theo ta đoán, ngươi hẳn là bộ lạc quân đội a. Đầu chọc sắc mặt đại biến nhìn về phía Mạc Vô Tà, thầm nghĩ chuyện xấu, đây chính là thiền phu trưởng đại nhân lời nhắn nhủ sự tình a, nếu như làm không xong, đây nhất định muốn lột một tầng ra. Nhưng là, hắn chứng kiến trước mắt nam nhân cùng nữ nhân tư thế đã biết rõ. Hôm nay không thành thật khai báo chút gì đó, khẳng định phải không may. Đối với bọn hắn những người đến này nói, không chỉ nói võ đế, cho dù một gã võ thánh cũng có thể muốn bọn hắn toàn bộ người tánh mạng. Đầu chọc suy nghĩ một chút, xem ra chỉ có thể dùng bộ lạc uy danh dọa dọa trước mắt nam tử, hy vọng có thể không gây phiền toái. Vì vậy, hắn nói, đại nhân, chúng ta là hổ tộc bộ lạc, kính xin xem tại hổ tộc bộ lạc trên danh nghĩa, lại để cho chúng tiểu nhân đi qua đi, chúng ta cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Mạc Vô Tà có thể chưa nghe nói qua cái gì hổ tộc bộ lạc, cái này, đầu chọc thật sự đàn gậy hai châu rồi. Khúc Viện muốn nói lại thôi, rốt cục không nói chuyện. Mạc Vô Tà cười nói, đã như vậy, ta chỉ muốn biết, các ngươi thu thập nhiều như vậy vật tư là đang làm gì. Đương nhiên, nếu như ngươi không nói thật, nhóm này vật tư chính là ta được rồi. Đầu chọc trong nội tâm bất ổn, nếu như xử lý không tốt, đã mất đi nhóm này vật tư việc nhỏ, mấu chốt hắn muốn ném rơi đầu. Hắn chần chờ một lát, nói, đại nhân, tiểu nhân không dám hỏi các ngươi là cái kia đại bộ lạc đệ tử, nhưng là, ngài muốn cho chúng ta giữ bí mật, nếu không cái mạng nhỏ của chúng ta đều vứt bỏ. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn xem hắn, quét sạch đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, dùng sau lưng chi nhân nghe không được thanh âm, vụng trộm nói ra, tiểu nhân nghe nói, chúng ta hổ tộc bộ lạc phải có quân sự hành động, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Đây là quân sự cơ mật, nếu như ngươi nói ra đi, ta tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra, sự tình cùng hắn muốn không có quá lớn xuất nhập, nói, được rồi, ngươi đi nhanh lên à. Đầu chọc như được đại xá, cao hứng cực kỳ, dẫn theo đội ngũ của hắn theo Mạc Vô Tà trước người đi qua. Viện viện, ngươi biết hổ tộc bộ lạc sao? Mạc Vô Tà có một điểm nghi hoặc, tựa hồ hổ tộc bộ lạc còn là rất lớn. Khúc Viện nói, trên đàn bộ lạc là Kiệt Châu lớn nhất bộ lạc, cũng là vương cấp bộ lạc. Cái này bộ lạc có không dưới 30 vạn người, quân đội thì có 10 vạn. Tại trên đàn bộ lạc quản hạt xuống, còn có hai cái cường đại bộ lạc, một trong số đó là hổ tộc bộ lạc. Mạc Vô Tà hiểu rõ rồi, khó trách đầu chọc như thế cách làm rồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, hổ tộc bộ lạc bí mật điều động quân đội, ngươi nhận làm mục đích là cái gì đâu này. Khúc Viện trầm tư một lát, nói, Theo ta được biết, Linh Quốc có 12 châu, tự là 12 vương tộc bộ lạc. Bọn hắn hàng năm tại mùa đông trước người sáng lập hội lĩnh hội nghị, tuyển ra chủ soái tham gia cướp đoạt chiến. Mà bây giờ cách mùa đông rất xa, tựa hồ không có động cơ khởi xướng xâm lược chiến. Mà vô cùng có khả năng là bọn hắn muốn cử hành bên trong bài vị chiến, cái này hổ tộc cũng có khả năng là ở Vi Châu bên trong tuyển bạt thi đấu làm chuẩn bị. Mạc Vô Tà con mắt sáng ngời, vội la lên, nói như thế nào? Khúc Việt nói, Linh Quốc vương tộc bộ lạc, đều rất cường đại, ai cũng không phục ai, chỉ phục theo linh nhân mệnh lệnh, bởi vậy, bọn hắn hàng năm đều tổ chức một lần bài vị thi đấu, chính là vì phân ra cao thấp. Muốn tham gia bài vị thi đấu, trên căn bản là vương tộc tinh nhuệ. Bất quá, dựa theo quy củ, châu bên trong sẽ ở từng cái bộ lạc làm tuyển bạt thi đấu, tuyển ra tốt nhất một chi. Nhưng là, hiện tại sở hữu bộ lạc đều không thể cùng vương tộc bộ lạc tinh nhuệ chống lại, cho nên, ta đoán bọn hắn hoặc là vi tuyển bạt thi đấu làm chuẩn bị, hoặc là tiểu là chuẩn bị chiến sự, không bài trừ nội chiến. Mạc Vô Tà trong mắt xuất hiện cơ trí hào quang, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, ta có một phỏng đoán. Hiện tại Thiên Khải Sơn mạch hư không, mà lúc này, nếu như bọn hắn mượn bài vị thi đấu tuyển ra chủ soái, đột nhiên đối với Võ Đạo Đế quốc phát động quân sự hành động, sẽ là kết quả gì? Khúc Viện ngưng trọng nói, ngươi phỏng đoán không phải không có lý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Vô Tà lại nói, ngươi còn muốn, trên đàn bộ lạc cho Thác Bạt tộc hạ đạt gom góp vật tư mệnh lệnh, ở trong đó tựa hồ chiếu rọi ra một ít gì đó. Khúc Viện trước kia chợt nghe qua hắn phỏng đoán qua những tin tức này, lúc trước cũng không sao cả nghĩ lại qua. Lúc này, trải qua chuyện này, lại trải qua phân tích của hắn, nàng cảm thấy, loại sự tình này vô cùng có khả năng. Nàng nói, chúng ta đi giao dịch chi đô, nếu thật là ngươi phỏng đoán như vậy, khẳng định còn có thể có càng nhiều bộ lạc ở chỗ này giao dịch vật tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 132, giao dịch chi đô. Giao dịch chi đô, tứ phía có khoan hậu tường thành vây quanh, trên tường thành cách một khoảng cách đứng thẳng một con cự khuyết kiếm người. Bên trong giao dịch càng có khuynh hướng dân gian giao dịch phường thị. Tại rộng lớn trung tâm quảng trường, lều vải quầy hàng mọc lên san sát như rừng, những điều này đều là cá nhân đích dư thừa vật phẩm bán ra hoặc là trao đổi sân bãi. Trung tâm quảng trường bốn phương thông suốt, tựa như mạng nhện một loại, liên tiếp lấy bốn đạo đi thông cửa thành đại đạo hai mặt là mọc lên san sát như rừng cửa hàng, có các loại thương phẩm. Mạc Vô Tà lướt qua cửa thành Tử Huyền Tông thủ vệ, liền thấy được bên trong tràng cảnh, thỉnh thoảng còn có Tử Huyền Tông thủ vệ tuần tra. Cũng không khỏi mới thôi cảm thán, không hổ là có giao dịch chi đô danh xưng. Nội thành top 5 top 3 người, có rất nhiều võ đạo đế quốc người, có rất nhiều quốc gia khác người. Nhưng là, mọc lên san sát như rừng trong cửa hàng, hơn phân nửa là nước khác chi nhân, mua đồ người trên căn bản là linh quốc chi nhân. Trên con đường lớn, có rất nhiều đồ quân nhu xe ngựa, chậm rãi đi ra thành. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà rõ ràng nghe được có người nghị luận Khúc Viện, thậm chí còn có lăng mạ ngữ. Hắn khẽ chau mày, cũng tiểu thoải mái. Khúc Viện mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, cơ hồ không người có thể so sánh, bị nhiều người như vậy chú ý tự nhiên là bình thường sự tình. Khúc Viện tính tình ôn hòa, tha thứ rộng lượng. Nếu như thay đổi không có nhận thức Mạc Vô Tà phía trước, khẳng định lơ đễnh. Nhưng là lúc này, nàng lo lắng địa thỉnh thoảng lại dò xét Mạc Vô Tà, nội tâm cũng bay lên ngọn lửa vô danh, những người này thực phiền. Vốn, trước kia Mạc Vô Tà còn tâm thần bất định địa không dám dắt tay của nàng, nhưng là trải qua sinh ly tử biệt về sau. Bọn hắn đã cơ hồ hòa thành một thể, dắt tay chỉ là thói quen. Hiện tại, bọn hắn tình trạng ý thiếp, còn kém vợ chồng chi thực, quan hệ của hai người tự nhiên là rất mật thiết. Mạc Vô Tà tại tay nàng tâm nhẹ nhàng sờ, nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi phía trước trạm dịch nghỉ chân một chút. Trạm dịch tầng dưới cùng tiểu nhị đang tại hét lớn, đang có tam tam năm năm người vây ngồi cùng một chỗ miệng lớn uống rượu, lớn tiếng tâm tình. Tiến vào trạm dịch, đã muốn một gian thượng phòng, hơn nữa chuẩn bị ăn chút gì đó. Tại đây nhao nhao hò hét, Khúc Viện rất không thói quen, vì cùng Mạc Vô Tà, nàng cũng chỉ có thể cùng hắn gắn bó mà ngồi. Mạc Vô Tà tự nhiên không biết vô duyên vô cớ địa ở chỗ này ăn uống, hắn cũng biết Khúc Viện không thói quen tràng diện này, nhưng là, hắn muốn nghe ngóng một ít chuyện. Trạm dịch, tự nhiên là đi thương các du khách nghỉ chân chi địa, tin tức của bọn hắn tối đa. Chỗ ngồi của bọn hắn tại tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, tại bên cạnh, liền là một đám cao lớn thô kệch người. Xem xét cũng biết là linh quốc bản thổ nhân sĩ. Mà linh quốc bản thổ nhân sĩ, trừ phi lặn lội đường xa tới nơi này, nếu không cũng sẽ không biết tiến vào trạm dịch. Nói đúng là, bộ lạc của bọn hắn khoảng cách giao dịch chi thành ít nhất còn có 100 dặm lộ trình. Đại ca, ngươi nói chúng ta bộ lạc lần này có thể đạt được tên thứ nhất sao? Nhị đệ, đầu óc ngươi lại không tốt khiến sao? Chúng ta cầu gấm bộ lạc tộc trưởng đại nhân đã là võ thánh tu vi, cầm xuống đệ nhất vị còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhị đệ, ta cảm thấy được đại ca nói không sai, bất quá, theo ta được đến tin tức, lần này, mượn bài vị thi đấu cơ hội, có thể sẽ tuyển ra Trinh Nam đại nguyên soái, đối với võ đạo đế quốc sẽ phát động một lần đại quy mô chiến dịch. Tiểu tử ngươi nhỏ giọng một chút, nếu cho võ đạo đế quốc mật thám đã biết, chúng ta còn có thể tập kích thành công sao? Ha ha, đại ca, ngươi đừng đánh ta à, ngươi xem chúng ta linh quốc các huynh đệ, dũng mãnh phi thường không ai địch, chẳng lẽ còn sợ hắn võ đạo đế quốc thanh tú mới biết được. Nói láo, lại nói hưu nói vượng, ngươi đi ra cái bàn dưới đáy ăn. Bất quá, ta không phải không thừa nhận, võ đạo đế quốc tú tài các thương nhân thật đúng là hội việc buôn bán. Hắc hắc, lần này, chúng ta sẽ dùng bọn hắn vật tư đi công kích bọn hắn, đây là cỡ nào thoải mái sự tình a. Hừ, võ đạo đế quốc sẽ quân lính tan rã. Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện liếc nhau, Khúc Viện lộ ra vẻ tán thưởng, hiện tại nàng minh bạch, vì cái gì Mạc Vô Tà không cho đồ ăn đưa đến phòng khách, tại đây muôn hình muôn vẻ người đều có, hội trong lúc vô tình đạt được rất trọng yếu bao nhiêu tình báo. Đồ ăn lên đây, Mạc Vô Tà một điểm tiểu là chọn một bàn lớn. Bất quá, tại đây đồ ăn dù thế nào so, cũng không sánh bằng phủ công tức thức ăn, mà ở trong đó cái gọi là thức ăn ngon, nhiều nhất tiểu là đế đâu người bình thường ra bộ dạng, nhưng là tại đây trên nhất tầng món ngon, cái này có chút trâm trọng. Khúc Viện kẹp lấy đùi gà đặt ở Mạc Vô Tà trong chén, nói, ăn nhiều một chút. Mạc Vô Tà cười nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút, trường tốt rồi thân thể, tương lai sinh một đám mập mạp trẻ con. Khúc Viện sắc mặt một hồng, nói, ta cũng không phải heo, ta ngược lại là nhìn ngươi, như là một đầu heo, bắt đầu ăn, hung phạm, trước kia quý tộc bộ dáng đi đâu rồi. Mạc Vô Tà một hồi cuồng đới ra, nói, lễ nghi quý tộc chỉ là làm ra đến bày làm ra vẻ, che giấu người thật tình, ngươi xem. Như vậy miệng lớn ăn miệng lớn uống sảng khoái hơn. Kỳ thật, Mạc Vô Tà hôm nay tướng ăn là có chút khó coi, nuốt cơm thanh âm phát ra ba chít chít tiếng nổ, lúc nói chuyện, một căn rau cỏ vẫn còn miệng bên ngoài, tựa như đói bụng mấy cuộc đời. Cái này cũng không trách hắn, hắn tại Linh Quốc nhiều ngày như vậy, đối với mỹ thực sớm đã khát khao khó nhịn rồi, lúc này, cái này là tuyệt đối món ngon, bụng đói kêu vang xuống, cũng tiểu khó trách. Khúc Viện nhẹ nhàng cười cười, mặc kệ lúc nào, nàng đều ngồi thẳng thân thể. Ngay từ từ chấm nuốt, tùy tiện liếc mắt nhìn, đều bị người có ôm xúc động. Đúng lúc này, theo ngoài cửa đi vào một người, sau lưng lại cùng lấy một đám người. Trước đi vào là một thiếu niên, tựa như một chi cây gậy trúc, sắc mặt có chút vàng như nến, tựa hồ là tiểu sắc quá độ công tử ca. Tại hắn người đứng phía sau, kích đều là cường tráng tay chân, tu vi cao nhất chính là võ sư. Mà thiếu niên, cái gì cũng không phải. Thiếu niên vừa tiến đến tiểu nhìn quét một vòng, sau đó nhìn thẳng Khúc Viện. Mạc Vô Tà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp theo tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Mỹ nhân, nhìn ngươi như nước trong veo, làm bổn thiếu gia thứ bảy phòng A. Thiếu niên chầm chầm vào Khúc Viện, trong mắt tà hỏa phi thường rõ ràng. Khúc Viện vừa muốn tức giận, Mạc Vô Tà liền đem một căn xương gà quăng đi ra ngoài. Xương gà tinh chuẩn địa xuất tại bộ ngực của thiếu niên A hét thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài, ngã sấp xuống tại trạm dịch bên ngoài. Không biết sống chết đồ vật, con mắt bạch trường rồi. Mạc Vô Tà nhìn thoáng qua bên ngoài. Tiếp tục ăn cơm. Khúc Viện trong nội tâm ấm áp, được bảo hộ tư vị làm cho nàng rất hưởng thụ, nói, hắn sẽ không chết ta. Mạc Vô Tà nói, chết tốt nhất, loại người này còn sống cũng là dư thừa. Hắn vừa dứt lời, thiếu niên mang đến tráng hán nhóm sững sờ qua thần đến, hét lớn hướng hắn vọt tới. Hắn một vỗ bàn, đũa trong lồng chiếc đũa liền bay tán loạn, lại giương một tay lên, chiếc đũa liền hưu 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 địa đã bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết lập tức không ngừng, võ sư. Ở trước mặt hắn tiểu là một con dê. Hào hứng bị người quấy rầy, hắn vứt bỏ chiếc đũa đi ra chậm dịch, một cước đạp tại bộ ngực của thiếu niên, nghiền ngẫm cười nói xem, ngươi có cái gì vốn liếng kiêu ngạo như vậy. Thiếu niên bị hắn xương gà đánh chính là lượng mắt nổi đom đóm, một hơi thiếu chút nữa đều không có trở lại đến. Hồi tới thời điểm, lại bị hắn dâm thiếu chút nữa muốn sặc khí. Ta là thành chủ nhi tử, thức thời cút nhanh lên khai. Thiếu niên hoảng loạn rồi, còn đang suy nghĩ, thủ hạ của hắn làm sao còn chưa tới đem hôn đản này thu thập. Mạc Vô Tà có chút hăng hái địa nhìn xem hắn, hỏi, giao dịch chi đô thành chủ. Thiếu niên gật đầu, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ngươi thối chân, có lẽ ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Mạc Vô Tà nói, xem ra ngươi bây giờ còn phân không rõ giá thị trường, được rồi, hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn giết người, ta tiểu cho ngươi một chút giáo hơn a. Nói xong, chân của hắn mạnh mà giẫm nát thiếu niên hạ bộ, thiếu niên liền như giết heo kêu thảm thiết, bụng lấy hạ bộ lăn lộn. Không cần nhìn. Đời này hắn đều không cần làm nam nhân. Hắn cái này tâm tình tốt giáo hấn, chỉ sợ so giết thiếu niên còn muốn khủng bố, dù cho về sau còn có thể sống được, khả năng cũng không mặt làm người đi à nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 133, Đại chiến mở màn. Khoảng cách hắn phế thành chủ nhi tử không đến một phút đồng hồ, trạm dịch bên ngoài đã xuất hiện đại lượng vệ binh. Những vệ binh này toàn bộ là Tử Huyền Tông thấp đại đệ tử, mỗi người đều lưng đeo cự kiếm, nhìn về phía trên bá khí phi phàm. Thành chủ là một người trung niên, hệ Tử Huyền Tông ngoại sự chấp sự, giao dịch chi đô do hắn toàn diện quản lý. Siêu. Vệ binh toàn bộ vọt lên đi vào, bị hù trạm dịch trưởng quầy nơm nớp lo sợ, không đến một hồi, vệ binh lại đi ra. Đại nhân, phạm nhân đã trốn. Thành chủ sắc mặt một hồi vặn mèo, quắc, đem trạm dịch người toàn bộ mang về, chống cự người giết không tha. Vì vậy, trạm dịch người toàn bộ bị trảo trở về phủ thành chủ. Lúc này thời điểm, một đội vệ binh vội vàng mà đến, nói, đại nhân, phạm nhân tại khu Tây Thành. Mặc vô tả phế đi thành chủ nhi tử về sau, liền rời đi trạm dịch. Tại giao dịch chi đô có rất hơn võ đạo đế quốc chi nhân, hắn tại khu Tây Thành đã tìm được một nhà cửa hàng. Rời đi võ đạo đế quốc phía trước, Mạc Tà đã từng đã nói với hắn về xếp vào tại Linh Quốc thám tử phương thức liên lạc, cùng với phân bộ mạng lưới. Đây cũng là Mạc Tà sợ hắn gặp nguy hiểm, có vấn đề tiểu lại để cho thám tử đưa tin trở về. Mạc Vô Tà xuất hiện, lại để cho thám tử con mắt sáng ngời. Công tử là ý định mua tơ lụa hay vẫn là binh khí? Trưởng quay hỏi. Mạc Vô Tà cười nói, ta không mua tơ lụa cũng không mua binh khí, ta mua đường quy. Đây là cùng thám tử chắp đầu tiếng lóng, trưởng quay con mắt lần nữa sáng ngời, nói, công tử xin theo ta đến hậu viện lựa chọn đường quy. Mạc Vô Tà đi theo trưởng quay đi vào hậu viện, trưởng quay lập tức quỳ xuống lại, cung kính nói, cấp dưới bái kiến thiếu gia. Mạc Vô Tà cũng không cùng hắn qua nói nhảm nhiều, nói, ngươi lập tức lại để cho người đem cái này phong mật hàm đưa về đế quốc, giao cho cha ta trong tay. Hắn đưa ra một phong thơ. Phong thư này là ghi chép hắn đối với Linh Quốc quân sự hành động phỏng đoán. Trưởng quầy cung kính tiếp nhận, Mạc Vô Tà liền rời đi, mà trưởng quầy lập tức lại để cho người đưa tin, một chút cũng không kéo dài. Mật thám, cũng không phải là có thể nắm giữ Linh Quốc sở hữu hướng đi, đặc biệt là bí mật quân sự hành động, khả năng cho dù rất nhiều bộ lạc đều bị mơ mơ màng màng, tự nhiên, mật thám thì không cách nào dò thám biết. Nếu như không phải Mạc Vô Tà một đường vô tình gặp được tăng thêm trí tuệ của hắn phỏng đoán, khả năng cũng phải không xuất ra cái này kinh người tình báo. Hắn sở dĩ làm như vậy, là vì hắn biết rõ, nếu như không chạy nhanh giải quyết chuyện này, nói không chừng sẽ không cơ hội. Bởi vì cái gọi là thành chủ là sẽ không bỏ qua hắn. Cái này không, hắn vừa đi ra cửa hàng không đến 100 mét, trước mặt đã tới rồi đại đội nhân mã, dẫn đầu người một thân áo tím, toàn thân đều tản ra sảng giọng hào quang, người này là thành chủ. Thành chủ cùng Mạc Vô Tà chạm mặt rồi. Mạc Vô Tà trên người bao giờ cũng đều phát ra kiếm ý lại để cho thành chủ chịu động dung, đột nhiên phát hiện trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nhưng là nghĩ tới đây là thiên hạ của hắn, sau lưng còn có Tử Huyền Tông tông môn ủng hộ, hắn tiểu dũng khí đại thêm vài phần. Giết! Thành chủ vung tay lên, 100 tên vệ binh liền xông về Mạc Vô Tà. Xem lấy trong tay bọn họ cự khuyết kiếm, Mạc Vô Tà ngược lại không để trong lòng. Có thể tới giao dịch chi đô quản lý trị an, đủ đã nói rõ bọn hắn tại Tử Huyền Tông địa vị đến cỡ nào thấp. Thực lực tự nhiên rất đáng thương. Mạc Vô Tà lạnh lùng cười cười, ngưng bích kiếm xuất hiện, đối với phía trước tiểu là một kiếm chém dụng, nhất thời, một đạo kinh người kiếm khí hóa thành một đạo khí lang gợn sóng oanh kích xuống dưới. Oanh một tiếng, kiếm khí tại hai hàng vệ binh chính giữa ầm ầm nổ tung, kiếm khí lập tức hướng hai bên giải khai, vệ binh như là rách trong gió hướng hai bên kiến trúc va chạm. Kiếm khí kích động, đường đi hai bên kiến trúc dễ như trở bàn tay phía dưới, nhao nhao trở thành phế tích. Xen lẫn vệ binh thi thể hướng phương xa phiên cổn đi qua. Một kiếm, làm sáng tỏ ngọc vũ. Hắn cùng với thành chủ cách xa nhau 50m, tương đối mà trông. Tại bọn họ trung gian, chỉ có một đạo thật sâu khe rãnh, nham thạch mặt đất tựu như giấy dán. Thành chủ sắc mặt lập tức màu đỏ tím, nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm. Ngươi là người phương nào? Thành chủ tại nhẫn. Mạc Vô Tà cười nói, các ngươi một mực tìm người. Thành chủ sắc mặt kỳ biến, nói, ngươi tiểu là Mạc Vô Tà. Tàn sát đan trần các, giết chết huynh đệ của ta cùng cháu trai Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà lơ đễnh, nói, nếu như Thác Bạt tộc con rể là cháu của ngươi, như vậy lời này không chút nào vi, là ta giết. Nhưng lại giết rất thoải mái. Lúc này, rất nhiều người vây tại một chỗ xem của bọn hắn hai người, tự nhiên, đại đa số là ở xem náo nhiệt, xem nhìn cái gì ngưu nhân dám ở giao dịch chi đô gây phiền toái. Thành chủ trong nội tâm phi thường mâu thuẫn, huynh đệ của hắn cùng cháu trai đều là võ thánh tu vi. Không địch lại Mạc Vô Tà như vậy chính hắn cũng không phải Mạc Vô Tà đối thủ. Nhưng là, tại trước mắt bao người, hắn không áp dụng biện pháp, như vậy, giao dịch chi đô sẽ mất đi vinh dự, mà lại, Tử Huyền Tông sẽ thành vì người khác trò cười. Hắn cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là không có ra tay, bởi vì hắn đang đợi. Mỗi cách một tháng, Tử Huyền Tông đều đến một ít người vận chuyển sinh hoạt đồ dùng lên núi, hơn nữa mỗi lần tới người thực lực đều không tầm thường. Hôm nay, chính là một cái nguyệt ngày cuối cùng, hắn chờ bọn hắn Tử Huyền Tông cao thủ hội kịp thời đã đến, vì hắn giải nạn. Mạc Vô Tà tựa hồ nhìn ra hắn kiêng kỵ, cười nói, có thể giết huynh đệ ngươi cháu trai, giết ngươi cũng nhẹ nhõm bất quá. Nếu ta tình nguyện hồi tông môn thỉnh cầu viện trợ. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà đột nhiên nhíu mày, kinh hãi địa nhìn về phía phương xa lạnh lạnh núi cao. Đó chính là Tử Huyền Tông sân môn. Tại trên con đường này, hắn cảm ứng được mấy cố cường đại khí tức, mỗi người đều là võ thánh, thậm chí còn có võ đế. Tại khoảng cách giao dịch chi đô ngoài năm dặm, một chuyến 30 người hướng về giao dịch chi đô đi tới, Mạc Vô Tà một kiếm kia năng lượng chấn động lập tức bị một ít cao thủ phát giác. Vì vậy, 6 gã võ thánh lập tức hóa thành 6 đạo lam mang bay đi. Ngay tại lam mang bay đi đồng thời, một người đột nhiên nhìn về phía giao dịch chi đô, lộ ra hứng thú, võ đế cảnh giới, tốt thực lực cường đại, thú vị thú vị. Nói xong, người này tựa hồ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Vô Tà lộ ra ngưng trọng thần sắc, biết không có thể đợi lát nữa rồi. Giết một cái có thể giảm bớt một phần uy hiếp. Hắn một kiếm điểm ra, nhân hỏa kiếm đã đến thành chủ phía trước, kiếm tiêm đâm thẳng cổ họng của hắn. Thành chủ tự nhiên cảm ứng được đồng môn đến, trong nội tâm đang tại mừng thầm, lại chưa từng muốn Mạc Vô Tà đột nhiên công kích, lại để cho hắn kinh hãi không hiểu. Đặc biệt là một kiếm này, lại để cho hắn có loại khó có thể chống cự cảm giác. Hắn có thể cảm giác đến, một kiếm này, nhìn như đơn giản, tựa hồ vượt qua không gian khoảng cách, lại để cho hắn có loại đến không kịp để phòng ảo giác. Đây cũng là Mạc Vô Tà cùng thành chủ huynh đệ cháu trai một trận chiến về sau, nộ ra đến kiếm ý cái này kiếm ý tiểu là Tàn Nguyệt kiếm pháp nội, quy khư văn chương huyền ảo một trong. Chiêu này hắn gặp Mạc Nôn tại đan trần các thời điểm sử dụng qua, một mực tại nghiên cứu, nhưng vẫn không được pháp, hữu hình mà không có ý, không nghĩ tới ở đâu một trận chiến nộ rồi. Một kiếm đâm ra, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được rồi, tựa hồ, một kiếm này kiếm ý ẩn chứa tự nhiên pháp tác, hắn sáp nhập vào trong gió, phong không chỗ nào không có. Không khe hở không toàn, một kiếm này dùng ra, lại để cho hắn sinh ra loại này vi diệu tâm linh cảm ứng. Thành chủ sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được chính mình huyết dịch lạnh như băng, sinh ra sợ run cảm xúc. Hắn một cước đạp đấy, cấp tốc lui về phía sau, cùng lúc cự khuyết kiếm ngăn cản trước người, trầm trọng như núi. Cự khuyết kiếm bên trên ánh sáng màu lam như nước gợn sóng một loại lưu động, Mạc Vô Tà ngưng bích kiếm kiếm tiêm liền điểm ở phía trên. Đột nhiên, cổ tay của hắn chuyển động, ngưng bích kiếm cải biến phương hướng. Vây quanh cự khuyết kiếm kiếm nhận, tùy theo dùng sức co lại, cự khuyết kiếm liền chạy hướng thành chủ trước ngực, nhất thời, lộ ra không môn. Lù. Kiếm tiêm đâm vào bộ ngực của hắn, Mạc Vô Tà liền tia chớp một loại lui về phía sau, đứng lại. Thành chủ cự khuyết kiếm ầm ầm chọc vào đấy, ánh mắt đã bắt đầu tan rã, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, hắn đều không thấy rõ ràng một kiếm kia ẩn chứa khủng bố ý cảnh. Có thể nói, hắn bị một chiêu miểu sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 134, dốc sức chiến đấu 6 võ thánh. Phun một tiếng, thành chủ nằm sấp ngã xuống đất, hắn cự khuyết kiếm tựa hồ đã trở thành hắn mộ bia. Đúng lúc này, 6 đạo ánh sáng màu lam hàng lâm tại giao dịch chi đô trên không, hiện ra 6 người. 6 người này đồng dạng trang trí, áo tím cự kiếm. Bọn hắn vốn là thấy được chết mất thành chủ, sau đó đang nhìn hướng Mạc Vô Tà, đều lộ ra sắc ý. Vô Tà, có võ đế đã tới, ta xem chúng ta hay vẫn là trước rút lui a. Khúc Viện lo lắng thanh âm truyền vào bên tai của hắn. Mạc Vô Tà nói, muốn đi hiện tại cũng đi không được nữa. Hắn vừa dứt lời, tại 6 người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc quang đoàn, tử sắc quang đoàn nội đứng thẳng một cái lão giả, toàn thân tản ra cường đại uy áp. Ngươi vì sao giết ta tông đệ tử? Lão giả không nhìn Mạc Vô Tà, ngược lại nhìn về phía Khúc Viện. Kỳ thật lão giả cũng trong nội tâm khiếp sợ, hắn vậy mà phát hiện, còn trẻ như vậy nha đầu thậm chí có võ đế thực lực, cho nên, hắn mới không có tùy tiện ra tay. Nói không chừng sau lưng có thế lực lớn. Mạc Vô Tà lạnh lùng nói, giết đều giết, muốn chiến liền chiến, rong dài cái gì? Lão giả quát, cuồng vọng, đã như vậy, sẽ chết ta. Lão giả vừa dứt lời, 6 đạo quang mang cùng lúc phóng tới Mạc Vô Tà, đem hắn vây quanh về sau, trong tay giày đặc cự khuyết kiếm mãnh liệt bổ xuống. 4 phương 8 hướng toàn bộ bị phong tỏa, đỉnh đầu có 6 chuôi che khuất ánh mặt trời cự kiếm, cái kia uy thế ầm ầm không ngừng, có nhất kích tất sát xu thế. Khúc Viện kinh hô một tiếng, tiểu muốn giúp đỡ, nào có thể đoán được lão giả cười nói, nữ hoa nhi, đi chỗ nào. Khúc Viện tâm hệ Mạc Vô Tà, không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng cũng không cách nào lại viện trợ Mạc Vô Tà. Bởi vì, võ đế cao thủ như vậy, một khi ra tay, tiểu long trời lở đất, không được phép ngươi không tiếp chiêu, không tiếp chiêu tiểu ý nghĩa tử vong, phân tâm cũng ý nghĩa rất nhanh tử vong. Khúc Viện cùng lão giả chiến đấu mở ra, thăng lên không trung. Viện viện, đừng lo lắng cho ta có biện pháp. đây là Mạc Vô Tà bị vây công về sau, Khúc Viện muốn đi viện trợ hắn nháy mắt, hồi cho lời của nàng. Một tiếng ầm vang. Sáu chôi cự kiếm cùng một chỗ rơi xuống đất, nện ở đá hoa cương địa gạch bên trên, lập tức mảnh đá vẩy ra, bị oanh ra lão đại một cái hố. Nhưng là, Mạc Vô Tà người đột nhiên biến mất, bọn hắn chỉ là đem Mạc Vô Tà bóng dáng oanh thành cặn bã cặn bã. Sáu người hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà thân ảnh lại đột ngột xuất hiện, vừa lúc ở bọn hắn cự khuyết kiếm rơi xuống đất thời điểm. Đây là bọn hắn lực cũ vừa đi lực mới mà sống thời điểm. Thân thể của hắn một chuyến, một bên kiếm quang tấm lụa điệu theo sáu cái võ thánh trên cổ thổi qua. Sáu người đều là cao thủ, tại Mạc Vô Tà vung kiếm quang nháy mắt, tiêu toàn bộ vứt bỏ trong tay cự khuyết kiếm, hướng lui về phía sau đi, tránh khỏi cổ cùng đầu ở riêng, may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu như Tử Huyên Tông võ thánh không có cự khuyết kiếm, còn có thể như thế nào chiến đấu đâu này? Mạc Vô Tà thanh âm truyền vào sáu cái võ thánh trong hai, khi bọn hắn trợn mắt há hốc mồm xuống, Mạc Vô Tà hóa thành liên tiếp đạo thân ảnh, tại sáu chuôi cự khuyết kiếm bên trên bay qua. Sau đó, cự khuyết kiếm liền từng thanh biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tự nhiên, bị hắn đã năm kiếm, toàn bộ đưa vào thần mộ. Tử Huyên Tông, có đại biểu tính là cự khuyết kiếm là bọn hắn hết thảy, có kiếm mới có thực lực, không có kiếm, tựu là dê đợi làm thịt. Cự khuyết kiếm bị đoạn, sáu cái võ thánh lập tức bối rối, tụ tập đã đến cùng một chỗ, cảnh giác địa nhìn xem Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà vui cười địa xem của bọn hắn, cảm thấy hiện tại đã nắm giữ quyền chủ động, có thể tùy tiện thiết cắt bọn hắn. Đột nhiên, sáu cái võ thánh toàn bộ huy động ống tay áo, từ trong đó nổ bắn ra vô số huyền khí ngưng châm, từng đạo lam mang phiêu hướng Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà đối với của bọn hắn lộ ra trào phúng dáng tươi cười, một đạo kiếm khí gào thét bay ra, cái kia bay tới vô số lam châm tiến vào kiếm khí nội, lập tức lật lên vô số gợn sóng, bị cắn nát chôn vùi. Kiếm khí như khí lang, hiện lên hình cung, hỏng mất lam châm về sau, khí thế giảm mạnh, y nguyên hướng về sáu người hành kích đi qua. Mạc Vô Tà tiểu là muốn nhìn một chút, bọn hắn còn có hay không cái khác năng lực, nếu như không có, như vậy bọn hắn thật sự chính là bị nhổ hàm răng láo hổ rồi. Lúc trước, chính hắn cũng là bởi vì nghĩ tới hôm nay cảnh giới của bọn hắn đấy, mới luyện được thái cực quyền. Mà bọn hắn, tự xem như thế nào ứng phó một kích này rồi. Sáu thét lên, huyền khí hộ thân. Chỉ thấy, bọn hắn mỗi người trên người sinh ra một cái ánh sáng, sau đó tương dung đã đến cùng một chỗ, tạo thành một cái màu xanh da trời vòng bảo hộ, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Màu xanh da trời vòng bảo hộ bởi vì là 6 người hợp lực mà sinh ra, phòng ngự tính tuy vô cùng cường đại, ánh sáng màu lam mản tựa như lam bảo thạch hào quang một loại. Ba một tiếng, kiếm khí cũng chỉ là lại để cho hộ thân màn hào quang một hồi gợn sóng nhộn nhạo mà thôi. Mạc Vô Tà ngưng trọng lên, cái này màn hào quang xem ra còn không dễ phá a. Tàn nguyệt theo trong tay hắn bay ra, cũng chỉ là lại để cho màu xanh da trời ánh sáng trở thành nhạt một điểm, vẫn không có phá vỡ phòng ngự. Mạc Vô Tà suy tư. Sáu người hợp lực sinh ra phòng ngự kết cháo, có lẽ đến gần vô hạn tại võ đế rồi, đây mới là so sánh khó giải quyết địa phương. Hắn muốn dùng ra cường phiên bản tàn nguyệt thử một chút, nhưng là nghĩ đến hội tiêu hao rất nhiều huyền khí, đặc biệt là tại địch nhân trên địa bàn, huyền khí tiêu hao càng nhiều, đối với hắn càng là bất lợi, bởi vậy, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Số 5 đột nhiên ra hiện tại trước người của hắn, cho bổn công tử đưa hắn vòng bảo hộ hoanh mở. Số 5 trong mắt yêu dị hồng quang tất hiện, từ sau bồi rút ra ma kiếm. Ma kiếm hắc khí dưới ánh mặt trời hết sức dễ làm người khác chú ý. Số 5 xuất hiện, lại để cho đối diện sau cái võ thánh đều lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là một đôi màu đỏ con mắt, bọn hắn đều có loại linh hồn run rẩy. Số 5 giơ tay lên bên trong đích ma kiếm tiểu là một kiếm chặt bỏ, một đạo kinh người liêm đao hình màu đen kiếm khí cũng tùy theo gào thét mà ra. Kiếm khí như liêm đao mũi đao hung hăng địa mổ tại màu xanh da trời màn hào quang bên trên. Tại liêm đao tiêm cùng màn hào quang tiếp xúc chỗ, từng vòng hắc mang đang tại điên cuồng mà cắn nuốt màu xanh da trời ánh sáng, thời gian dần qua, ánh sáng màu lam rốt cục xuất hiện một cái hố. Ma cháo nội sáu người cùng lúc nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Giống, số 5 phát ra một tiếng giống như ma thú tiếng gầm gừ, liêm đao uy thế tăng thêm mãnh liệt, sau đó hai tay mạnh mà dùng sức, liền nghe được một tiếng ầm vang, liêm đao xé rách vòng bảo hộ, đem sáu người nổ bay. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà rất nhanh di động, đuổi theo không trung người, một kiếm đâm ra, liền lại để cho một người mi tâm để lại lỗ thủng. Hắn hóa thành liên tiếp phiến thân ảnh về sau, phiêu nhiên rơi xuống đất, cười nói, giải quyết. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được sáu âm thanh thi thể rơi xuống đất chi âm, sau đó lại không động tĩnh. Như thế sẽ giết sáu cái võ thánh, cái này tựa hồ có chút hí kinh hóa, bất quá cũng hết cách rồi, ai bảo Mạc Vô Tà có biến thái thần mộ đây này. Tử quang lão giả vốn cho rằng phía dưới Mạc Vô Tà hội bị miểu sát, cùng khúc viện chiến cũng không có xuất toàn lực. Lúc này, nghe được Mạc Vô Tà lời nói, ánh mắt xéo qua nhìn lại, nộ theo tâm khởi. Hỗn đản! Lão giả gầm lên giận dữ, một kiếm bức lui khúc viện, tia chớp một loại xông về Mạc Vô Tà, thật xa tiểu một kiếm bổ xuống dưới, tùy theo, kiếm khí như cầu vồng, tử quang lập lòe, như màu tím kinh lôi một loại ầm ầm mà hạ. Vô Tà coi chừng. Khúc viện nhắc nhở, đối với lão giả sát ý càng đậm, ai dám làm hại Mạc Vô Tà, nàng chuẩn cùng ai dốc sức liều mạng. Thu thủy vô ngân. Một tầng nước gợn sóng lập tức phiêu hướng lão giả, có thể lão giả đã không hề bận tâm thu thủy vô ngân, một lòng muốn Mạc Vô Tà chết. Mạc Vô Tà vốn một hồi kinh hãi, lúc này đột nhiên có chút vui vẻ, bởi vì đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiến thuật, hắn thua. Kiếm khí ầm ầm rơi xuống, Mạc Vô Tà cùng số 5 đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, kiếm khí lần nữa đem Mạc Vô Tà ảo ảnh tạc nát bấy. Ầm ầm trong nổ vang, một đạo cự đại hố sâu tùy theo xuất hiện, một cổ năng lượng cường đại chấn động hướng 4 phương 8 hướng thổi đi, từng đạo tử quang tựa như điện văn một loại kéo dài, những nơi đi qua, hết thảy trở thành phế tích. Giao dịch chi đô lập tức bị hủy đi 1/4. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 135, dẫm bạo võ đế. Võ đế phẫn nộ một kích, uy lực tự nhiên không tầm thường, cái kia năng lượng như hồng thủy một loại mà đi, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Mạc Vô Tà tại thần mộ nội, cảm thụ nháy mắt năng lượng chấn động, lại để cho hắn lại càng hoảng sợ. Nếu như không có thần mộ, hắn khả năng đã bị hoanh thành tạt bả. Nhìn xem thần mộ nội cự khuyết kiếm, hắn tiểu là bất đắc dĩ thở dài. Cái kia 6 cái ra hỏa cái chết thật sự là quá hoan rồi. Mạc Vô Tà đã bị lão giả tập trung, mà lão giả lại đột nhiên phát hiện Mạc Vô Tà thoát ly hắn tập trung, một người võ thánh có thể thoát ly võ đế tập trung, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. A trơ mắt nhìn Mạc Vô Tà biến mất, hắn cường thế công kích cũng chỉ có thể tiêu diệt kiến trúc cùng một ít người vô tội đến tiết hận. Thu thủy vô ngân như sóng lang trùng kích tại lão giả trên người, lão giả sắc mặt kỳ biến. Khúc viện phát ra cường thế công kích, tầng này nước tựa như hơi mỏng trang giấy, mà cái này trang giấy biên giới tựa hồ ẩn chứa vô kiên bất tồi sắc bén tính, vừa mới tiếp xúc lão giả phần eo liền bị cắt đi vào 1 cm, lại để cho hắn nổ ra một ngụm máu tươi. Lão giả hét lớn một tiếng, tử quang đống nhiên sáng lên, gian nan ở bên trong, cự khuyết kiếm vòng qua vòng lại hộ thân, trầm trọng như núi vận dụng mà ra, lập tức tiểu một hồi 333 không ngừng. Lão giả lần này công kích đến, rơi trên mặt đất một hồi bụi bậm, tạc ra một cái hô to. Hoa. Lão giả lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thu thủy vô ngân, Thiên Long Các, ngươi là Thiên Long Các người. Lão giả trong thanh âm đều mang theo sợ hãi. Cho dù toàn bộ Tử Huyên Tông cộng lại, cũng không đủ Thiên Long Các một cao thủ hủy diệt, hắn có thể không sợ hay sao? Khúc viện lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên hắn, nói, ngươi dám làm hại Vô Tà, ta muốn ngươi mệnh. Lạc Nhật Dư Huy. Khúc viện trường kiếm giơ lên, kiếm chỉ thương thiên, thiên không đột nhiên xuất hiện đùng tiếng vang. Kiếm thể do chuôi kiếm đột nhiên thoát ra một mảnh tử quang, như xạ tuyến giống như bắn đi ra ngoài, tạo thành một thanh khổng lồ năng lượng cự kiếm. Tại đây năng lượng cự kiếm bốn phía, không khí đùng không ngừng, tựa hồ đang run rẩy, hoặc là tại kêu gọi. Nàng bổ xuống. Một kiếm này, so lão giả đạo kiếm khí kia càng tăng kinh khủng, những nơi đi qua ầm ầm không ngừng. Lão giả cũng không có thần mộ bực này chạy trốn thần khí, chỉ có thể thắng lay. Trầm trọng như núi. Lần nữa phòng ngự, dùng hắn cự khuyết kiếm vi khởi điểm. Sinh ra một cái tử sắc quang cháo đưa hắn nghiêm mật địa bao lại, mà cự khuyết kiếm bên trên, ánh sáng màu lam hùng hậu địa vận chuyển, sinh ra trầm trọng cảm giác. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, năng lượng ánh sáng như hồng thủy một loại bốn phía kích động mà đi. Khúc viện trên mặt xuất hiện lóe lên tức thì trắng bệnh, ngực kịch liệt địa phập phồng lấy, hiển nhiên, một chiêu này, nàng tiêu hao khổng lồ huyền khí. Khói bụi tan hết, lộ ra phía dưới chi nhân. Lão giả trầm trọng như núi bị phá. Trên mặt đất hố sâu bị phóng đại mấy chục lần, tựa như một cái chén lớn. Mà lão giả đang nằm tại chén tâm, trong miệng không ngừng mà nổ ra máu tươi, ánh mắt sợ hãi chằm chằm vào trên không khúc viện. Lúc này, Mạc Vô Tà lại nhớ tới sự thật thế giới, hướng phía dưới xem xét, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, cái này trước sau không có mấy tức thời gian, trên lệch sao quá lớn. Thiên Long Các, vì sao? Lão giả thương thế quá nặng, nói một nửa nói không được, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Ai muốn thương tổn Vô Tà? Ta muốn hắn toàn bộ tông diệt vong. Khúc viện lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên dưới mặt đất, nói ra làm cho người lỗ chân lông cốt tủy rét run một câu. Cầu nam nữ, cổ thần kiếm các hội làm chủ cho chúng ta. Lão giả tựa hồ đoán được Tử Huyên Tông kết cục, chẳng những khai mắng, còn muốn dùng cổ thần kiếm các đe dọa. Mạc Vô Tà nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, đó là chuyện sau đó, ngươi là nhìn không tới rồi. Nói xong, hắn rơi xuống đi, chân hung hăng địa giẫm nát lão giả trên đầu. Một đời võ đế đầu cũng cùng bình thường không người nào hay, bị hắn một cước giẫm nhào nhọẹn, bạch hồng bắn tung tóe đầy đất. Người không sao chớ? Hắn bay lên không trung, quan tâm địa nhìn xem Khúc Viện. Khúc Viện nói, ta không sao. Nói xong, Khúc Viện cảm thấy một hồi tinh thần hoảng hốt, có chút mê muội, thiếu chút nữa té xuống. May mắn Mạc Vô Tà tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm lấy, một bả mạch, tự là đau lòng. Nàng đã tiêu hết sạch huyền khí. Đem nàng đưa về thần mộ nội tu dưỡng, mà chính hắn tắc thì lại nên ngang địa tại giao dịch chi đô mua sắm một ít sinh hoạt đồ dùng. Giao dịch chi cũng rất nhiều người, vốn, bọn hắn còn kinh hãi, nhưng là hiện tại, nhưng lại sợ hãi. Mạc Vô Tà một đường đi qua, bọn hắn nhao nhao né tránh, sợ đã muộn một bước, đầu sẽ bị dẫm bạo. Vì vậy, Mạc Vô Tà thông suốt địa thu thập đại lượng đồ ăn, quần áo, nữ tính đồ dùng cái gì. Tóm lại, hắn không đưa một phân tiền, bởi vì, hắn đến địa phương, quay hàng chủ, cửa hàng trưởng quay tất cả trốn hết. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn rời đi rồi giao dịch chi đô. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ, không muốn một hồi sẽ đến Tử Huyền Tông rất nhiều cao thủ điều tra tình huống, lúc này không đi càng đại khi nào. Hắn không có đi xa, mà là tạm thời đặt chân tại ngoài 10 dặm một tòa trong rừng rậm. Tử Huyền Tông tọa lạc tại vòng bảo vệ màu xanh lá trên núi, mà rừng rậm này là vòng bảo vệ màu xanh lá núi kéo dài vươn ra, từ trên cao nhìn, vòng bảo vệ màu xanh lá núi tựa như một cái bạch tuộc giống như, kéo dài ra vô số xúc tu, từng xúc tu không phải rừng rậm tiểu là sơn mạch. Mạc Vô Tà đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn xem phương xa vòng bảo vệ màu xanh lá núi. Toàn bộ vòng bảo vệ màu xanh lá núi áo tím cây cối chiếm đa số, tại đây không ngớt trên núi, có một tầng màu xanh khói khí, phiêu miểu mà thần bí. Thỉnh thoảng, áo tím cây bởi vì khói xanh nguyên nhân, hiện ra trận trận tím xanh chi quang, có chút đẹp mắt. Ở đằng kia cao ngất vân tiêu trên đỉnh núi, tựa hồ có trạm vạng tối thải hà, xa hoa. Đây cũng là vòng bảo vệ màu xanh lá núi được gọi là chỗ. Ngươi không để cho chúng ta Mạc ra sống, rất tốt, ta cũng không cho các ngươi sống khá giả. Tại đây, chính là ta phá vỡ Tử Huyền Tông trạm thứ nhất điểm. Hắn cười cười, liền đột nhiên nhìn về phía giao dịch chi đô phương hướng, chỉ thấy một chuyến mấy chục võ thánh hướng về hắn bên này bay tới. Xem xét liền biết rõ, bọn hắn đã truy tung đã đến hành tung của hắn. Mạc Vô Tà cũng không thấy được kỳ quái, nếu như bọn hắn chút buồn sự ấy đều không có, còn nói gì một phương bá chủ đây này. Tinh tế khẽ đếm. Tổng cộng 16 cái võ thánh. Hắn cũng không có tự tin có thể một trận chiến đã diệt 16 cái võ thánh, vừa rồi sở dĩ đã diệt 6 người, cái này quyết định bởi cho bọn hắn 6 người ngu xuẩn, không hợp đây, Mạc Vô Tà định không biết dễ dàng như vậy tiêu diệt bọn hắn, còn có thể lâm vào khổ chiến. Đúng là may mắn. Người tới ta đi. Tránh đầu gió. Nói xong, hắn tiểu biến mất tại trên đại thụ, mặc cho ngươi đã đến rồi bao nhiêu người, cho dù thiên quân vạn mã đều không làm nên chuyện gì, lại nói. Ta tiểu không xuất ra đi, ngươi có thể đem ta dù thế nào? Huống hồ, thần mộ dự trữ siêu cấp nhiều, tin tưởng chính là một cái nguyện không xuất ra đi, cũng chút nào không có vấn đề. Lúc này, thần mộ thạch thất huyền khí còn chưa hồi phục. Mà Khúc Viện cũng chỉ là thần sắc mệt mỏi ngồi ngay ngắn ở đấy, đang tại tường tận xem xét huyền thiên linh ngọc. Mạc Vô Tà sau khi đi vào, đã gặp nàng mỏi mệt bộ dáng tiểu là một hồi đau lòng, nói, chúng ta đi bên ngoài. Khúc Viện kinh ngạc nói, bên ngoài? Là thạch thất bên ngoài hay vẫn là sự thật thế giới? Mạc Vô Tà cười nói, đương nhiên là thạch thất bên ngoài. Vừa rồi ta quên tại đây không có linh khí, chúng ta đi bên ngoài, sẽ có sung túc linh khí rồi, bất quá, cùng sự thật thế giới độc nhất vô nhị, có chút đáng tiếc. Nói xong, hắn đi về hướng cửa đá liền chậm chậm mở ra. Lại để cho Khúc Viện kinh ngạc chính là, đi ra cửa thì có linh khí, tiến vào môn sẽ không có, bên ngoài linh khí căn bản không biết tiến vào thạch thất. Đây là nàng kinh hỉ địa phương. Càng thêm kinh hỉ chính là, cái này thạch thất bên ngoài dĩ nhiên là một phương thiên địa. Một ngọn núi, thương tùng cây rừng trùng điệp xanh mướt, không khí tươi mát, bao giờ cũng đều có loại không núi mới sau cơn mưa cảnh đẹp ý vui. Duy nhất làm cho nàng có chút mất tự nhiên, là nơi này quá yên lặng, tựa hồ trừ bọn họ ra, không còn có bất cứ sinh vật nào. Mạc Vô Tà đối với cái này hết thảy sớm đã hiểu rõ, tự nhiên không để trong lòng, nên kinh ngạc sớm đã kinh ngạc đã qua. Hắn từng ý đồ mang theo Khúc Viện đi tầng thứ 2 luyện đan thất. Nhưng là không biết như thế nào, vô luận như thế nào, Khúc Viện đều không thể tiến vào luyện đan thất, thậm chí, những thứ khác thạch thất cũng không cách nào tiến vào, nàng chỉ có thể vào nhập cái thứ nhất thạch thất. Dị bảo có lẽ có dị bảo thần kỳ chỗ, không thể trái tiểu không vi. Huống chi, có thể đi vào cái thứ nhất thạch thất đã rất tốt, ít nhất tùy thời cũng có thể giúp nàng chạy trốn. Hắn nhìn xem phương xa núi cao, đang trầm tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 136, từng bước đi miểu sát. Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện khôi phục huyền khí về sau, lại đang thần mộ nội tu luyện 3 canh giờ gấp 5 lần linh khí, hắn mới một mình trở lại sự thật thế giới. Dùng hắn mà nói, lần này là hắn ngàn năm khó gặp gỡ lịch lãm rèn luyện chi cơ, muốn đạt được cường đại hơn kiếm thuật, muốn không ngừng mà chiến đấu. Cho nên, khúc viện bị hắn an bài tại thạch thất bên ngoài tinh tu, hắn muốn một mình đối mặt trùng trùng điệp điệp sát kiếp. Khúc viện cũng không thế nào lo lắng hắn, hữu thần mộ vật như vậy, nàng tự nhận là lo lắng đều là dư thừa, bất quá, đương Mạc Vô Tà sau khi rời khỏi đây, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nói không lo lắng đó là gạt người. Khá tốt, tính tình của nàng ôn hòa, vừa vui tính, cho nên, ở chỗ này cũng sẽ không biết quá cô đơn, chỉ là một hồi tiểu tính hạ tâm lai, khoanh chân ngồi ở chỗ kia tu luyện. Mạc Vô Tà trở lại sự thật thế giới, vừa mới rơi chạc cây phía trên, liền nhìn thấy có hô, ở chỗ này. Mau tới đây. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, là một người võ thánh, chính rất nhanh địa rút ra cự khuyết kiếm, nhưng lại như thế nào cũng không dám tiến lên, khả năng bị sự tích của hắn uy hiếp ở. Mạc Vô Tà nở nụ cười một tiếng, nói, lại hô cũng vô dụng, ngươi là người thứ nhất. Nói xong, hắn quỷ mị một loại biến mất tại chạc cây phía trên, xuất hiện lúc sau đã đến võ thánh phía trước, một kiếm điểm ra. Võ thánh tâm thần có chút không tập trung, lúc này càng là bối rối tiếp chiêu, lập tức cảm thấy, cái này nhìn như đơn giản một kiếm, hắn căn bản không thể chống đỡ được. Mạc Vô Tà kiếm nhanh như tia chớp, giống như rút ngắn không gian khoảng cách, lại tựa hồ đã trở thành phong, không chỗ nào không có. Phun một tiếng, kiếm của hắn đã đâm xuyên qua võ thánh trái tim, võ thánh con mắt lồi ra, không rõ ràng cho lắm tựu bị miểu sát. Mỗi một lần chiến đấu, Mạc Vô Tà kiếm thuật đều tại tiến bộ lấy, nhiều chàng như vậy chiến đấu đánh rất xuống đến, kiếm thuật của hắn đã đi vào cực cao cảnh giới. Loại cảnh giới này, hắn có loại hiểu ra, lại có chút mê hoặc là nói, hiểu ra còn chưa đủ. Bởi vì, chỉ cần hắn xuất kiếm, tiểu sẽ cảm thấy hết thảy đều rất dễ dàng, đối thủ bất kể là biến hóa trong lòng, hay vẫn là kiếm thuật đường nhỏ hắn đều có thể phỏng đoán đến, một kích chí mạng. Nếu như Mạc Tà chứng kiến nhi tử biến hóa, nhất định sẽ kinh hãi, cho dù Mạc Tà, đạt tới loại này tạo nghệ, đều là võ đế rất nhiều năm sau sự tình. Người này võ thánh một cái đối mặt đã bị hắn miểu sát, đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Bốn phương tám hướng, đang có bốn đạo khí tức hướng về bên này tới gần, mà phương xa, còn có 11 nói. Xem ra, bọn họ là tách ra siêu tầm hắn, cho nên mới phải xuất hiện đội hình như vậy phân loại. Bất quá như vậy tốt nhất, hắn có thể từng cái đánh bại. Hắn tại trên nhánh cây chân đạp âm dương bộ, thân pháp như quỷ mị một loại không thể nắm lấy, thường thường một lần xuất động, đều có thể cho vô số người thân ảnh ảo giác. Nhất thời, cái này một ít phiến trong rừng rậm, khắp nơi đều là bóng trắng, làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Có phiêu dở, có tiêu sái, có chút lạnh lệ, có bá đạo. Hắn trong lúc vô tình, đang tại hoàn thiện thái cực. Nhưng là chính bản thân hắn lại quên thái cực huyền ảo. Trong lòng của hắn, chỉ có một loại tự nhiên phù hợp, tựa hồ, hắn tiểu là một trận gió, đến vô tung đi vô ảnh. Chính đón ý nói hủa thái cực bên trong đích hung, tức vô vi liền có vi. Một gã võ thánh hóa thành một đạo lưu quang rơi vào ngọn cây trên đỉnh, cấp tốc đột nhiên ngừng nguyên nhân, mang theo đại lượng phòng, lại để cho ngọn cây xuất hiện áp đảo hiện tượng. Hắn chính kinh ngạc địa nhìn xem một ít Mạc Vô Tà lưu lại tàn ảnh, ngẩn người. Đột nhiên, võ thánh cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tựa hồ một trận gió thổi qua, lại tựa hồ hoa mắt, liền chứng kiến lóe sáng hàm răng tựa hồ đối với lấy hắn mỉm cười, sau đó cảm thấy ngực mắt lạnh, ý thức lập tức mơ hồ, truy lạc đại địa. Võ thánh tử vong, đều không có cảm giác bao nhiêu đau đớn, đi vô cùng an tưởng. Đã đến bốn gã võ thánh, một tên tiếp theo một tên, đều bị hắn ám sát. Đây hết thể có thể giết như thế nhẹ nhõm. Cái này không đơn thuần là hắn kiếm thuật cùng bộ pháp bay vọt thức tăng lên, càng thêm quan trọng là, hắn huyền khí không có nhan sắc, lại để cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa võ thánh cứu viện vội vàng tâm lý, cho nên, mỗi một lần hắn đều có thể miểu sát đối thủ. Hắn đứng tại trên ngọn cây nhìn xem phương xa 11 đạo ánh sáng màu lam, hiện ra hình cung hướng về hắn bay tới, hắn lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Không thể để cho bọn hắn tụ hợp. Đây là hắn kế hoạch tác chiến, một khi tụ hợp muốn bốn phương tám hướng thụ địch. Tái chiến tiểu không dễ dàng như thế. Hắn vô thanh vô tức địa hướng về bên trái biên giới người chuyển rời qua đi, thằng này bị hắn theo dõi. Võ thánh căn bản sẽ không nghĩ tới có người hội khi bọn hắn khổng lồ như thế đội hình hạ còn có thể phản kích, hoặc là đánh lén. Cho nên, bọn hắn đều tự đại con cự khuyết kiếm mà đi. Mạc Vô Tà xuất hiện thời điểm, thằng này hơi sững sờ, mới rút kiếm ngăn địch. Nhưng là, rất đáng tiếc, kiếm của hắn là rút rồi, trầm trọng như núi cũng không kịp dùng ra. Cái thế giới này đối với hắn mà nói là được vĩnh hằng. Không có khả năng. Võ thánh con mắt co rút lại, ánh mắt xông ra, thẳng đứng rơi xuống. Còn lại 10 tên võ thánh, bọn hắn đều chưa từng chú ý, đã có người tử vong, hay vẫn là hướng về chỗ mục đích mau chóng đuổi theo, cái này cũng cho Mạc Vô Tà rất tốt giết chóc cơ hội. Trò chơi chính thức bắt đầu, từng bước võ thánh tại Mạc Vô Tà trong tay vẫn lạc. Có lẽ, mọi người công nhận, võ thánh đã là võ đạo bên trong đích trụ cột vững vàng rồi, tại một ít thế gia hoặc là trong môn phái, võ thánh đều là số một số hai cao thủ, ví dụ như đan trần các tiểu có thể thấy được lồn đốm. Nhưng là, lúc này, võ thánh lại như thế hèn mọn, như con sâu cái kiến giống như. Tử Huyên Tông võ thánh xác thực rất nhiều, nghe nói có hơn trăm tên, trước mắt, hắn giết chết cũng không quá đáng nhỏ tí tẹo. Nếu như không phải hắn mỗi lần đều chạm thảo trừ căn, lưu lại manh mối rất ít, nếu không, một khi lại để cho đối thủ nắm giữ hắn hướng đi, như vậy, người tới khả năng tiểu không ngất võ thánh rồi. Một hồi, lại bốn gã võ thánh lần nữa bị hắn từng cái đánh bại. Còn thừa lại bảy tên. Cái này còn lại người, đột nhiên đều dừng lại, nhìn về phía Mạc Vô Tà phương hướng. Mạc Vô Tà cười lạnh một tiếng, đối thủ đến bây giờ phát giác dị thường, chẳng lẽ không phải quá chậm. Hắn trầm tư một lát, quyết đoán địa triệu hồi ra số 5, sau đó chính hắn tiến vào thần mộ nội. Số 5 mới vừa xuất hiện, liền hướng lấy phương xa bay đi, mà bảy người kia, liền đuổi theo số 5 không phóng. Hắn xuất hiện lần nữa tại chỗ, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Dùng số 5 vi thai, phân tán chú ý của bọn hắn lực, lần nữa từng cái đánh bại. Vì vậy, Mạc Vô Tà lần nữa triển khai hắn săn giết kế hoạch, một hồi, lại có hai người bị hắn ám sát. Thích khách, hiện tại có thể nói, hắn tiểu là như vậy cái đại danh tử. Hiện tại, võ thánh chỉ còn lại có 5 người, 5 người tựa hồ cũng biết chúng kế, lập tức phân ra 2 người đem Mạc Vô Tà vây quanh, còn lại 3 người tiếp tục đuổi số 5. Số 5 đạt được Mạc Vô Tà mệnh lệnh, ngừng lại, phản xung trở lại, cùng 3 cái võ thánh chính diện giao phong, lập tức cầm ẩm không ngừng. Số 5 ma kiếm quá mạnh mẽ, trong tay hắn phát ra kiếm khí tựa như lưới hái của tử thần giống như, mỗi một lần, đều có thể lại để cho 3 người đau khổ ngăn cản, ngẫu nhiên tài năng phản kích 1-2 cái. Hai cái võ thánh vây quanh Mạc Vô Tà, nhìn về phía sau lưng, lộ ra kinh hãi hào quang. Muốn đi hỗ trợ sao? Cái kia hãy đi đi, lão tử có rất nhiều thời gian. Hai gã võ thánh bị hắn xem thường rồi, nộ theo sinh lòng, lập tức hướng Mạc Vô Tà đã phát động ra công kích. Trọng như Thái Sơn. Hai người chăm miệng một lời, cự khuyết kiếm mạnh mà bổ sung dưới, tùy theo, hai đạo vô cùng cực lớn màu xanh ra trời kiếm quang chạm rơi xuống. Mạc Vô Tà nở nụ cười thoáng một phát, cũng không ngại chiến, mà là lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Hắn tiến vào thân mộ nháy mắt, hai đạo kiếm quang liền oanh xuống dưới. Ầm ầm. Lưỡng đạo kiếm khí rơi vào trong rừng rậm lập tức lật lên màu xanh ra trời sóng lang, như thủy triều một loại, đem cây cối hướng hai bên tung bay, phiên cuộn mà đi. Mạc Vô Tà tiến vào thần mộ nháy mắt tiểu lại đi ra, lúc đi ra, kiếm khí vừa vặn theo hắn dưới chân rơi xuống suy sụp. Hai gã võ thánh sắc mặt kỳ biến, chuẩn bị lần nữa phát động công kích, nào có thể đoán được, Mạc Vô Tà quỷ dị cười, trên không trung lưu lại thân ảnh phiêu hốt, đã đến một người trước người, một kiếm đâm về hắn lồng ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 137, giết ta. Mạc Vô Tà một kiếm điểm ra, võ thánh trong lúc vội vàng, đem kiếm hoành ở trước ngực. Tử Huyên Tông chiêu bài tuyệt kỹ trầm trọng như núi sử xuất. Đối mặt một chiêu này, Mạc Vô Tà sớm đã trong lòng hiểu rõ, Tử Huyên Tông người, ngoại trừ một chiêu này phòng ngự bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác tuyệt kỹ rồi. Vì vậy, kiếm của hắn liền xảo trá địa thoảng qua, đi vào cự khuyết kiếm kiếm nhận chỗ, nhìn về phía trên nhẹ nhàng vỗ, đã có ngàn quân lực, cự khuyết kiếm lập tức bị chụp lệch ra, lộ ra không môn, ngưng bích kiếm liền đâm vào đi. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, võ thánh cũng đã bị hắn đâm xuyên qua lồng ngực. Huyền khí lập tức ăn mòn hắn nội phủ. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà đột nghe thấy một tiếng gào thét truyền đến, liền có một cỗ tràn trề chi lực hàng lâm lên đỉnh đầu. Hắn không cần nhìn cũng biết, đây là một danh khác võ thánh tới cứu viện binh. Đáng tiếc, hắn đến chậm một bước. Mạc Vô Tà cấp tốc lui về phía sau, liền tránh được một kiếm này, cực lớn màu xanh ra trời bóng kiếm liền từ trước mắt của hắn thẳng đứng rơi xuống. Sư đệ, ngươi thế nào? Võ thánh lướt qua Mạc Vô Tà, ôm lấy sư đệ của hắn, mà sư đệ của hắn miệng phun bọt máu, nói không nên lời một câu, chỉ là chỉ vào Mạc Vô Tà, sau đó đầu nghiêng một cái chết mất. Mạc Vô Tà cũng không có vội vã công kích, mà là giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn, nói, rất phẫn nộ sao. Giết ta a! Thần thái của hắn, lại để cho người hận không thể quất chết hắn, cái này là xích lóa trắng trợn đại không lại a. Võ thánh buông lỏng tay ra, sư đệ của hắn liền rơi xuống phía dưới phế tích. Trọng như Thái Sơn. Võ thánh thanh âm cao vút, tựa hồ. Chỉ có như vậy, khí tức của hắn mới có thể cường đại vô cùng. Cự khuyết kiếm cử động quá mức đỉnh, mãnh liệt bổ mà xuống. Mạc Vô Tà nhìn xem cấp tốc mà đến kiếm khí, tàn nguyệt gào thét mà ra. Tàn nguyệt là như thế nhỏ, tại võ thánh kiếm khí phía dưới, nhỏ đến có thể không đáng kể. Tựa hồ, càng là tiểu chất môi giới càng có được khủng bố sức bật. Tàn nguyệt trùng kích tại kiếm khí phía trên, thoạt nhìn như ánh sáng đom đóm muốn dung chuyển ánh trăng một loại. Kỳ tích đã xảy ra, võ thánh kiếm khí bị tàn nguyệt dung chuyển rồi, từ trung gian vỡ ra, hơn nữa tại ầm ầm hạ sụp đổ. Tàn nguyệt như nguyệt sáng truy lạc, hỏng mất võ thánh màu xanh ra trời kiếm khí, sau lại bay về phía võ thánh. Võ thánh sắc mặt đại biến, trầm trọng như núi phòng ngự. Ba một tiếng, tàn nguyệt bị ngăn lại, tại cự khuyết kiếm bên trên nổi lên một hồi ngân quang. Võ thánh tại cự khuyết kiếm sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua chuôi kiếm nhìn sang, sinh ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, Mạc Vô Tà trước người đột nhiên nhiều ra một bả ngân quang lập loại kiếm, không, xác thực mà nói, hẳn là một thanh kiếm khí, cái này kiếm khi đã như thực chất một loại. Theo Mạc Vô Tà chỉ vào ra, kiếm khí liền hóa thành một đạo ngân quang vô thanh vô tức địa phiêu hướng hắn. Đúng là vạn kiếm quy tông chi thuật. Chỉ là bị hắn huyễn hóa ra một chi kiếm mà thôi, hắn tin tưởng, một kiếm này đầy đủ đã muốn mạng của hắn. Thoạt nhìn, cái này đạo kiếm khí không có kinh thiên động địa năng lượng biến hóa, nhưng là tại võ thánh trong mắt lại đã trở thành ác ma thẩm phán. Trầm trọng như núi. Võ thánh hét lớn một tiếng, cự khuyết kiếm bên trên màu xanh ra trời vầng sáng lập tức dày đặc. Mạc Vô Tà kiếm khí bay tới, oanh một tiếng, cự khuyết kiếm bị oanh thành hai đoạn, kiếm khí theo hắn lồng ngực xuyên qua, để lại lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng, trái tim không có. Võ thánh miệng ngập ngừng, tựa hồ là thống khổ la lên, lại tựa hồ không phải. Nhìn xem truy lạc võ thánh, Mạc Vô Tà không có một điểm lòng chắc ẩn. Cái gọi là đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn, đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay là không từ thủ đoạn. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy số 5 phát huy. Ma kiếm tại trong tay của hắn đánh chính là ba gã võ thánh liên tiếp bại lui. Một hồi, ba gã võ thánh đều bị số 5 chém thành cặn bã, triệt để vẫn lạc. Từ đó, Tử Huyên Tông 16 tên võ thánh toàn bộ bỏ mình. Hắn không có phất lờ, lần này là 16 tên võ thánh, khó bảo toàn lần sau không biết phái tới thêm nữa, cho nên, hắn lập tức triệu hồi số 5, tại thần mộ nội khôi phục huyền khí. Hắn xuất ra tụ linh đan, chần chờ thật lâu, hay vẫn là thả lại trong bình. Tự nhiên, hắn cảm nhận được thực lực chưa đủ. Đối mặt nhiều như vậy võ thánh, còn muốn dùng nhiều loại thủ đoạn tài năng đánh chết, nếu như hắn là võ đế, hoàn toàn có thể chính diện đánh chết. Này cái tụ linh đan là tăng lên tu vi đan dược, ăn hết có thể tăng lên tới võ đế. Nhưng là hắn hay vẫn là buông tha cho, hắn hay vẫn là hy vọng làm từng bước một cái dấu chân đến đạt được tu vi. Hắn biết rõ, một khi hắn tự nhiên đột phá võ đế, như vậy tụ linh đan đối với hắn mà nói tiểu vô dụng, tụ linh đan đối với võ đế phía dưới hữu dụng. Bất kể như thế nào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không biết dùng ăn bất luận cái gì tăng lên tu vi đan dược. Khúc viện biết rõ cái này đan dược thần kỳ, rất kinh ngạc hắn vì cái gì không ăn dùng. Nghĩ nghĩ, bằng nàng đối với đan dược rất hiểu rõ, tựa hồ biết rõ Mạc Vô Tà nghĩ cách rồi. Nàng nhìn về phía Mạc Vô Tà hỏi, người giết mấy người? Mạc Vô Tà thở dài một tiếng, nói, toàn bộ giết, tổng cộng 16 cái. Khúc viện kinh ngạc bịt miệng lại ba, không thể tin nhìn xem hắn, nói, 16 cái. Ta đều không có tự tin có thể chiến thắng bọn hắn. Mạc Vô Tà cười nói, ngươi nha, tựu là quá thiện lương rồi. Đương nhiên không thể chính diện đánh chết, không thể động điểm tâm cơ, đưa bọn chúng tách ra đánh chết sao. Khúc viện gật đầu nói, khá tốt không phải cùng ngươi là địch, loại người như ngươi phương thức chiến đấu cùng chúng ta một chút cũng không giống với. Mạc Vô Tà nói, ta cái này gọi là tránh đi mũi nhọn, từng cái đánh bại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt mà. Ta cũng không các ngươi cái loại nảy kỵ sĩ tinh thần, chú ý cứng đối cứng, công bình quyết đấu, tiểu xem ai kỹ năng càng cường đại hơn. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta nhìn xem có thể hay không thu thập số 4 người hầu. Đứng tiến bắt trận đồ, hắn đi tới tầng thứ 5 thạch thất. Hắn mới xuất hiện, liền chứng kiến số 4 theo cổ sáng cũng xuất hiện. Số 4 cùng số 5 số 6 bề ngoài không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất tựu là khí thế. Khí thế loại này, lại để cho hắn giật mình. Ta chính là tầng thứ 5 thủ vệ, chiến thắng ta, liền đạt được ta tán thành, trở thành ta chủ nhân, có thể tiếp tục tiếp theo tầng. Số 4 thanh âm không có cảm tình. Tựa như tại tốn hơi thừa lời một loại. Hắn hiện tại kiếm thuật tạo nghệ đã xưa đâu bằng nay, lập tức kích động. Rút ra bội kiếm chỉ hướng số 4, nói, hôm nay, tiểu cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ha ha. Xem kiếm. Kiếm tùy tâm đi, người theo kiếm động, chân đạp thâm dương bộ, quỷ mị một loại xuất hiện tại số 4 trước người, một kiếm điểm hướng số 4 lồng ngực. Số 4 hồng hồng song mắt thấy Mạc Vô Tà, đột nhiên động. Hắn một bả chụp vào Mạc Vô Tà trường kiếm trong tay. Trước kia. Hắn chinh phục số 6 số 5 thời điểm, số 5 cùng số 6 đồng dạng hội một bả chụp tới, nhưng là, trên bàn tay của bọn hắn sẽ không xuất hiện huyền khí, nhưng là lúc này không giống với lúc trước. Số 4 trên bàn tay tràn ngập một tầng màu đen khí, nhìn về phía trên, tựa hồ hắc khí tại thiêu đốt, đàng đàng bay lên. Mạc Vô Tà kinh hãi, ngưng bích kiếm lập tức chuyển biến, không cùng hắn ngạnh bính, xét qua đường cong sau chém về phía số 4 cổ. Làm cho Mạc Vô Tà càng thêm kinh hãi chính là, mặc kệ hắn như thế nào biến chiêu, số 4 cặp kia tay tựa như ảnh tùy hình một loại, cũng đi theo chuyển biến đã đến trên cổ, tiếp tục chảo ngưng bích kiếm. Hắn biết rõ, một khi ngưng bích kiếm bị bắt chặt, dựa vào số 4 cứng cỏi cùng khổng lồ huyền khí, ngưng bích kiếm thế tất bị đoạn. Nhưng là, lúc này đây, kiếm của hắn không có đổi vị trí, tiếp tục gọi số 4 cổ, mà tay trái ấn hướng hắn vai phải. Một cỗ sức lực lớn theo ngưng bích kiếm thượng truyền đến, Mạc Vô Tà lập tức sắc mặt đại biến. Tay trái cực nhanh địa vỗ vào số 4 trên bờ vai, số 4 liền thân thể hơi động một chút, một cỗ đại lực tùy theo phản chấn trở lại. Mạc Vô Tà lập tức lợi dụng thái cực quyền giảm bất lực đánh lực chi pháp, đem cái này cố lực đạo hóa giải thành lực phản chấn, cả người mạnh mà lui về phía sau, đồng thời cũng rút về ngưng bích kiếm, lui về phía sau đến bắt trận đồ bên cạnh, số 4 lần nữa trở về nguyên điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 138, thu phục số 4 người hầu. Mạc Vô Tà tỉnh táo địa nhìn xem số 4, cảm thấy thằng này tuyệt đối có võ đế thực lực, nếu không, không thể có thể làm cho mình không hề chống đỡ chi lực. Tuy nhiên, số 4 áp chế tu vi, nhưng là buộc phát ra lực lượng ý nguyên cường đại. Đặc biệt là cặp kia tay, sôi trào lấy hắc khí, tựa hồ thế gian hết thể lưỡi dao sắc bén, tại đôi tay này xuống, cũng thủng rông kêu to. Hắn vốn muốn dùng thái cực quyền thu phục số 4. Nhưng là thái cực quyền có cực hạn, bất kể là vừa hay vẫn là văn vê, chỉ cần địch nhân lực lượng đạt đến thái cực quyền thừa nhận cực hạn, tứ lạng bạt thiên cân chi pháp cũng không dùng được. Số 4 là hắn trước mắt mới chỉ cường đại nhất trợ lực, hắn không có khả năng buông tha cho. Hiện tại chỉ có nhất thức có thể liều mạng. Tàn Nguyệt Kiếm Pháp Quy Khư Văn Chương Tàn Ngộng là Tàn Nguyệt Kiếm Pháp cường đại nhất kiếm chiêu, trong đó Vạn Kiếm Quy Tông là đơn thể thấu điểm công kích kiếm thuật, trước mắt mà nói chỉ có một chiêu này có lẽ có thể thắng lợi. Trước người của hắn đột nhiên nhiều ra 8 thanh kiếm khí tạo thành như thực chất kiếm, mỗi thanh kiếm đều tản ra cường đại kiếm ý, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Hắn một ngón tay số 4, kiếm theo ý niệm của hắn mà động, hàng loạt thức bay ra, tựa như một đầu dài lớn lên giao long, lại vô thanh vô tức. Số 4 tựa hồ biết rõ chiêu này cường đại, rút ra phía sau lưng ma kiếm, một kiếm bổ xuống. Một bả tử vong liêm đao xuất hiện, oanh tại trên mũi kiếm, lập tức tựu là liên tiếp đụng đụng nổ vang. Toàn bộ thạch thất mới thôi run rẩy, chấn Mạc Vô Tà thiếu chút nữa mất hồn. Nhưng là cặp mắt của hắn lại chăm chú địa theo dõi hàn kiếm, có chút kích động, tâm thần bất định. Vạn Kiếm Quy Tông, bị tử vong liêm đao hỏng mất 3 cái huyền khí kiếm. Mỗi một lần va chạm, đều bị hắn một hồi bực mình. Mà tử vong liêm đao rốt cục hóa thành từng sợi hắc khí phiêu tán. Còn thừa 5 thanh kiếm vênh tại số 4 lồng ngực. Rầm 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 rầm. Tổng cộng 5 âm thanh nổ đùng, mỗi một lần nổ đùng đều có thể lại để cho số 4 sau lùi lại mấy bước, cuối cùng một kiếm, rốt cục đem số 4 nhấc lên bay lên, đụng vào trên thạch bích. Mạc Vô Tà thở dài một hơi, chống ngưng bích kiếm nhìn xem đối diện, hiện tại, hắn cũng không có tái chiến chi lực. Vạn Kiếm Quy Tông vốn đã chịu hết hắn sở hữu huyền khí. Vội vàng lấy ra một khỏa đại hoàn đan nhét vào trong miệng, lập tức khôi phục 3 tầng huyền khí. Đại hoàn đan cũng không phải là có thể liên tục phục dụng, mỗi phục dụng một khỏa cũng phải có điểm khoảng cách, tài năng phục dụng viên thứ 2. Cho nên, hắn chỉ lấy ra một khỏa, đây là hắn luyện chế ra đại hoàn đan về sau, chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới hiệu quả rất qua. Hắn kinh ngạc địa nhìn xem số 4, số 4 ngực bị bắn thủng, trong mắt yêu dị hồng quang tựa hồ lóe lên, giảm bớt rất nhiều. Nếu như vậy cũng không thể lại để cho số 4 nhận thua, như vậy hắn tiểu thật sự không có biện pháp rồi. Số 4 đứng lên, còn không có đứng vững, tiểu té ngã trên đất. Cái này lại để cho hắn lại càng hoảng sợ, cận tồn 3 tầng huyền khí lần nữa đã phát động ra Vạn Kiếm Quy Tông, 2 thanh kiếm xuất hiện lần nữa, lại làm cho hắn trong chốc lát, sắc mặt trắng bệch, đã tiêu hao rồi. Tại số 4 nằm sấp địa về sau, hắn mới thở dài một hơi. Chủ nhân, ngài đánh bại ta, số 4 người hầu đem vi ngài mà chiến. Mạc Vô Tà rốt cục giãn ra một hơi, ngã ngồi dưới đất, thầm hô may mắn. Từng đợt mệt mỏi cảm giác không ngừng đánh nút lại, cuối cùng, hắn về tới luyện đan thất, khôi phục đầy huyền khí dễ dàng cho Khúc Viện tụ hợp. Khúc Viện tự nhiên quan tâm hắn thu phục nô bộc sự tình, gặp mặt đầu tiên xem xét thân thể của hắn, phát hiện không việc gì sau mới yên tâm, hỏi chiến đấu sự tình, Mạc Vô Tà tay phải nắm tay, phát ra 2 ngón tay, nói, tự nhiên giải quyết. Nàng trong lúc nhất thời không có minh bạch cái này 2 tay chỉ ý tứ. Thấy hắn nói giải quyết thì có điểm đã minh bạch, vậy đại khái tiểu là tư thế chiến thắng. Linh khí trở về, gấp 5 lần thời gian lại đến, Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện lần nữa tu luyện. Tu luyện xong về sau, hắn đem một trương mặt nạ ra người mang lên mặt, lập tức thay đổi một người. Khúc Viện kinh ngạc địa nhìn xem lạ lẫm nam tử, nói, cái này trương mặt chỉ có chúng ta Thiên Long Các tài năng làm ra được, ngươi từ nơi này có được. Cái này trương mặt nạ hay vẫn là Đan Trần Các một dịch trước, theo Khúc Long ở đâu có được, Khúc Long là Thiên Long Các người, tự nhiên, này mặt nạ sản tự Thiên Long Các. Mặc Vô Tà cả kinh, trái lo phải nghĩ, cuối cùng, hay vẫn là nói ra tình hình thực tế. Hắn cảm thấy, bọn hắn hiện tại loại quan hệ này, đã không cần phải giấu giếm cái gì. Khúc Viện cười nói, ngươi nha, cái này vận khí thực thì tốt hơn. Khúc Long là chúng ta xếp vào tại Đan Trần Các thu thập dược liệu đệ tử, không nghĩ tới toàn bộ tiện nghi ngươi. Bất quá, ngươi phải chú ý rồi, chuyện này không thể hướng Thiên Long Các người thứ hai nói tới, nếu không ngươi sẽ gặp đến Thiên Long Các chế tài. Xác minh một câu, nữ sinh hướng ngoại. Một khi đã có thuộc sở hữu nữ tính càng phải như vậy. Nếu thay đổi trước kia, Khúc Viện có lẽ hội bắt lấy Mạc Vô Tà đưa về Thiên Long Các tiếp nhận pháp điện chế tài. Mạc Vô Tà lộ ra một tia vui mừng cười, nói, ngươi không trách ta. Khúc Viện lắc đầu nói, trách ngươi có làm được cái gì, chẳng lẽ Khúc Long còn có thể khởi tử hồi sinh. Được rồi, thiên tài địa bảo người hữu duyên có được, rất hiển nhiên, ngươi chính là cái người hữu duyên. Kỳ thật, hiện tại Khúc Viện cũng vẫn tương đối buồn rầu. Thiên Long Các khổng lồ như vậy cổ xưa gia tộc đều cần nằm vùng ăn cắp, đủ để nói rõ, Đan Trần Các dược liệu có bọn hắn muốn nhu yếu phẩm. Mạc Vô Tà trên lưng cự khuyết kiếm, nhìn về phía Khúc Viện, cười thần bí, nói, ngươi thấy ta giống không giống Tử Hiên các đệ tử. Khúc Viện kinh ngạc lại lo lắng, nói, nếu như hơn nữa một thân màu tím quần áo, như vậy tiểu hoàn mỹ vô khuyết rồi. Bất quá, ngươi có thể hay không không muốn nói cho ta, ngươi phải đi Tử Huyền Tông đi bộ hay sao? Mạc Vô Tà gật đầu nói, người hiểu ta, cho ta giải lo, không người hiểu ta, vị ta cầu gì hơn? Viện Viện, ngươi thật thông minh. Khúc Viện bị hắn một khích lệ, lập tức điềm mật, ngọt ngào mật, nói, bất quá, Tử Huyền Tông là đầm rồng hang hổ, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, hữu thần mộ, ở đâu có ta không dám đi địa phương, ngươi yên tâm được rồi, an tâm ở nhà chờ ta trở lại. Nghe được ở nhà chờ hắn trở lại. Khúc Viện trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cái này như cái gì? Nàng hiện tại cũng đem mình làm Mạc Vô Tà lao bà rồi. Nàng liên tục dặn dò về sau, Mạc Vô Tà đã đi rồi. Trở lại sự thật thế giới, Mạc Vô Tà vốn là nhìn 20 dặm bên ngoài phế tích, tựu là bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, chính có vài chục đạo ánh sáng màu lam tại phế tích trên không xoay quanh, còn có hai đạo tử sắc hào quang tản ra nguy hiểm khí tức, tại mặt đất, còn có vô số bóng người tích lũy động. Bọn hắn đã đem phương viên trong 10 dặm bắt đầu phong tỏa, trên trời dưới đất toàn bộ có nhãn tuyến. Hắn may mắn chính mình anh minh thần võ, nếu không phải cân nhắc đến khả năng có biến, nếu như còn lưu tại chiến đấu địa điểm, hiện tại khả năng đã bị bao vây. Tử Huyên Tông tít mai bên ngoài một gã võ thánh, lúc này rơi vào trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, khinh thường cười. Tiểu tự nhủ, tiểu một cái Mạc Vô Tà, cứ như vậy dòng chống thua chiêng, thật sự là mất mặt ta, nhiều như vậy võ thánh đều không hiểu thấu tử vong, à, còn có một võ đế đúng không? Ta xem võ đế cũng không lớn đấy, chết cũng xứng đáng. Chẳng lẽ cái này Mạc Vô Tà thật đúng là khó đối phó như vậy? Nếu để cho ta gặp, hắc hắc, định cho hắn biết cái gì gọi là thực lực. Ta vừa dứt lời, liền thấy có người lặng yên không một tiếng động địa đứng tại hắn ngoài hai thước, đã gặp quỷ một loại nhảy lên. Đại chứng kiến người tới sau lưng cự khuyết kiếm sau mới thở dài một hơi, nói thật, hắn cho rằng gặp Mạc Vô Tà, bị hù thiếu chút nữa đái ra quần. Hỏi, ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Mạc Vô Tà lộ ra một tia tà tà cười, nói, ngươi không phải mới vừa nói, gặp được Mạc Vô Tà muốn cho hắn biết thực lực của ngươi sao? Ta cái này đừng tới. Võ Thánh lập tức hoảng sợ muốn gọi, nhưng là, hắn mà nói vừa xong yết hầu sẽ không có. Bởi vì... Mạc Vô Tà ngưng bích kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn. Võ Thánh bắt lấy ngưng bích kiếm, hoảng sợ không hiểu, ánh mắt xung ra, chết không nhắm mắt. Thật không có loại, thao. Mạc Vô Tà gắt một cái nước miếng, loại này hàng nói đúng là khoác lác kinh sợ hàng, bị uy danh của hắn bị hù thậm chí liền kiếm đều quên rút, có thể thấy tâm lý của bọn hắn tố chất có nhiều chênh lệch. Hắn nhanh nhẹn địa lột Võ Thánh màu tím y phục mặc tại trên người mình. Vì không cho người hoài nghi hắn đã giả mạo Tử Hiên các đệ tử, vì vậy lại đem người này cởi sạch. Vứt xác hoang dã, như thế, có lẽ không có người sẽ cho rằng đây là Tử Huyên Tông đệ tử a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 139, cải trang giả dạng hôn Tử Huyên. Mạc Vô Tà một thân áo tím, con cự khuyết kiếm cũng man có Tử Huyên Tông có chuyện như vậy. Hắn hiện tại hoàn toàn thay đổi một người, nghĩ đến, Tử Huyên Tông rốt cuộc không cách nào tìm được Mạc Vô Tà rồi, thật tình không biết, Mạc Vô Tà đã đến Tử Huyên Tông sân môn. Tử Huyên Tông quả nhiên không hổ là danh môn đại phái. Theo chân núi đến đỉnh núi, tựa như thác nước đồng dạng dựng đứng lấy vô số kiến trúc toàn bộ là bạch một màu, đã có loại cổ xưa kiến trúc phong cách. Hắn một đường đi tới, gặp được Tử Huyên Tông đệ tử vô số, nhưng là, mỗi người chứng kiến y phục của hắn, tiểu nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Màu tím quần áo là đại biểu võ thánh địa vị, tuy nhiên tại Tử Huyên Tông võ thánh rất nhiều, nhưng lại cũng không phải võ hoàng phía dưới có thể so sánh với. Tại Tử Huyên Tông, đẳng cấp xâm nghiêm, không cách nào vượt qua. Mạc Vô Tà đứng tại Tử Huyên Tông sơn môn bên ngoài, không khỏi một phen cảm thán. Trước mặt của hắn là một cao tới 30m cực lớn đại môn, cái này đại môn như một cái quần cộc. Tại đại môn hai bên phân biệt đứng vững 10 cái thủ vệ, từng thủ vệ đều là võ hoàng. Lúc này, 20 thủ vệ đang tại châu đầu ghé thai, thảo luận lấy một ít lời đề. Đơn giản tiểu là về Mạc Vô Tà đại sát tứ phương kinh người sự tích. Các ngươi nói, cái này Mạc Vô Tà rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như thế nào như thế dũng mãnh phi thường? Ta nghe nói là võ đạo đế quốc Mạc gia phế vật. Không biết như thế nào, nhất phi trùng thiên rồi, thực lực bây giờ đều có võ đế rồi. Nói hưu nói vượng, phế vật làm sao có thể hội thoáng cái đến võ đế lâu này? Các ngươi còn không có nghe nói à, chúng ta võ đế đại nhân đều bị hắn giết chết, còn có hơn 20 tên võ thánh. Các ngươi những cái thứ này, sao trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nếu ta xem, phía sau hắn khẳng định có cao thủ tương trợ. Hay vẫn là sư huynh nói rất đúng, ta cũng cho rằng như vậy, một cái phế vật mà thôi, nếu để cho ta thấy rồi, hắc hắc, ổn thỏa đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này người nói chuyện, đối với hắn mà nói xỉ mũi coi thường, đều muốn, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ người một cái ngón tay a. Mạc Vô Tà càng nghe càng cảm thấy không hợp thói thường. Những cái thứ này chẳng lẽ là thiên sinh đàn bà? Bắt quái cao thủ. Hắn theo đại thụ sau chuyển ra, 20 người thấy được hắn, lại càng hoảng sợ, lập tức cung kính đứng thẳng. Mạc Vô Tà nhìn bọn hắn một mắt, cảm thấy sự tình gì theo những cái thứ này trong miệng chuyển ra, tuyệt đối có sấp xỉ 1000 phiên bản chạy ra. Các ngươi không hảo hảo gác, đang làm gì đó? Châu đầu ghé thai. Còn thể thống gì? Mạc Vô Tà làm bộ nghiêm khắc khẩu khí, ánh mắt như điện xem của bọn hắn. Một người từ trung gian đi ra, thoạt nhìn là bọn hắn đội trưởng, đi vào Mạc Vô Tà trước người, cung kính trả lời, sư thúc, chúng ta đang tại thương nghị như thế nào phòng ngừa Mạc Vô Tà cái này ác đồ hỗn vào sơn môn đây này. Nếu như không thấy được bọn hắn hành vi, thật đúng là cho rằng thằng này nói là lời nói thật, Mạc Vô Tà cảm giác rất khá chơi, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi nghĩ đến biện pháp rồi hả? Người này đáp, tạm thời còn không có. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười, nói, cái này Mạc Vô Tà thần thông quang đại. Võ đế đều có thể đánh chết, chỉ bằng các ngươi cũng có thể đề phòng hắn. Các ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi a. Người này xấu hổ cười cười, nói, sư thúc, ngài giáo huấn chính là, may mắn hay vẫn là các sư thúc uy hiếp, bằng không, cái thằng này đã sớm sờ lên núi đi à nha. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, hảo hảo thủ cương vị, đừng trâu đầu ghé thai, nếu Mạc Vô Tà trà trộn vào đến, ta xem các ngươi 100 cái đầu cũng không đủ chém. Người này không người lĩnh mệnh. Mạc Vô Tà lướt qua đại môn hướng vào phía trong đi đến, trong nội tâm đang tại cầu nguyện, đừng gặp phải biến thái. Tại hắn đi rồi, đại môn thủ vệ lần nữa châu đầu ghé thai, các ngươi nhận thức vị này sư thúc sao? Đều lắc đầu, lộ ra khó hiểu chi sắc. Một người xuất ra Mạc Vô Tà bức họa tường tận xem xét một hồi, rốt cục yên tâm, cái này không biết sư thúc cũng không phải Mạc Vô Tà. Hiển nhiên, bọn hắn đem Mạc Vô Tà trở thành không lịch sự thường lộ diện võ thánh cao thủ. Cái này cũng khó trách, Tử Huyên Tông gia đại nghiệp đại. Tông môn đệ tử không dưới 8000, nào có mọi người nhận thức. Võ thánh hơn 100 người nhưng lại thường xuyên đụng phải, bất quá cũng có chút quái gở không thường lộ diện, điều này cũng làm cho Mạc Vô Tà rất lớn tiện lợi. Hắn lo lắng chính là gặp được một ít võ đế đối với võ thánh nhất định là vậy rồi nhưng đích, một khi chạm mặt chỉ sợ không tốt thu thập, hơn nữa, hắn không có huyền khí nhan sắc, một khi bị người thăm dò sẽ để lộ nội tình. Đây là hắn phải chú ý địa phương. Gần đây Tử Huyên Tông thật là gióng trống khua chiêng. Bên trong cũng xâm nghiêm tự động, thường cách một đoạn khoảng cách thì có thủ vệ gác, hào khí tựa hồ rất khẩn trương. Hắn cảm giác mình hay vẫn là man có sức ảnh hưởng, một người sẽ đem Tử Huyền Tông quay đến long trời lỡ đất, còn rất có cảm giác thành tựu. Đi ngang qua chân núi chỗ quảng trường, thượng diện tụ tập hơn 1000 tên Tử Huyền Tông đệ tử, đang có một gã võ thánh tại phụ trách phát biểu. Võ thánh lập tức nhìn qua, xuất hiện vẻ nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn cũng không có người này, hỏi, sư huynh cực kỳ lạ mặt. Mạc Vô Tà cười nói, ta một mực dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới vừa ra tới tiểu biến hóa thật lớn, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Võ thánh nghi kỵ thiếu thêm vài phần, nói, chúng ta chính đang chuẩn bị thảm thức vơ vét Mạc Vô Tà cái thằng này hạ lạc. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, nói, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? ngươi tân tấn võ thánh sao? Võ thánh đáp, sư huynh thật sự là lợi hại, liếc thấy đi ra, ta gọi Đông Phương Bắc Đại, vừa mới tấn cấp, hiện tại đã thành là võ thánh đường chính thức một thành viên. Từ hiên các võ thánh phần đông, cố đã làm tốt khống chế, thành lập võ thánh đường nội toàn bộ là võ thánh tu vi, từ một tên võ đế trưởng lao khống chế. Mạc Vô Tà nói bóng nói gió, tự hỏi lên, vì vậy, hắn cũng không lo lắng có người sẽ hỏi, ngươi là cái kia đường đó à? Phương Đông ngực bự. Ba mẹ nó, ngực của ngươi cũng không lớn nha, còn ngực bự. Ta xem là não đại a. Nào có người gọi cái tên này? Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoài miệng lần nữa dẫn đạo, nói, ngươi là cái nào trưởng lao hấp thu vào? Đông Phương Bắc cực kỳ nhân vật mới, tự nhiên không dám lãnh đạm Mạc Vô Tà như vậy thâm niên võ thánh, cung kính đáp, sư huynh, ta là Phương Đông trời cao trưởng lao dẫn tiến, bây giờ đang ở Phương Đông rít gào thiên trưởng lao võ thánh đường. Sư huynh, ngươi tại võ thánh đường xếp hàng thứ mấy à? Mạc Vô Tà lại là con ngươi đảo một vòng, hắn đã hiểu, cái này võ thánh đường thân phận cao thấp hẳn là dựa theo tu vi thứ tự xếp đặt. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, trong một xâm nghiêm thể chế xuống, cái này bài vị là mỗi cách một năm đều muốn tỉ thí. Ta đã thật lâu không có đã tham gia bài vị rồi, có lẽ 6 năm đi à nha, đã từng sắp xếp qua một lần, ta nhớ được là 32 tên, à, đó là thật lâu sự tình trước kia rồi. Đông Phương Bắc Đại lập tức lộ ra sùng bái sát thái, nghĩ thầm, vị này tiềm tu sư huynh, thực lực bây giờ tuyệt đối có thể xếp tiến top 10 đi à nha. Cao thủ như vậy muốn hảo hảo định bợ, như vậy cũng tiểu không ai dám khi dễ ta rồi. Hắn đã có loại ý nghĩ này, tiểu triệt để rơi vào tay giặc rồi. Nói, sư huynh, về sau ngài chiếu cố nhiều hơn ta à? Mạc Vô Tà cười nói, dễ nói, dễ nói. Ta cũng thật lâu không có đi ra, đều đại biến dạng, không thói quen rồi, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu à. Đông Phương Bắc Đại mừng rỡ như điên, cái này thật sự là trời ban cơ hội tốt ta. Hắn nhìn về phía trước mặt các đệ tử, quắc, tranh thủ thời gian xuống núi điều tra Mạc Vô Tà hạ lạc. Ngàn tên đệ tử lập tức chỉnh tề địa xuống núi rồi. Sư huynh, đến ta trong phòng, sư đệ cho ngài nói rõ chi tiết nói chúng ta tông môn hiện tại phát sinh đại sự kiện. Đông Phương Bắc Đại dẫn đường, đi vào quảng trường một chỗ khác cao lớn trong kiến trúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 140, Hồng Y Đại Pháo. Đông Phương Bắc Đại phòng khách sang loáng, có 100 mét vuông, bên trong phi thường xa hoa. Mạc Vô Tà ngồi ở thịt mềm tơ lụa ghế ra bên trên, nhìn xem Đông Phương Bắc Đại đang tại vì hắn pha trà, đã cảm thấy, Tử Huyên Tông võ thánh đại ngộ tiểu là tốt. Nếu như cho hắn bái kiến võ đế chỗ ở, khả năng tiểu không cho rằng như vậy rồi. Tử Huyên Tông võ đế mới nghiêm túc chính thanh tâm quả dục a, bọn hắn đều ở tại vòng bảo vệ màu xanh lá núi nửa phần trên đơn sơ trong thạch thất. Đông Phương Bắc Đại đã trở thành võ thánh về sau, đặc biệt là tiến vào võ thánh đường về sau, ánh mắt tiểu cao, đặc biệt là võ thánh đại ngộ, tiểu lại để cho hắn có loại tài trí hơn người kiêu ngạo. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tử Huyên Tông võ giả mới liều lĩnh địa tu luyện, kỳ vọng một ngày kia cũng có thể vào ở trong cung điện như vậy. Một hồi mùi thơm ngát vị bay ra, hắn tiểu thật sâu hít một hơi, khen, thật sự là trà ngon, không nghĩ tới sư đệ trà đạo cao như thế sâu. Đông Phương Bắc Đại lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói, sư huynh quá khen. Bất quá muốn nói trà đạo, ta muốn, ta thật đúng là số một rồi. Cái này uống trà nha, thứ nhất, pha trà trước, cái này lá trà cần phao thoáng một phát. Thứ nhất có thể đi trừ trong bầu mùi vị khác thường, và lại nhiệt hũ có trợ phát huy hương trà. Đông Phương Bắc Đại đối với trà còn thật sự có rất sâu nghiên cứu, dùng cao sông kỹ xảo, đem lá trà toàn bộ giải khai, sau đó hương trà vị phiêu giật mà ra, tiếp tục nói, đối với trà, bi kịch cũng rất trọng yếu, ngươi xem ta cái này hai cái ngọc long chén, một khi trà tiến vào trong đó, có thể bảo lưu lấy trà nguyên nước nguyên vị, hơn nữa còn có biên độ sóng hiệu quả, phẩm, cái kia thật là dư vị vô cùng. Hắn đem hai cái hóng ánh sáng long lanh chén ngọc phóng tới Mạc Vô Tà trước người, vì hắn đảo mãn về sau, cái loại này mùi thơm ngát vị càng thêm nồng đậm, lại để cho Mạc Vô Tà loại này không hiểu trà đạo người cũng nhịn không được muốn hét lớn một lần. Thầm khen hảo thủ nghệ. Hắn uống một ngụm, cái này trà tựa hồ có thể làm người cảm xúc một loại, có loại chờ mong, có lẽ là ảm đạm, tóm lại rất thần kỳ. Lại để cho người có loại cảm xúc chấn động, thật sự tốt. Mạc Vô Tà không biết nên nói như thế nào rồi, chỉ có thể như vậy tán dương. Đông Phương Bắc Đại đại hỉ, có chút kích động, tựa hồ đã tìm được chi âm, nói, sư huynh là người thứ nhất có thể phẩm ra ta cái này trà trong đó thần vận, thật sự là bội phục. Kỳ thật, Đông Phương Bắc Đại trong nội tâm đang suy nghĩ, như vậy hàng cao cấp lá trà ta đều cam lòng lấy ra, sư huynh lần này nhất định sẽ chiếu cố của ta, để cho ta tại võ thánh đường như cá gặp nước. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cùng ta nói hiện tại chúng ta tông môn đại sự à? Đông Phương Bắc Đại suy nghĩ một chút, nói, gần đây đại sự. Ngược lại là có hai kiện. Thứ nhất, mỗi cách một tháng sau núi có chấn động cảm giác, cái này tần suất, gần đây ta phát hiện nhanh hơn. Đệ nhị kiện nha, chính là cái Mạc Vô Tà rồi, thằng này không thể không khiến ta bội phục, lại đem chúng ta một ít trưởng lão làm phát bực rồi, gióng trống khua chiêng phái người chào hắn, có thể đếm được thiên hạ đến, không thu hoạch được gì, còn tử thương rất nhiều hảo thủ. Mạc Vô Tà bĩu môi, nói, cái này Mạc Vô Tà chẳng lẽ thật sự có lợi hại như vậy? Ta đều muốn cùng hắn đánh một trầu rồi. Đông Phương Bác Đại tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, nói khẽ, sư huynh, thằng này chẳng những mãnh liệt, nhưng lại giết chết chúng ta một gã trưởng lão, ta đề nghị đừng cùng hắn gặp mặt cho thỏa đáng. Đương nhiên, không là không tin sư huynh thực lực, mà là thằng này quá xảo trá rồi, chúng ta chơi không dậy nổi. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, không nghĩ tới bọn hắn như thế e ngại chính mình, đối trước mắt cái này ngược bự, hắn cũng có điểm hảo cảm, nói, được rồi, chúng ta không đề cập tới thằng này rồi. Hay vẫn là nói cái này trấn cảm sự tình. Đông Phương Bác Đại cũng lộ ra khó hiểu thần sắc, nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Về sau nghe các sư huynh nói, giống như tại Hậu Sơn có đồ vật gì đó, thứ này còn rất cường đại, nghe nói cần tông chủ cùng ba gã trưởng lão liên thủ, ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Chẳng lẽ có bảo bối? Hoặc là yêu quái? Hắn suy nghĩ một chút, có cơ hội muốn nhìn một lần. Lúc này, một hồi dồn dập tiếng chuông đột nhiên gõ vang. Đông Phương Bác Đại lập tức đứng lên, kinh ngạc nói, đây là võ thánh đường đường chủ Đông Phương Khiếu Thiên trưởng lao triệu tập võ thánh tiếng Trung. Mạc Vô Tà cũng muốn nhìn một chút cái này võ thánh đến cùng còn có bao nhiêu, vì vậy nói, đã như vậy, chúng ta tiểu đi nhìn một cái. Võ thánh đường tại vòng bảo vệ màu xanh lá núi giữa sườn núi. Lúc này, cực lớn trên quảng trường đã tụ tập ước chừng 80 tên người mặc áo tím, những điều này đều là võ thánh. Mạc Vô Tà đi vào về sau, liền bốn phía quan sát một phen. Phát hiện cái này địa gạch thậm chí có du màu trắng vầng sáng, có chút bất thường. Tại quảng trường phía đông, là một cái cự đại cung điện, treo võ thánh đường ba chữ. Nhiều như vậy võ thánh, giữa lẫn nhau không biết cũng số lượng cũng không ít, mà ngay cả tiềm tu không xuất ra võ thánh cũng đều xuất hiện. Đông Phương Khiếu Thiên là võ thánh đường đường chủ, người lớn lên như chỉ ngốc ưng, cái kêu miệng, cái mũi, nếu như phát ra một tiếng thét dài, khả năng thật có thể đủ xông lên Khiếu Thiên A. Đông Phương Khiếu Thiên đứng tại trên đài cao. Một thân màu trắng quần áo, sau lưng một bà cự khuyết kiếm. Nhìn quét toàn trường, sau đó cùng tất cả mọi người nói xong gần đây phát sinh đại sự kiện, đơn giản tiểu là Mạc Vô Tà sự tình. Nhưng mà, lần này tụ tập cũng không phải là chỉ cần đối phó Mạc Vô Tà, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đông Phương Khiếu Thiên nói một trận, lại để cho Mạc Vô Tà chú ý chính là, một là phía sau núi có đại sự phát sinh, hai là, Tử Huyên Tông cần một ít vũ khí, ba nha, hay vẫn là chuyện của hắn, bất quá. Đã giao cho Phương Đông Trời Cao phụ trách, hơn nữa lần nữa điều tra 20 tên võ thánh cao thủ. Nhìn xem hỏa tốc ly khai 20 tên võ thánh cao thủ, Mạc Vô Tà tiểu là một hồi cười khổ, các ngươi đây là hát cái đó vừa ra đùa giỡn. Các ngươi tiểu là tìm một vạn năm cũng không thể tìm ta. Bổn công tử ngay tại trước mặt của các ngươi lại phát hiện không được, ai, cái này có lẽ tiểu là nhất khoảng cách xa lại cũng chỉ là chỉ xích thiên ngai a. Sau đó, lại có một đám cao thủ tách ra, hướng về đỉnh núi mà đi. Xem ra là muốn đối phó phía sau núi quái vật. Hiện tại, trong sân chỉ còn lại có 10 cái võ thánh, cũng chỉ có bọn hắn không có phân phối đến nhiệm vụ. Mạc Vô Tà, Đông Phương Bác Đại cũng ở trong đó. Đông Phương Khiếu Thiên lần nữa nhìn quét toàn trường chứng kiến Mạc Vô Tà thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, khả năng hắn cũng hiểu được lạ mặt ta bất quá, cho dù vị này võ thánh đường đường chủ cũng không dám nói, hắn có thể nhớ rõ thanh mỗi người bộ dạng, nhưng lại có tiềm tu không xuất ra một ít người, càng thêm lại để cho hắn khó có thể đã tóm được. Hắn suy nghĩ một chút tiểu không sao cả để ý, nói, nhiệm vụ của các ngươi là tiến về trước chiên đàn bộ lạc mượn hồng y đại pháo dùng một lát, nếu như chiên đàn bộ lạc không có, tiểu đi tộc khác mượn, dù sao, nhất định phải mang về hồng y đại pháo, hiểu chưa? Mạc Vô Tà không biết hồng y đại pháo là vật gì, nhưng là đại pháo hắn là hiểu, thứ này uy lực quá mãnh liệt, một khỏa đạn pháo, là có thể đem võ thánh oanh thành cặn bạ a. Theo hắn phỏng đoán, hồng y đại pháo, hẳn là đại pháo một loại. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn quét toàn trường. Nhìn thẳng Đông Phương Bác Đại, nói, Bác Đại, Lao Phu mặc ngươi làm đội trưởng, có vấn đề gì muốn hỏi đấy sao? Đông Phương Bác Đại rất biết là người, hắn trà cũng không thiếu cống hiến cho Đông Phương Khiếu Thiên, đây cũng là Đông Phương Khiếu Thiên dẫn nguyên nhân của hắn. Đông Phương Bác Đại đại hỉ, lập tức nói, xin hỏi trưởng lão, như nếu như đối phương không mượn nên như thế nào? Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng không nhìn lầm tiểu tử này, đầu óc rất tốt xử, nói, có thể hứa hẹn chúng ta Tử Huyền Tông thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình. Mặc kệ lúc nào, Tử Huyên Tông đều còn bọn hắn nhân tình này. Hắn suy nghĩ một chút, lộ ra một tia sắc cơ, nói, như nếu như đối phương còn không thức thời, tự cho lão tử cướp về, con mẹ nó, ta Tử Huyền Tông mới là linh quốc đệ nhất đại tông, cái gì chó má linh nhân tộc, lại cái gì man tộc, đều là chó má. Xuất phát, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, bọn hắn 10 tên võ thánh, có lẽ đầy đủ hoàn thành cái này vĩ đại quang vinh sứ mạng. Tử Huyền Tông hung hăng càn quấy không phải là không có đạo lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 141, trên đàn bộ lạc. Dựa theo Mạc Vô Tà vốn là ý định, cái này ra ngoài mượn Hồng Y đại pháo chỉ là ngoài ý muốn sự tình. Hắn cũng không nên mạo muội chạy đi, bởi vì Đông Phương Khiếu Thiên đã chằm chằm qua hắn rồi, trở về, bị hắn gặp được khả năng khó mà nói. Huống chi, hắn cũng có tư tâm, Hồng Y đại pháo cái đồ chơi này nghe xong tiểu là rất mạnh ra hỏa, có thể lấy được một lượng đài đó là lợi quốc lợi dân, đám người bang mình chuyện tốt. Mọi người tại Đông Phương Khiếu Thiên đưa mắt nhìn xuống, một chuyến 10 người đã đến sơn môn khẩu. Mạc Vô Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì có điểm lo lắng lo lắng. Hắn đem Đông Phương Bác Đại kéo qua một bên, nhẹ giọng hỏi, ba đại, ngươi có hay không làm thủy tinh? Đông Phương Bác Đại không rõ ràng cho lắm, nói, vật này ta là có một ít, ngươi đợi ta một hồi. Nói xong, hắn đi lại hồi, cầm trong tay lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh ra trời thủy tinh. Mạc Vô Tà trong mắt lập tức sáng như tuyết. Đây mới thực là Lam Bảo Thạch ra đã có cái này khối Lam Thủy Tinh, tự không lo lắng bị người khám phá. Đông Phương Bác Đại nhìn thoáng qua mọi người, lại nhìn về phía phương xa, nói, các sư huynh, chúng ta xuất phát. Nói xong, Đông Phương Bác Đại dẫn đầu phát ra huyền khí, một tầng màu xanh ra trời vầng sáng lập tức đưa hắn bao trùm, hướng lên bầu trời vọt tới, những người khác vội vàng theo đuôi. Mạc Vô Tà đem Thủy Tinh đặt ở trong dây lưng, huyền khí rót vào trong đó, lập tức đem Lam Thủy Tinh hào quang phóng xuất ra. Sau đó cũng hướng lên trời không đuổi theo. So sánh những người khác ánh sáng màu lam, hắn ánh sáng màu lam có chút quỷ dị rồi. Người khác ánh sáng màu lam đều tương đối nhạt, mà hắn, thì là thiên không lam, khi bọn hắn một đoàn người ở bên trong, lộ ra có chút chói mắt. Đông Phương Bác Đại bọn người đều nhìn về Mạc Vô Tà, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sư huynh, ngươi cái này màu xanh ra trời, thật kỳ quái. Đông Phương Bác Đại vốn là muốn nói, tại sao cùng ta tặng cho ngươi lam thủy tinh đồng dạng nhan sắc? Lời nói đã đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì hắn tin tưởng, Lam Thủy Tinh hào quang căn bản không cách nào phóng thích phạm vi lớn như thế, còn có thể đắc tội cái này cường đại sư huynh. Mạc Vô Tà cười nói, tiềm tu 6 năm, kết quả chính là hiện tại cái dạng này rồi, bất quá, thực lực hay vẫn là man mạnh, có muốn thử một chút hay không? Đông Phương Bác Đại lộ ra hướng tới thân sắc, nhưng là hắn cũng không muốn thử xem Mạc Vô Tà tuyệt chiêu, lắc đầu cười làm lành, nói, sư huynh thực lực. Ta cái này làm sư đệ làm sao dám tùy tiện thử một lần. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi trên đàn bộ lạc A. Đông Phương Bác Đại cố tình thử xem Mạc Vô Tà quỷ dị này ánh sáng màu lam mạnh bao nhiêu, thỉnh thoảng lại gia tốc, lại thêm nhanh chóng, gia tốc đến cực hạn, đem sau lưng chi nhân xa xa địa bỏ qua rồi, có thể phát hiện, bên người sư huynh ý nguyên không vội không chậm đi theo. Sư huynh tu vi thật sự là cao không thể chạm, ta xem ta chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Hắn âm thầm thở dài. Cũng không tại thăm dò Mạc Vô Tà, thái độ càng thêm hữu hảo, hỏi, sư huynh, ta đến bây giờ còn không biết tục danh của ngươi đây này. Mạc Vô Tà thuận miệng loạn siêu, nghiêm trang mà nói, trước kia người khác đều gọi ta là Phương Đông Lam. Thật nhiều năm không dùng danh tự, thiếu chút nữa đều quên. Quả nhiên Lam đều cùng người không giống với, danh tự tiểu là sư huynh đại biểu. Hổ thẹn, ta cái này bác đại, như thế nào cũng đại không đứng dậy. Đông Phương Bác Đại trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, sư huynh. Kiếm kỹ của ngươi tu luyện tới cái gì cảnh giới? Nếu như cùng địch nhân chiến đấu, có thể toàn bộ cần nhờ sư huynh uy hiếp rồi. Mạc Vô Tà trong nội tâm nói thầm, thằng này thật sự là nói nhiều, lại trả lời, của ta chủ tu là công kích kiếm thuật. Đông Phương Bác Đại kinh hỉ nói, cái kia chính là nói, sư huynh trọng như Thái Sơn đã đạt đến cao cấp cảnh giới. Không biết thiên quân không ai địch đạt đến cái gì cấp độ. Mạc Vô Tà tại cố nén thằng này lại nhải, tựa như con ruồi ông giống như làm cho người không thoải mái. Thực sự sinh không đến khí, Đông Phương Bác Đại cũng chỉ là hiếu kỳ cố ý kết giao mà thôi. Hắn nhẫn mại tính tình, nói, thiên quân không ai địch đã tiểu có sở thành, ha ha. Cứ như vậy, bởi vì Đông Phương Bác Đại rất hiếu kỳ tâm, lại để cho Mạc Vô Tà đối với Tử Huyền Tông lần nữa xâm nhập hiểu rõ, cho dù có đại biểu tính kiếm kỹ đều bị hắn hiểu rõ cái thông thấu, thậm chí, liền vận chuyển tâm pháp đều nắm giữ thất thất bát bát, muốn hắn bắt trước được Tử Huyền Tông kiếm kỹ, hắn dễ như trở bàn tay. Đông Phương Bác Đại còn không biết mình đã đem Tử Huyền Tông bán rẻ, vừa nói, còn một bên khoa tay múa chân, thoạt nhìn phi thường hưng phấn. Cái này cũng khó trách, Đông Phương Bác Đại vừa mới tấn cấp võ thánh đường, tư lịch thiện, cần cùng mỗi người đánh tốt quan hệ, đặc biệt là Mạc Vô Tà, cho hắn thâm bất khả chắc cao nhân cảm giác, hắn cảm thấy, trói chặt cây to này, về sau tuyệt đối tốt hóng mát. Sau lưng tám người, cái nào đều nếu so với Đông Phương Bác Đại tư lịch cao hơn, nhưng bây giờ chịu lấy thằng này quản chế, bọn hắn trong nội tâm có chỗ không phục, không biết làm sao, đây là đường chủ tự mình ra lệnh, bọn hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể ẩn nhẫn tại trong lòng. Bọn hắn nhìn về phía Đông Phương Bác Đại ánh mắt bán rẻ bọn hắn thoạt nhìn cung kính. Mặc Vô Tà hạng gì người? Nắm giữ người khác cảm xúc biến hóa hắn sở trường nhất rồi, thoáng cái tiểu nhìn ra 9 người ở giữa thai hoàng ẩm, trong lòng có kế hoạch. Trên đàn bộ lạc, là Kiệt Châu vương tộc, tại Kiệt Châu hành xử lấy trí cao vô thượng quyền lợi. Bọn hắn xa xa địa tiểu thấy được trên đàn bộ lạc tình hình chung. Tại rộng lớn Mao Giã phía trên, báo cắt tung bay, một tòa phương viên trăm dặm cự thành phố lớn tọa lạc trong đó. Tại trong thành thị, vương phủ kiến trúc tựa như vàng một loại lóe ra, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Những thứ khác kiến trúc mặc dù lớn bộ phận là thạch thất lầu cát, lại lộ ra một loại phong cách cổ, không có chút nào cũ nát cảm giác. Tại thành thị bên ngoài, đang có phương trận quân đoàn tại diễn luyện binh pháp, ha 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 tiếng vang thông thiên địa phương. Mặc Vô Tà tinh tế khe đếm, cái này phương trận quân đoàn có 10 cái, từng quân đoàn chí ít có vài người, trên đàn bộ lạc thậm chí có mấy chục vạn quân đội, mà lại trang bị tốt, không hổ là được gọi là vương tộc bộ lạc. Hư hỏng như vậy cảnh trong huấn luyện ra được tiêu chuẩn binh sĩ, vẻ này cuồng tính cùng chiến ý, lại để cho Mạc Vô Tà ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cái này 10 vạn người, đầy đủ phá hủy nước khác 20 vạn quân đội, danh xứng với thực dân phong bưu hãn, binh sĩ cũng bưu hãn. Đã đến trên đàn bộ lạc, để tỏ lòng lễ nghi, bọn hắn không thể trực tiếp bay vào bọn hắn thành trì. Cho nên, tại thành trì ngoài 5 dặm đi bộ đi về hướng trên đàn bộ lạc chủ thành. Mạc Vô Tà trải qua luyện binh khu, càng xem càng là kinh hãi. Những binh lính này không có người hiếu kỳ, bọn hắn ngay ngắn trật tự điệu thao luyện lấy, tựa hồ Mạc Vô Tà đến, đối với bọn họ mà nói chỉ là không khí. Mạc Vô Tà nhẹ giọng hỏi, ba đại, cái này trên đàn bộ lạc trước kia cũng thường xuyên như vậy luyện binh sao? Đông Phương Bác Đại lắc đầu, nói, ta không rõ lắm, bất quá, nghe một ít đệ tử nói, trên đàn bộ lạc mỗi cách một tháng đều tiến hành quân sự diễn tập, chỉ là lần này, so sánh có chút đặc thù, bọn họ là tại liên tục luyện binh, giống như tại vì bài vị thi đấu làm chuẩn bị. Mạc Vô Tà ngắt một bà hãn, may mắn lại để cho thám tử đưa về thư tín cho lão bà, bằng không chuẩn ra đại sự không thành. Mà ngay cả Đông Phương Bác Đại đều cho rằng đây là bài vị thi đấu làm chuẩn bị, những người khác có thể nghĩ rồi, một khi phán đoán sai lầm, sẽ xuất hiện chuyện xấu. May mắn, Mạc Vô Tà đã viết thư cho Mạc Tà, lúc này Trấn Bắc quân đoàn đã trú đóng ở Thiên Khải Sơn Mạch. Kỳ thật, những biến hóa này, Mạc Tà sớm đã biết được, chính đang suy đoán biến hóa. Đã có ý niệm trong đầu đem Trấn Bắc quân đoàn khai hướng Thiên Khải Sơn Mạch. Lại để cho Mạc Tà hạ quyết định chính là, Mạc Vô Tà lần lượt trở lại tình báo, dựa vào hắn ánh mắt nhạy cảm, đồng ý Mạc Vô Tà quan điểm, đem có một hồi lễ mề chiến dịch. Vì vậy, hiện tại toàn bộ võ đạo đế quốc, cả nước trưng binh, đang tại hừng hực khí thế trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 142, trên đàn tiểu vương gia. Trên đàn bộ lạc gần ngay trước mắt lúc này sớm đã có người báo cáo lên. Như vậy bọn hắn một đoàn người vừa mới đến cửa thành tiểu nên ra đi một tí người. Những đầu tóc này rơi là tả áo choàng con mắt tràn đầy một cỗ dã tính một thân gia sử dụng tráng kiện cao lớn có sau lưng cong chiến đao có rất nhiều đại kiếm còn có eo treo mảnh kiếm những người này toàn thân tản ra một loại đặc dị khí chất cuồng ngạo không bị trói buộc. Không khó nhìn ra trên đàn bộ lạc vì biểu đạt đối với võ thánh kính ý phái ra trong tộc cao thủ nên đón bọn hắn. Các ngươi là Tử Huyên Tông A cầm đầu một người 20 năm tuổi trên đầu chát lấy một cái kim cô eo bội mảnh kiếm ánh mắt có chút xa xưa tựa hồ có một loại ngạo mạn. Đông Phương Bác Đại ôm quyền nói, nguyên lai là tiểu vương gia tự mình đón chào thực để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh chúng ta đúng là Tử Huyên Tông đệ tử hôm nay đến đây hy vọng có thể bái kiến trên đàn vương. Tiểu vương gia gật đầu nói, Tử Huyên Tông cùng chúng ta một mực quan hệ không tệ bất quá hiện tại thời kỳ phi thường không biết các ngươi tìm phụ vương ta cần làm chuyện gì. Đông Phương Bác Đại nói, chúng ta Tử Huyên Tông muốn cùng trên đàn vương đàm một cái giao dịch này ta muốn trên đàn vương nhất định sẽ dụng tâm cân nhắc. Tiểu vương gia gặp Đông Phương Bác Đại không trả lời thẳng vấn đề của hắn lông mày tiểu hơi nhíu có chút mất hứng nói, giao dịch gì chẳng lẽ ta tiểu vương gia này nghe không được. Đông Phương Bác Đại biết rõ chuyện xấu tiểu vương gia này là nổi danh tự lớn nhỏ khí nếu như không nói cho hắn mà nói thật đúng là không thấy được trên đàn vương nhưng nếu như nói cho hắn dựa theo hắn hẹp ánh mắt chắc chắn sẽ không mượn hồng y đại pháo nói không chừng còn có thể trước mặt mọi người đuổi người đồng dạng không thấy được trên đàn vương cái này có thể như thế nào cho phải. Hắn đang tại do dự thời điểm nghe được Mạc Vô Tà đứng ra nói chuyện hắn nói, tiểu vương gia đúng không chúng ta sóng đại đội trưởng không nói cho ngươi là vì sợ ngươi không làm được cái này chủ. Tiểu vương gia vốn gặp Mạc Vô Tà nói chuyện trong nội tâm còn rất không thoải mái, không nghĩ tới nghe xong hắn mà nói sau nắm chặt chuôi kiếm phần eo một cái nhìn hắn nói, có chuyện gì là bổn vương làm không được chủ ngươi mà lại nói nghe một chút. Lại nói thỉnh tướng không bằng kích tướng, Mạc Vô Tà dùng đúng là chiêu này, thông qua ngắn ngủi đối thoại hắn đã đoán được tiểu vương gia này tự cao tự đại tính cách, ngươi nói hắn không được hắn khả năng muốn cùng ngươi gấp. Mạc Vô Tà nói, tiểu vương gia tại đây đàm giao dịch là không đúng, đối với ta nhóm không tôn trọng, muốn đàm khoản này giao dịch nghe một chút nội dung muốn thành ý a. Tiểu vương gia tay một dẫn nói, tôn quý tử Huyên Tông bằng hữu thỉnh đến vương phủ một tự. Thái độ của hắn thay đổi, Mạc Vô Tà cảm thấy cái thằng này tiểu là lâu không bị ăn đòn. Đông Phương Bắc Đại còn tưởng rằng liền vào thành đều là cái vấn đề, không nghĩ tới Phương Đông Lam thoáng cái giải quyết, đối với hắn sùng bái lập tức làm sâu sắc vài phần, càng thêm xác định Phương Đông Lam tương lai nhất định sẽ rất nhiều dẫn hắn. Mà sau lưng tám gã võ thánh đối với Đông Phương Bắc Đại ý kiến tiểu lớn hơn, một là trong một chính quy nơi làm là sư huynh bọn hắn không nói chuyện tư cách, hai là Đông Phương Bắc Đại nói chuyện một điểm lực lượng đều không có, còn ăn nói khép nép lại để cho bọn hắn cảm thấy bất ức, ném đi Tử Huyền Tông mặt, ba mà bọn hắn cảm thấy cái này Phương Đông Lam hay vẫn là rất có khí chàng đáng tin. Mặc Vô Tà không biết tâm tư của bọn hắn, biết đến lời nói không biết nên đảm nhiệm cảm tưởng gì. Bất quá hắn thông qua ánh mắt xéo qua tự nhiên bắt đến ánh mắt của bọn hắn biến hóa. Cái này đầu đại đạo bọn hắn đã đi nửa canh giờ mới đứng tại Kim Long Lánh Vương phủ trước. Bất quá bọn hắn không phải tiến cái này Vương phủ, cái này Kim Bích Huy Hoàng cung điện có lẽ gọi là phủ thành chủ, càng thêm xác thực bọn hắn tiến vào thì là tiểu vương gia Vương phủ. Tiểu vương gia Vương phủ tự nhiên không có phủ thành chủ như vậy hùng vĩ uy nghiêm, bất quá cũng có bộ lạc gian khí phái. Thông qua đại môn tiến vào trong nội viện liền chứng kiến một đầu đá trắng phố tiểu, đường thẳng hai bên là sân luyện công địa chất đầy các loại khí cụ, đường thẳng chính giữa có nhún kiểu, hai bên là một quái thạch đá lởm chởm hòn non, bộ một đạo thanh tịnh nước suối từ phía trên rơi xuống đánh rất tại trên tảng đá tóe lên vụn vặt bọt nước phát ra len ken tiếng vang tại trong nước sông, còn có mấy cái nhan sắc không đồng nhất cá kiểm tại nhàn nhã địa đong đưa lấy. Chỉ là cái này một hòn non bộ tiểu lại để cho Mạc Vô Tà thầm khen không ngớt, tuy nhiên không bằng Mạc gia phủ công tức nhưng là thuộc không tệ, ít nhất nói rõ chủ nhân nơi này là cái hiểu được hưởng thụ. Tại đường thẳng cuối cùng là một mảnh khu kiến trúc, những kiến trúc này như võ đạo đế quốc kiến trúc độc nhất vô nhị, vòm lầu cắt trong quy trong củ. Tiến vào phòng khách phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Một ly trà thơm dâng tặng đi lên sau tiểu vương gia mới nhìn hướng Mạc Vô Tà cười nói. Hiện tại bổn vương có thể nghe các ngươi giao dịch, đã bổn vương còn không tin tại ta trên đàn bộ lạc còn có ta không làm được chủ. Mạc Vô Tà nhìn quét một mắt mọi người nhìn xem tiểu vương gia trịnh trọng nói, chuyện này đã quan hệ trọng đại, ta xem ít một chút biết rõ tiểu giữ bí mật một phần, ngươi nói có đúng không? Tiểu vương gia cảm thấy hắn nói có đạo lý vung tay lên sau tùy tùng của hắn người tài ba nhóm toàn bộ lui ra ngoài, thật tình không biết hắn đã đi vào Mạc Vô Tà linh cơ khẽ động trong cạm bẫy. Hiện tại đã thành a, tiểu vương gia có chút vội vàng hỏi. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đã tiểu vương gia tốt như vậy nói chuyện như vậy, ta tiểu cắt vào chủ đề a, là như thế này, chúng ta Tử Huyền Tông ý định mượn trên đàn bộ lạc Hồng Y đại pháo dùng một lát, đương nhiên chúng ta cũng không thể bạch cho ngươi mượn đám bọn chúng Hồng Y đại pháo, chúng ta Tử Huyền Tông tông chủ đã trao quyền sử dụng nhân tình tới trao đổi. Mạc Vô Tà dừng lại nói chuyện nhìn xem tiểu vương gia. Tiểu vương gia quả nhiên khó xử nhíu mày sau đó đứng dậy đi tới đi lui. Tử Huyền Tông nhân tình chỉ cái gì, tiểu vương gia đuổi theo Mạc Vô Tà hỏi. Mạc Vô Tà cười nói, toàn bộ tông chi lực. Tiểu vương gia lộ ra sắc mặt vui mừng lại hỏi, có phải hay không nói ta cho các ngươi Tử Huyền Tông làm cái gì thì làm cái đó. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá chỉ là một lần kể cả chúng ta tông chủ ra tay. Tiểu vương gia đại hỉ nói, đã như vậy vậy thì thành giao a. Tiểu vương gia vừa mới đáp ứng đột nhiên nghĩ đến cái gì tiểu khó xử nói. Không được, ta hay vẫn là làm không được chủ, cái này cần cha ta đến tài quyết, các ngươi xem có phải hay không có thể ở chúng ta trên đàn bộ lạc nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Mạc Vô Tà nói, tự nhiên không có vấn đề, bất quá trên đàn vương không thể quyết định thật nhanh như. Tiểu vương gia lắc đầu nói, phụ vương đi man tộc thương nghị một ít chuyện, đại khái muốn 3 ngày sau mới có thể trở về. Vì vậy bọn hắn tạm thời ký chủ tiểu vương gia phủ đệ. Mạc Vô Tà chính đang tự hỏi Hồng Y đại pháo đến cùng có bao nhiêu uy lực, nhìn ra được Tử Huyền Tông nhân tình không sánh bằng Hồng Y đại pháo, như vậy Hồng Y đại pháo mặc kệ đối với Tử Huyền Tông hay là đối với tại trên đàn bộ lạc đều là trọng yếu nhất lợi khí. Hồng Y đại pháo đến cùng ở nơi nào đây, này hắn hiện tại không cách nào đi tìm, bởi vì trên đàn bộ lạc quá lớn, muốn tìm cũng tìm không thấy, trừ phi có người dẫn đường, chỉ cần nhìn thấy Hồng Y đại pháo, chỉ cần hắn có thể gặp được Hồng Y đại pháo là hắn có thể đem cái này nguy hiểm đồ vật truyền tống tiến thần mộ, thần không biết quỷ không hay mang đi. Đêm dài người tĩnh, Mạc Vô Tà theo Đông Phương Bắc Đại trong phòng đi ra đã tìm được những thứ khác 8 gã võ thánh. tám gã võ thánh đối với Đông Phương Bác Đại không phục lúc này chính cùng một chỗ thảo luận sự tình, gặp Mạc Vô Tà đột nhiên đi vào đều làm bộ thảo luận một những chuyện khác, tình dắt nói chuyện không đâu, bất quá ánh mắt kia lại bán rẻ bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143, làm cho các ngươi mâu thuẫn thêm gay gắt. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Mạc Vô Tà vào cửa nhìn bộ dáng của bọn hắn tiểu muốn cười. Chưa, không có gì, chúng ta tại nói chuyện phiếm đâu rồi, không biết Phương Đông Lam sư huynh có chuyện gì sao? Một người đứng lên cười nhìn xem Mạc Vô Tà, xem ra, thằng này khi bọn hắn trong địa vị còn rất cũng được. Mạc Vô Tà cười nói, ta là tới tìm các ngươi thương thảo mượn thế nào đến Hồng Y Đại Pháo sự tình. Xem các ngươi đều tại, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ thương lượng hạ. Tám người đều lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, đều muốn, ngươi cùng Đông Phương Bác Đại đi được gần như vậy, quan hệ tốt như vậy, còn dùng được lấy tìm chúng ta thương lượng sao? Loại sự tình này, hẳn là đội trưởng chính là sự tình A, đội trưởng nói cái gì chúng ta chiếu làm là được, ta xem không cần thương thảo đi à nha. Mạc Vô Tà nhìn xem người nói chuyện, đột nhiên nhỏ giọng nói, ai, chúng ta không phải người nhiều không? Nhiều người trí tuệ vô cùng, có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Về phần đội trưởng nha, hắn hiện tại nghỉ ngơi, ta xem, chúng ta thương lượng tốt thế là được rồi. Huống hồ, ta quan sát, đội trưởng tựa hồ không am hiểu giao tế, các ngươi nói sao? Rõ ràng, Mạc Vô Tà nói đội trưởng không thích hợp đương đội trưởng. Những lời này vừa ra, tựa hồ cùng bọn họ cộng minh rồi, một người vội vàng nói, hừ, sư huynh nói không sai, hắn bối phận nhỏ nhất, vì sao chúng ta muốn nghe hắn, huống hồ ngươi xem hắn ban ngày, tựa như cháu trai cầu người giống như, chúng ta Tử Huyền Tông khi nào như thế biệt khuất qua hay sao? Mất mặt ra mất mặt. Không muốn sư huynh đối với hắn cũng bất mãn rồi, như vậy rất tốt, chúng ta tiểu vạch tội hắn như thế nào? Lại có người phát biểu cái nhìn. Đúng. Vạch tội hắn, ta phi thường đồng ý, không thể để cho cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cười trên đầu của chúng ta. Nghị luận không ngừng, tóm lại, đối với Đông Phương Bác Đại phi thường bất lợi. Mà chúng ta Mạc thiếu gia nhưng lại tại châm ngòi thổi gió, vốn bọn hắn không biết bạo phát đi ra, nhưng là trải qua hắn thoạt nhìn trong lúc vô tình chỉ điểm, cái này đầm nước triệt để lan lộn. Cuối cùng, Mạc Vô Tà thở dài một tiếng, thoạt nhìn phi thường nguy nan, nói, các ngươi đều lạnh yên tĩnh một chút, cái này vạch tội một chuyện khó khăn như thế nào. Ngực bự có đường chủ bảo kê, các ngươi có ai hả? Hết thệ còn không phải đường chủ một câu sự tình. Hắn vừa nói sau, tất cả mọi người đều trầm mặc, thần sắc trên mặt âm tinh chuyển đổi gian, đều tràn đầy không cam lòng, nhưng là thật đúng là không có biện pháp. Vốn, Tử Huyên Tông tiểu là đẳng cấp xâm nghiêm địa phương. Một người hỏi, chúng ta đây tiểu không có biện pháp sao? Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, tạm thời nhịn một chút à, nếu như chuyện này làm hư rồi, các ngươi nói. Đường chủ còn có thể coi trọng ai đó. Ha ha, ta hiểu rồi, chúng ta làm phá hư, lại để cho thằng này kết thúc không thành lần này mượn pháo nhiệm vụ, đường chủ chắc chắn sẽ không lại coi trọng hắn rồi. Mạc Vô Tà lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, nói, tiểu tử ngươi đầu óc thật tốt xử, ha ha. Một hồi âm mưu tại Mạc Vô Tà kích động hạ đã bắt đầu, mà Đông Phương Bác Đại Y nguyên ngủ ở ngọt ngào trong mộng cảnh. Đêm dài người tĩnh, tất cả mọi người đều ngủ về sau, Mạc Vô Tà tiến vào thần mộ. Mới vừa gia nhập, Tiểu Hương Hoài đầy ôm. Khúc Viên hỏi, như thế nào đây? Tiến triển như thế nào? Ngươi có bị thương sao? Mạc Vô Tà cảm thụ nàng nồng đậm quan tâm, cảm động phi thường, nói, so tiến triển còn tốt hơn, thật ra khiến ngươi tại nơi này một người cô đơn, thật sự là chịu ủy khuất. Khúc Viên lắc đầu nói, nơi này cũng không tệ à, ta có thể trước sở hữu vì cái gì an tâm tu luyện, loại này không linh cảm ta rất ưa thích. Mạc Vô Tà nghiêm trang địa nhìn xem nàng, nói, thật sự. Khúc Viện gật đầu. Hắn mới thả lỏng trong lòng trong thạch đầu, tiếp tục nói, linh khí trở về rồi, chúng ta tu luyện a. Vì vậy, hai người đã bắt đầu tu luyện. Trong thạch thất ba canh giờ về sau, Mạc Vô Tà liền đem nàng mang ra thạch thất, đã đến chân núi, làm cho nàng ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện. Trở lại sự thật thế giới, đẩy cửa ra liền chứng kiến trong sân chín người đang luyện kiếm. Các ngươi thực chăm chỉ, tin tưởng, không được bao lâu, các ngươi cũng có thể đạt tới võ thánh đỉnh phong rồi. Mạc Vô Tà cười nói. Đông Phương Bác Đại nói, sư huynh, ngươi cái này một giấc ngủ có thể chừng rồi, ngươi nhìn xem thiên. Mặt trời lao cao. Mạc Vô Tà cười nói, ta cứ như vậy điểm hăng mê, các ngươi tu luyện, ta tìm tiểu vương ra tâm sự. Ngoại trừ Đông Phương Bác Đại bên ngoài tám người lập tức lộ ra âm trầm hào quang nhìn chằm chằm một mắt Đông Phương Bác Đại, đều muốn, hay vẫn là sư huynh cố tình, nói làm liền làm rồi, lần này cũng muốn nhìn ngươi mượn thế nào được Hồng Y Đại Pháo. Mạc Vô Tà đi qua hai đạo lầu cát. Rốt cục đi tới vương phủ phía trước. Tiểu vương gia lúc này đang luyện kiếm. Hắn quan sát, tiểu vương gia chỉ có võ vương tu vi, một tay kiếm pháp cũng khó trèo lên nơi Thanh Nhã. Hắn nhưng lại không biết, tiểu vương gia kiếm pháp thế nhưng mà có chút lai lịch, chỉ là đáng tiếc, tiểu vương gia tư chất có hạn, cũng không thể lĩnh ngộ trong đó biến hóa, đã trở thành gông cùm xiềng xích. Ba ba ba. Hắn vỗ tay đi vào, khen, tiểu vương gia kiếm pháp thật sự là lăng lệ ác liệt phi thường, đặc biệt là trường hồng quán nhật, tựu như một đám kinh hồng giống như sự trượt mà qua, đầy đủ đoạt người tâm phách, lập tức muốn tánh mạng người. Nghe được hắn tán dương, tiểu vương gia thu kiếm mà đứng, nói, ha ha, nguyên lai là Phương Đông Lam, vừa rồi cho ngươi chê cười. Bất quá lại nói tiếp ấy ư, ta kiếm pháp này thật là danh gia kiếm pháp, ta thái gia gia nói ta nếu như có thể luyện đến chi cao cảnh giới, có thể lấy tánh mạng người ta ở ngoài ngàn dặm. Mạc Vô Tà trong nội tâm cười lạnh, thằng này chẳng những tự đại cuồng ngạo, sao tâm trí cũng không được đầy đủ rồi hả? Chẳng lẽ một đêm đi qua, người chỉ số thông minh tiểu biến thấp? Liên loại lời này đều tín, náo tàn a. Ngoài miệng lại nói, ta đây tiểu chúc hạ tiểu vương gia sớm ngày tu luyện thành công, vô địch thiên hạ. Tiểu vương gia càng cao hơn hưng, đem trường kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm, nói, hay vẫn là Phương Đông Lam huynh đệ trong khi nói chuyện nghe, đến, chúng ta đi uống một chén. Tiểu vương gia lôi kéo hắn đi vào phòng khách, uống điểm tâm sáng. Tiểu vương gia, theo ta quan sát, thiên tư của ngươi cùng kiếm pháp, nếu như tương lai đại thành, hắc hắc, nhất định sẽ thành cho chúng ta tông chủ số một kinh địch. Tiểu vương gia không rõ ràng cho lắm, hỏi, chuyện đó nói như thế nào? Mạc Vô Tà tiếp tục nói, thiên tư của ngươi là khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài, thành tựu tương lai tự nhiên không cách nào đánh giá, chiếu ta xem ra, tương lai của ngươi rất có thể sẽ trở thành vị trí cao vô thượng võ động càn khôn cường giả. Ngươi nói, ngươi cái này là không phải chúng ta tông chủ sức lực địch rồi. Tiểu vương gia nghe được mừng rỡ, nói, ha ha, tốt, tốt, thật sự tốt, bổn vương cũng một mực tin tưởng chính mình là thiên tung chi tư. Mạc Vô Tà thật muốn phun hắn một ngụm, tiểu ngươi cũng thiên tung chi tư, ta xem là chó ma a. Mạc Vô Tà thổi phồng, đem hắn thổi tới bầu trời, lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn gặp thời cơ chín muồi, hỏi, tiểu vương gia, ngươi nói cái này hồng y đại pháo đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu này? Vì cái gì chúng ta tông chủ nguyện ý ném ra ngoài nhân tình vi thẻ đánh bạc đâu này? Tiểu vương gia nâng lên hồng y đại pháo, càng thêm cuồng vọng, nói, hồng y đại pháo, ha ha, không nói gạt ngươi, đây là quốc gia của ta năm gần đây phát minh vĩ đại, một pháo chi huy, ta nghe nói có thể đuổi giết võ thần. Thế nào, lợi hại không? Mạc Vô Tà chịu động dung, cái này pháo quả nhiên lợi hại, lại hỏi, tiểu vương gia, nghe ngươi nói như vậy thần, ta có chút không thể tin được, đây chẳng qua là một môn pháo mà thôi. Tiểu vương gia nói, nếu như không như vậy thần, các ngươi tông chủ như thế nào cam lòng tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn đến mượn đây này? Mạc Vô Tà cười nói, ta hay vẫn là không thế nào tín, dù sao cái này quá nghịch thiên. Tiểu vương gia vì để cho Mạc Vô Tà tin tưởng hắn mà nói, trầm tư một lát, nói, đi, ta tiểu mang ngươi đi gặp thức hạ cái gì gọi là hồng y đại pháo, cam đoan ngươi thấy sao đều muốn cùng bái, một pháo có thể đuổi giết một mảnh võ đế, ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 144, Hồng Y Đại Pháo. Căn cứ phương hướng đến phân, Mạc Vô Tà cùng tiểu vương gia cưỡi ngựa hướng tây đi ước chừng 10 dặm địa phương. Tại đây bốn phía đều là cũ nát thạch thất kiến trúc, không có cao tầng, nhìn về phía trên run run rẩy rẩy, có loại sụp đổ cảm giác. Đột nhiên, Mạc Vô Tà cảm thấy có niệm lực theo trên người hắn chợt lóe lên, sắc mặt hơi đổi. Hắn niệm lực là võ đế cảnh giới, mà nhìn quét hắn nhưng chỉ là võ thánh. Vì vậy, hắn đuổi theo cái này cổ niệm lực phương hướng. Thoáng cái phát hiện có 8 gã lao giả tại cũ nát trong phòng, phân tán ra đến, thành vi một cái hình tròn. Đương nhiên, hắn võ đế niệm lực là võ thánh không cách nào phát hiện. Tiểu vương gia hướng về một cái thạch thất đi đến, đúng là 8 gã lao giả điểm trung tâm. Nháy mắt, Mạc Vô Tà đã minh bạch, cái này 8 gã võ thánh là bảo vệ hồng y đại pháo. Nhưng này sao cũ nát địa phương hồng y đại pháo hội ở nơi nào đâu này? Đi theo tiểu vương gia đẩy ra một cửa đá, tiến vào trong một cái phòng. Sau đó chuyển động cơ quan, thạch thất liền tại ken két âm thanh hạ mở ra mặt đất, lộ ra một đầu 30 độ sườn dốc, nối thẳng phía dưới. Huynh đệ, đây chính là ta chiên đàn bộ lạc bí mật a, ngươi cam đoan không tiết lộ ra ngoài a, bằng không, cha ta khẳng định phát binh đánh vòng bảo vệ màu xanh lá núi. Tiểu vương gia tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì sợ hãi sự tình, nhắc nhở Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà thế nhưng mà e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, ước gì các ngươi đánh cho chết đi sống lại. Bất quá Y Nguyên gật đầu đã đáp ứng. Tiến vào con dốc, phía dưới lập tức lờ mờ một mảnh, lại có một đạo môn cách ở. Tiểu vương gia lần nữa chuyển động cơ quan, lại là một hồi ken két âm thanh xuống, đạo này cách môn liền dơ lên đi lên. Cái kia cửa đá độ dày lại để cho Mạc Vô Tà liễu lơi, chí ít có một m độ dày. cái này đại môn có cao 10 mét, dài ước chừng 20 m. Một hồi dâm mát khí tức truyền ra, bên trong bó đuốc lập tức phần phật âm thanh toàn bộ sáng lên, đem hết thể chiếu sáng. Nguyên lai, đây là một cái khổng lồ hình tròn không gian, mặt đất khô ráo, bốn vách tường gạch đá, treo vô số bó đuốc. Tại đây thạch thất chính giữa, có một quái vật khổng lồ. Đại pháo. Mạc Vô Tà kinh hô. Cái này đại pháo có chút quá mức khổng lồ rồi, tọa lạc tại một tòa khổng lồ trên chiến xa, cái bệ là một cái hình tròn la bàn, tựa hồ có thể chuyển động đại pháo phương hướng. Đại pháo họng pháo dài ước chừng 5 mét, đường kính ước nửa mét, ngăm đen quét sạch sáng. Đặc biệt là cái kia đen nhánh họng pháo, đều có thể lại để cho người cảm thấy linh hồn kiên kỵ, tựa hồ đang có khổng lồ năng lượng ở trong đó. Đột nhiên, Mạc Vô Tà nghĩ đến đi vào cái thế giới này nháy mắt, trong nội tâm tiểu là một hồi hoảng sợ. Không tệ, hắn là đạn đạo tiễn đưa tới, hài cốt không còn, chỉ có linh hồn thụ thần mộ bảo hộ đi tới thế giới khác. Pháo khung càng có chú ý, có rất nhiều la bàn, có rất nhiều điều họng pháo độ cao, có rất nhiều nhắm chúng sử dụng. Mạc Vô Tà một hồi tim đập nhanh, cái kia họng pháo lại để cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như vắt trên lưng a. Cái đồ chơi này là như thế nào phóng ra hay sao? Hắn nhịn không được hỏi. Tiểu vương gia mỗi lần chứng kiến người này, tự là thân bất do kỷ si mê, tràn đầy kiêu ngạo. Hắn vô cùng tự hào nói, Hồng Y Đại Pháo, phóng ra chính là năng lượng hiện lên màu đỏ, cho nên cứ gọi là Hồng Y Đại Pháo. Ngươi nghe qua ma hạch sao? Mạc Vô Tà lắc đầu, nói thật, đây là hắn lần đầu tiên nghe qua. Tiểu vương gia tiếp tục nói, thông tục mà nói, ma hạch là ma thú tu luyện hạch tâm, cái này là ma thú toàn bộ năng lượng điểm tụ tập, thật giống như chúng ta nhân loại khí hải một loại. Lời này không khó lý giải, chuyện này nghe viện viện đã từng nói qua, ma thú tu luyện tới vương cấp có thể hóa thân thành người, chỉ là nàng thật tốt là, từng ma thú một khi tu luyện tới tương đương với nhân loại võ hoàng tu vi sau sẽ sinh ra ma hạch, thú vương tự nhiên cường đại vô cùng. Ma hạch bị lấy, ý nghĩa ma thú tử vong. Cái đó và phóng ra Hồng Y Đại Pháo có quan hệ sao? Hắn thật sự có điểm làm không rõ rồi. Tiểu vương gia tiếp tục nói, trong đại pháo này có tôn quý linh nhân tộc thiết trí ma hạch năng lượng chuyển đổi trang bị. Đem ma hạch bỏ vào, thông qua chuyển hóa năng lượng, liền có thể phóng xuất ra năng lượng của sáng, phá hủy hết thảy. Mạc Vô Tà lòng còn sợ hãi, thứ này quá cường đại, liên phát bắn trang bị đều mất hồn như thế nhập hóa, thiết kế thằng này người tuyệt đối là quyết định thiên tài. Hắn lại hỏi, có phải hay không nói, ma hạch càng cao cấp, phóng ra ra năng lượng càng cường đại. Tiểu vương ra gật đầu nói, huynh đệ, ngươi rất thông minh á. Nếu như là thú vương ma hạch, hắc hắc, một pháo có thể tiêu diệt một cái võ thần. Còn có thể liên phát mấy lần, ngươi nói lợi hại không? Mạc Vô Tà chấn kinh rồi, tin tức này với hắn mà nói quá chấn kinh rồi. Loại này pháo kéo qua đi chiến tranh, đây chẳng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể địch rồi hả? Hắn âm thầm may mắn sớm một bước đã nhận được tin tức, có thể làm tiến thêm một bước đề phòng. Loại vật này với tư cách kỳ binh, hắn tin tưởng, Trấn Bắc quân đoàn sẽ quân lính tăng dã. Lại nói, một pháo mang đi vạn tên lính, liền đem lính bị giết chết. Cái này chiến tranh còn có thể đánh nhau sao? Tiểu vương gia, Hồng Y Đại Pháo trước mắt có mấy đài. Đây mới là hắn quan tâm vấn đề, nếu có ngàn nhi tám môn, thiên hạ này thì xong rồi. Tiểu vương gia vì phát triển bọn hắn trên đàn bộ lạc vĩ đại kiêu ngạo, tiếp tục nói, trước mắt mới chỉ, một châu một đài, nói đúng là, có 12 đài à, không đúng, tôn quý linh nhân tộc có bao nhiêu cũng không biết. 12 đài. Mạc Vô Tà rốt cuộc biết chuyện này đến cỡ nào doanh động. Xin hỏi. Võ đạo đế quốc có bao nhiêu cường giả đủ giết? Xin hỏi, nếu như cho bọn hắn hơn 1.000 khỏa cao cấp ma hạch, đó là cái gì hậu quả? Bọn hắn có thể bình định toàn bộ thế giới. Bất quá, kế tiếp, tiểu vương gia nói lời lại để cho hắn thoáng buông lỏng. Tiểu vương gia nói, ai, Hồng Y Đại Pháo là lợi hại, chỉ là đáng tiếc ca ngươi biết không, cái này ma hạch là cỡ nào khó được. Đặc biệt là chí tôn ma thú, đó là nghịch thiên tồn tại, muốn chiến thắng bọn hắn cũng khó khăn. Càng đừng đề cập đạt được bọn hắn ma hạch rồi. Trước mắt mới chỉ, chúng ta có rất hơn cấp thấp ma hạch, về phần bắt cấp, ít nhất ta còn chưa từng nghe qua. Lục cấp ma thú tương đương với võ thánh tu vi, thất cấp là võ đế, bát cấp là võ thần, cửu cấp là thú vương, tương đương với võ động càn khôn. Mạc Vô Tà thở dài một hơi, cuối cùng loại này pháo có gông cùng xiềng xích. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lại dễ dàng vài phần. Võ hồn đại lục. Lớn nhất ma thú căn cứ tiểu là tại võ đạo đế quốc vùng phía nam ma thú xâm lâm, nói cách khác, linh quốc muốn đạt được đại lượng ma hạch tiểu muốn đi trước ma thú xâm lâm. Không đơn giản bọn hắn có thể hay không đạt tới ma thú xâm lâm, cho dù đã đến, khả năng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn a. Trong mắt của hắn lại là sáng ngời, trước mắt sương mù làm sáng tỏ rồi. Thiên Khải Sơn mạch ma thú đột nhiên biến mất hầu như không còn, xem ra, cùng bọn họ thu thập ma hạch là thoát không khỏi liên quan. Đan Trần cắt tắt một cái, bọn hắn tiểu bắt tay vào làm rồi, đây là một hồi mưu đồ đã lâu chiến sự. Thế nào, huynh đệ, chúng ta trên đàn bộ lạc hồng y đại pháo có phải hay không rất lợi hại? Mạc Vô Tà gật đầu, khen, đây là vượt thời đại tiến bộ, chính thức chiến tranh lợi khí. Tiểu vương ra vây quanh hồng y đại pháo không ngừng mà lục lọi, tựa như đây là tánh mạng của hắn một loại. Mạc Vô Tà lại nếu có điều muốn, đã Đông Phương Bất Bại nóng lòng mượn hồng y đại pháo, có phải hay không nói rõ, có bát cấp thậm chí cửu cấp ma thú ma hạch. Hồng y đại pháo, tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Bất Bại cầm lấy đi. Trong lòng của hắn đã đều biết, hồng y đại pháo, Đông Phương Bất Bại không thể làm cho đi, như vậy hắn tiểu làm cho mấy cái trở về nghiên cứu một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 145, tự giết lẫn nhau. Đông Phương huynh đệ, không phải bổn vương thật cao theo đuổi xa, bằng cái này hồng y đại pháo, tuyệt đối có thể làm cho võ đạo đế quốc phát triển mạnh mẽ, người tin hay không? Tiểu vương gia nói hào tình vạn trượng, tựa hồ, hắn đã thấy được một pháo chi uy. Mạc Vô Tà nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ đối võ đạo đế quốc động võ rồi hả? Tiểu vương gia vừa muốn lần nữa nói bốc nói phét, lại đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức câm miệng không nói. Cho dù một câu kia lại để cho võ đạo đế quốc phát triển mạnh mẽ, cũng làm cho hắn lại càng hoảng sợ, bởi vì đây là cấm kỵ, cho dù thân phận của hắn một khi xúc phạm, cũng muốn đã bị trên đàn vương chế tài. Hắn nhìn chung quanh một mắt, xác nhận không có người nghe được lời hắn nói, mới thở dài một hơi, nói, huynh đệ à, chúng ta cũng xem xong rồi, liền đi đi thôi. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, đây là ta đã thấy vĩ đại nhất thời khắc. Cùng tiểu vương ra trên đường đi cười cười nói nói về tới tiểu vương gia phủ. Như vậy thời gian ngắn ngủi, Mạc Vô Tà tiểu bắt được tiểu vương gia nhược điểm, lợi dụng cái nhược điểm này, lại để cho hắn thuận lợi dò thăm trong nội tâm muốn tình báo. Hắn về tới trong phòng trọ của mình, đang tại kế hoạch lấy như thế nào vô thanh vô tức địa bắt đi hồng y đại pháo. Nghĩ đến Tử Huyên Tông 9 tên võ thánh, ánh mắt của hắn tiểu là sáng ngời, xem ra, sự tình còn phải do bọn hắn mở ra đầu. Lại là một ngày đi qua rồi, buổi tối, Mạc Vô Tà tìm được Đông Phương Bắc Đại. Đông Phương Bác Đại gặp Mạc Vô Tà tự nhiên tất cả hưng phấn, nói, sư huynh, ngươi khí sắc có chút không đúng, phát sinh cái gì? Mạc Vô Tà tiến vào hắn phòng trọ, đầu rỗi ra trái xem phải xem về sau, đóng cửa phòng, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi không có phát hiện ấy ư, cái kia tám cái ra hỏa đối với ngươi cùng ta tựa hồ ý đồ bất chính. Đông Phương Bác Đại kinh ngạc nói, không đến mức à, ta xem bọn hắn đối với ta cười cười nói nói đó à, hơn nữa cũng nghe lời của ta đây này. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ngươi còn có chút non rồi. Ngươi không có phát hiện ánh mắt của bọn hắn sao? Ta đọc được đi ra, đó là một loại không phục tín hiệu, bọn hắn ghét bỏ tư chất ngươi không bằng bọn hắn, lại muốn xen vào chế bọn hắn trong nội tâm không phục. Đông Phương Bác Đại rơi vào trầm tư, muốn của bọn hắn ban ngày mỗi tiếng nói cử động, đột nhiên bắt được cái gì, hỏi, bọn họ là có chút không giống với, bất quá, muốn là như thế này tiểu kết luận bọn hắn mưu đồ làm loạn, có phải hay không có chút võ đoán. Húng chi ta là rít gào thiên trưởng lão tự mình dẫn. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ngươi ngốc à, chưa từng nghe qua vạch tội sao. Nếu như bọn hắn nhất trí cho rằng năng lực của ngươi không được, sẽ vạch tội ngươi, đến lúc đó, cho dù trưởng lão đều không lời nào để nói. Ngươi nói, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đây chính là rít gào thiên trưởng lão cho ngươi một lần biểu hiện cơ hội, nếu như bởi vì bọn họ không phục mà nháo sự, đối với tiền đồ của ngươi khả năng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Trải qua Mạc Vô Tà như thế phân tích, Đông Phương Bác Đại rơi vào trầm tư, cuối cùng hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn nhiều người a. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, có một biện pháp có thể giải quyết người trước mắt nguy cơ. Đông Phương Bác Đại lập tức hỏi, biện pháp gì, người nói mau a. Mạc Vô Tà nói, dùng vũ lực uy hiếp, chỉ cần ngươi đem bọn họ trong 8 người nói chuyện có phân lượng người đả bại, hắc hắc, bọn hắn sẽ trung thực. Đông Phương Bác Đại lại sầu muộn rồi, nói, bọn hắn đều so thực lực của ta muốn mạnh hơn một điểm, ngươi nói ta là đối thủ của bọn hắn sao? Mạc Vô Tà cười nói, muốn có với tư cách, tự phải có điều trả giá, nếu như ngươi liền chiến thắng dũng khí của bọn hắn đều không có, như vậy ta cũng không cần nhiều lời rồi, cam đoan ngươi tại Tử Huyền Tông danh vọng sẽ triệt để quét rác. Đông Phương Bác Đại bị hắn một kích, rốt cục quyết định, nói, đã như vậy, ta tiểu dùng vũ lực chiến thắng bọn hắn, hừ. Hắc hắc, bổn công tử ra tay, ngươi trả không được câu. Mạc Vô Tà âm thầm đắc ý về sau, liền rời đi Đông Phương Bác Đại phòng trọ, lại đi cái kia 8 cái ra hỏa một người trong đó gian phòng. Gặp Mạc Vô Tà vào được, 8 người lập tức vây tới, một người hỏi, như thế nào, hồng ý đại pháo còn có thể mượn đến sao? Mạc Vô Tà cười nói, ta ra tay cho tới bây giờ không có thất bại qua, yên tâm đi, lần này tuyệt đối không sơ hở tí nào. Bất quá, các ngươi phải chú ý một sự kiện rồi. Hắn nói chuyện rất có tiêu chuẩn, lại không thấy nói có thể mượn đến, cũng không nói không thể mượn đến, về sau phát sinh vấn đề, cần rằng co, đối với hắn thật là có lợi, hắn chỉ cần một ngụm ta cái gì cũng không biết, cái này tám cái gia hỏa đã bị hắn âm đến vũng nước động rồi. Lúc này, hắn cố ý bán đi cái nút, bọn hắn khẩn trương, hỏi, đến cùng là chuyện gì? Mạc Vô Tà nói, Đông Phương Bác Đại đối với các ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, ta xem hắn muốn dùng vũ lực áp đảo các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Hắn là ăn hết tim gấu báo tử rồi hả? Uy hiếp chúng ta. Lao tử đang lo không có người giáo huấn một chút. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, giáo huấn hắn rất đơn giản, bất quá, ngươi phải chú ý rồi, Đông Phương Bác Đại thế nhưng mà rít gào thiên trưởng Lao tự mình dẫn, không thể giết chết, nếu không, các ngươi khẳng định gặp nạn. Cái này chúng ta có chừng mực, hắc hắc, đã hắn muốn náo sự, chúng ta hãy theo hắn chơi đùa, ha ha. Đúng, cùng oa nhi nảy chơi đùa, vốn chúng ta thầm nghĩ lại để cho hắn mượn không được đại pháo, không nghĩ tới bọn hắn như thế không tán thưởng, hắc hắc. Một người âm sâu cười lên, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Mạc Vô Tà mục đích đã đạt tới, lúc này cáo tử. Ngày hôm sau, Mạc Vô Tà lại là chậm nhất một cái đi ra ngoài, mặt trời đã lao cao, 9 người đều đứng trong sân, hào khí có chút khẩn trương. Đông Phương Bác Đại cái chán đều toát mồ hôi, hắn có chút tâm thần bất định, bởi vì đây là 8 người à, bọn hắn 8 người lạnh lùng nhìn chăm chú, tự lại để cho lòng hắn phát lạnh. Mạc Vô Tà xuất hiện, lại để cho hắn bắt được cây cỏ cứu mạng, hô, ha ha, sư huynh ngươi có thể tính xuất quan, tu luyện như thế nào? Mạc Vô Tà gật đầu, nói, cảm giác hài lòng, các ngươi làm cái gì vậy? 8 người gặp Mạc Vô Tà đi ra cũng là con mắt sáng ngời, một người trong đó lập tức đứng ra, nói, sư huynh. Ta cảm thấy được Đông Phương Bác Đại đội trưởng chính là thực lực cùng mưu trí không đủ để lãnh đạo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, chúng ta nhất trí đồng ý vạch tội hắn, không biết ý của ngươi lâu này. Mạc Vô Tà thoạt nhìn thật khó khăn biểu lộ, nói, các ngươi quyết định rồi hả? 8 người cùng một chỗ gật đầu, Mạc Vô Tà trong nội tâm mừng rỡ, xem ra, khoảng cách thành công lại tiến thêm một bước rồi, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bác Đại hỏi, ngươi tính thế nào? Ngươi cảm giác mình mưu trí cùng huyền công như thế nào? Đông Phương Bác Đại lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong mắt đều nhanh phóng hỏa rồi, trầm giọng nói, ta là đội trưởng, nếu như các ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng ta, như vậy ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nếu như các ngươi ai cảm thấy của ta mưu trí chưa đủ, ta cũng tiếp nhận khiêu chiến của hắn, chỉ là không biết, hiện tại, các ngươi ai tới trước cùng ta một trận chiến. Mạc Vô Tà thoạt nhìn càng thêm khó xử rồi, nói, căn cứ chúng ta Tử Huyền Tông quy củ, là có như vậy một đầu quy định bất thành văn, muốn vạch tội ai? Muốn tìm ra so với bị vạch tội người càng có tài năng người. Các ngươi đã muốn vạch tội Đông Phương Bắc Đại, như vậy các ngươi trong 8 người tiểu tuyển ra một cái đại biểu vừa ra tới, cùng hắn một trận chiến. Vốn, 8 người này muốn chọn lấy Mạc Vô Tà đương bọn hắn đại biểu, nhưng là lúc này không khỏi sững sờ. Bọn hắn 8 người lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu, đứng ra một người, nói, ta Đông Phương Lực sẽ tới chiếu cấu ngươi. Tiểu lại để cho Phương Đông làm sư huynh làm trọng tài, như thế nào? Mạc Vô Tà càng thêm khó xử rồi. Nói, các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, cái này dù sao cũng là đồng môn chi tranh, bất kể thế nào nói, đối với chúng ta hay vẫn là bất lợi. Tất cả mọi người đều lắc đầu, trong mắt lộ ra không phải chiến không thể kiên định biểu lộ. Mạc Vô Tà thở dài một tiếng, nói, đã như vậy địa điểm để ta làm lựa chọn, bất quá, các ngươi không thể tổn thương người trong nhà hòa khí. Kỳ thật, hắn hiện tại nội tâm có tội ác cảm giác, dù sao, Đông Phương Bác Đại người này cũng không tệ lắm, không biết làm sao. Bọn hắn trận doanh bất đồng, cái kia thở dài một tiếng, đúng là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 146, trộm Hồng Y Đại Pháo. Mạc Vô Tà mang của bọn hắn đi tới Hồng Y Đại Pháo tàng điểm. Tốt rồi, tiểu nơi này đi, ta xem người ở đây cũng ít, năng lượng của các ngươi chắc có lẽ không ngộ thương người nào. Hắn niệm lực theo thủ vệ Hồng Y Đại Pháo 8 gã võ thánh trên người khẽ quét mà qua, tiểu lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười. 8 gã lao giả khi bọn hắn một chuyến 10 người đã đến về sau, đều so sánh khẩn trương. Đông Phương Bắc Đại, Đông Phương Lực, các ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Hắn nhìn về phía hai người. Hai người cùng một chỗ lắc đầu, đều không có gì hay nói. Vì vậy, mặt khác võ thánh lập tức phân tán ra đến, bọn hắn đã bắt đầu chính thức tỉ thí. Đông Phương Bắc Đại chỉ là vừa tấn cấp võ thánh, xảo chính là, hắn rất biết làm người, đã nhận được Đông Phương Khiếu Thiên tài bồi. Về một ít kiếm kỹ tự nhiên đã bị Đông Phương Khiếu Thiên chỉ điểm, bởi vậy, kiếm kỹ của hắn so những thứ khác võ thánh cao hơn ra rất nhiều. Trầm trọng như núi, tại trong tay của hắn sử xuất, lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Cái loại nầy màu xanh da trời quang tựa hồ vằn nước một loại che kín cự khuyết kiếm phía trên, cùng Đông Phương Lực tương chiến cùng một chỗ, không rơi vào thế hạ phong. Đông Phương Lực vốn đang xem không tốt Đông Phương Bắc Đại, có thể theo chiến đấu kéo ra, hắn mới cảm thấy kinh hãi, phát hiện phòng ngự của hắn không chê vào đâu được, muốn công phá dường như khó. Mà Đông Phương Bắc Đại đạt được Đông Phương Khiếu Thiên chỉ điểm, thì ra là một chiêu này trầm trọng như núi, nói cách khác, hắn cũng chỉ là thể hiện tại phòng ngự thượng diện, về phần trọng như Thái Sơn công kích kiếm thuật cũng không am hiểu. Hai thanh cự khuyết kiếm oanh ầm ầm địa đối oanh cùng một chỗ, cũng lộ ra thanh thế to lớn, trận trận ánh sáng màu lam bay ra, rơi vào hạ phòng bằng đá hình vuông phía trên, cái kia thạch thất như đậu hũ giống như ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nơi này là chiên đàn bộ lạc trọng yếu tàng khí địa điểm, tự nhiên không được phép có người lúc này làm cản. Thủ vệ tám gã lão giả vốn còn muốn xem náo nhiệt, nhưng là theo của bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến, rốt cục không cách nào tiếp tục bảo trì đang trông xem thế nào rồi. Trong đó một gã lão giả tiểu tại dưới kiến trúc của bọn hắn phương, lúc này, hắn che giấu thạch thất bị đục lỗ, còn kém điểm lại để cho hắn bị thương, lập tức tức giận, một tiếng thét dài bay lên không trung, bảy người khác cũng theo sát phía sau, hiện lên một cái vòng tròn lớn vòng, đem Tử Huyền Tông người vây quanh ở bên trong. Mạc Vô Tà khi bọn hắn chiến đấu nháy mắt, cũng đã rơi vào phía dưới thạch thất bảy, nhưng bằng bọn hắn kịch liệt thi đấu. Mà ở hắn trong kế hoạch chính là, một khi hai người này đánh nhau, Tử Huyền Tông sẽ không người hội chú ý hắn đích hướng đi, bởi vì vi ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tiêu cự tại chiến đấu lượng trên thân người. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời tám cái lao giả, trầm tư một lát, liền triệu hồi ra số 4 cùng số 5. Số 4 là cái gì thực lực, cho tới bây giờ Mạc Vô Tà đều cầm nắm không đúng, bởi vì hắn cũng hỏi qua số 4. Số 4 đây là Trầm Mặc. Bất quá, theo hắn đoán chừng, số 4 thực lực nhất định có thể lại để cho võ đế nghe ngóng rồi chuẩn. Hắn rất nhanh cho số 4 số 5 tất cả một kiện áo tím cùng cự khuyết kiếm, lập tức mặc vào. Hắn càng làm mặt nạ gỡ xuống, lại để cho số 5 mang lên, như thế, là hắn có thể làm chút ít người khác nhìn không tới sự tình. Trên đàn bộ lạc thủ vệ sau khi xuất hiện, Tử Huyên Tông người lập tức ngừng lại, song phương lẫn nhau xem. Ngay tại trên đàn bộ lạc thủ vệ chất hỏi bọn hắn vì sao lúc này chém giết thời điểm, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên trống rông xuất hiện tại trên đàn bộ lạc thủ vệ một người trong đó sau lưng, cự khuyết kiếm bổ ra, mang theo một hồi phần phật lạp tiếng vang. Khí thế bức người. Bị số 4 công kích thủ vệ bị đột nhiên biến hóa, lại càng hoảng sợ. Với tư cách thâm niên võ thánh, lão giả biết rõ nguy hiểm hàng lâm, rút ra bội kiếm nên hướng cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm uy lực quá cường đại, tại số 4 trong tay dùng ra, tự nhiên càng tăng kinh khủng. Bởi vì cự khuyết kiếm cũng không phải là ma kiếm, cho nên không có hắc khí phiêu dật hiện ra chân thân. Một tiếng ầm vang đem lão giả bội kiếm chặt đứt, bổ vào trên vai của hắn, liền truy lạc mặt đất, đụng gây vô số thạch thất. Làm xong đây hết thể về sau, số 4 liền rơi vào phía dưới vô số trong thạch thất, sau đó bị Mạc Vô Tà thu hồi đến thần mộ nội. Bảy tên thủ vệ có chút ngây người, sau đó đều rút ra bội kiếm, nhìn thẳng chín tên Tử Huyền Tông võ thánh, trong mắt lộ ra hàn ý. Giết. Bảy tên thủ vệ cơ hồ cùng một thời gian xông về Tử Huyền Tông võ thánh nhóm, đại chiến chính thức đấu võ. Mạc Vô Tà tại triệu hồi ra số 4 số 5 về sau, cũng đã lặng yên chạy đi, chỉ để lại mang theo hắn mặt nạ số 4 tại nguyên chỗ. Đối với sắp đã đến sự tình, hắn đã có phán đoán. Cái này đột nhiên biến hóa, nhất định khiến trên đàn bộ lạc thủ vệ không cách nào tĩnh tâm phân tích trong đó điểm đáng ngờ, đại chiến không thể tránh được. Hắn mở ra cơ quan, một cái thạch thất mặt đất hai bên tách ra, mà hắn không chút do dự tiến vào trong đó, sau đó lại mở ra hồng y đại pháo tàng điểm cửa treo. Nhìn trước mắt hồng y đại pháo, Mạc Vô Tà một hồi kích động, lập tức ôm lấy hồng y đại pháo, ý niệm dẫn đạo, đem chi tiễn đưa về tới thần mộ nội. Đương nhiên, thần mộ thạch thất là không bỏ xuống được lớn như thế ra hỏa, cho nên, chỉ có thể đặt ở chân núi chỗ. Ở vào trong khi tu luyện khúc viện, đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm nổ mạnh, lại càng hoảng sợ, đai chứng kiến trước mắt ra hỏa thời điểm, lộ ra kinh hãi thần sắc. Mạc Vô Tà đối với khúc viện vị trí nắm chắc vô cùng tốt, nếu như nắm chắc không tốt, như vậy cái đại gia hỏa lọt vào đi, nện vào khúc viện tiểu không xong rồi. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm thấy đầu một hồi mê muội. Lớn như vậy hồng y đại pháo, truyền tống tiến thần mộ cần cỡ nào cường đại niệm lực tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như không phải hắn có võ đế cảnh giới niệm lực, khả năng, hắn hiện tại không đơn thuần là mê muội đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể hôn mê. Theo điểm này, hắn phân tích ra thần mộ khuyết điểm. Tiến vào vật thể càng lớn, cần có niệm lực càng là cường đại. Hắn cố nén mê muội cảm giác, lập tức đã đi ra mật thất, sau đó đóng cửa miệng cống, xuất hiện tại số 4 bên người, lại thu hồi đồ đạc của mình, đem số 4 truyền tống về thần mộ. Lúc này, nếu như không có mặt nạ thoa tại trên mặt, nhất định có thể chứng kiến hắn sắc mặt tái nhợt. Tiến vào mật thất đến lén ra hồng y đại pháo, hắn sử dụng thời gian cực nhỏ, trên căn bản là mở ra miệng cống thời gian, bất quá cũng có một phút đồng hồ. Thiên không đã loạn thành một đống, ầm ầm không dứt bên hai, các loại màu xanh da trời tạc ra huyễn lệ sáng rọi. Hắn nhìn thoáng qua thiên không, đã biết rõ hiện tại Tử Huyền Tông đứng trên ưu thế, bởi vì bọn họ nhiều ra hai người, hiện tại tăng thêm hắn, tự là ba người rồi. Trên đàn bộ lạc thủ vệ bị áp chế ở bên trong, chỉ có phòng thủ năng lực, đã mất đi trở tay cơ hội. Hắn lại nhìn hướng phương xa, chỉ thấy đại lượng binh sĩ tuân ra vào được, tựa như hồng thủy xông vào đường đi một loại. Hắn cũng không có lại để cho số 4 giết chết tên kia thủ vệ, nếu không, ở vào trên đàn bộ lạc địa bàn, nhất định sẽ thê thảm vô cùng, 10 vạn đại quân, hơn nữa còn có một chút không lộ diện cao thủ, tuyệt đối có thể đưa bọn chúng 10 người toàn bộ bao phủ. Hắn đã tìm được thủ vệ, phát hiện bả vai lõm, không ngừng mà dập đầu lấy máu tươi, bọt máu trong còn pha lấy nội tạng huyết khối, đã biết do hắn bị thụ rất nặng thương thế. Với tư cách thầy thuốc tông sư, Mạc Vô Tà tự nhiên giúp hắn khống chế được thương thế, bảo trụ tánh mạng, bất quá muốn khôi phục như lúc ban đầu, phải phối hợp hắn trị liệu mới được. Đã đủ rồi. Mạc Vô Tà trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại thiên không, Tử Huyền Tông người lập tức dừng tay. Mà bị vây quanh thủ vệ tắc thì thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn chắc là phải bị tiêu diệt. Bác đại, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, nên giải thích thoáng một phát. Mà vị này trưởng lão cũng chưa chết, nếu như trễ trị liệu, thực hội có sinh mạng chi lo. Chờ trưởng lão thương thế tốt rồi, lại đến điều tra là ai đánh lén trưởng lão, cũng không muộn. Mạc Vô Tà hành động người hiền lành, nói cũng rất có đạo lý. Trên đàn bộ lạc 7 tên lão giả nghe nói huynh đệ không chết, tự nhiên cao hứng. Cũng hiểu được Mạc Vô Tà nói lời có đạo lý, cho nên, chỉ có thể tạm thời ẩn nhận xuống, chờ cứu sống huynh đệ mệnh lại đến điều tra việc này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147, ta đến giảng đạo lý. Trải qua Mạc Vô Tà trị liệu, người này người bị thương đã không có sinh mạng chi lo, hơn nữa Mạc Vô Tà vì hắn điều chế dược tề, 3 tháng đủ để đem thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, trên đàn bộ lạc đối với Tử Huyền Tông 10 người đã nghiêm mật giám sát và điều khiển, tràn đầy mãnh liệt ý. Mà chúng ta Mạc thiếu gia, lúc này chẳng những phải đã đến Hồng Y đại pháo, nhưng lại để cho Tử Huyền Tông cùng trên đàn bộ lạc rơi xuống lương tử, với hắn mà nói, đây cũng là đối với võ đạo đế quốc một kiện công đức rồi. Nhưng mà, giờ này khắc này, trên đàn bộ lạc còn không có phát hiện bọn hắn đại pháo không cánh mà bay, vẫn còn xoắn suýt cùng Tử Huyền Tông con người làm ra gì kích thương bọn hắn thủ vệ. Trên đàn bộ lạc trên đàn vương còn không có trở về, nhưng là, trong bộ lạc còn có rất hơn trưởng lao cấp nhân vật, bọn hắn tại thủ vệ thương thế hòa hoãn về sau, lập tức đối với chuyện này làm kỹ càng điều tra. Nói thật, trên đàn bộ lạc đối với Tử Huyền Tông vẫn có rất sâu kiêng kỵ. Nếu như không có kiêng kỵ, bằng thực lực của bọn hắn, lại hoàn toàn ở trên địa bàn của mình, sớm đã có thể cho người đem Tử Huyền Tông 9 người tru sát. Đối với cái này rất nhỏ biến hóa, Mạc Vô Tà tự nhiên trong lòng hiểu rõ, bọn hắn có thể không cùng Tử Huyền Tông là địch, tự không cùng là địch. Trên đàn vương phủ nghị sự đại sảnh rộng thùng thình vô cùng, chính giữa chủ vị, thì ra là trên đàn vương chỗ ngồi không đưa, tại hai bên trái phải tất cả xếp đặt lấy hai hàng chỗ ngồi. Trong đó 12 tên trên đàn bộ lạc trưởng lão ngồi ở bên trái, 8 gã võ thánh thủ vệ tại các trưởng lão sau một loạt. Tử Huyền Tông 10 người tọa lạc tại đối diện với của bọn hắn, thì ra là bên phải cái kia một loạt. Tràn đầy mùi thuốc súng. Lúc này, với tư cách trên đàn bộ lạc đại trưởng lao tọa lạc tại tay trái vị trí đầu não, âm trầm trong mắt có cơ trí chi sắc. Hắn nói, hiện tại thỉnh Tử Huyền Tông đại biểu nói cùng ngày chỗ chuyện phát sinh. Thỉnh không cần có chỗ giữ lại, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Đại trưởng lão là một cái lao giả, đầu đầy tóc trắng, một thân áo xám, ngự khí lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vốn, cái này khởi sự kiện lại để cho Tử Huyền Tông 9 người cũng cảm giác ngoài ý muốn, ở trong đó vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bản ý của bọn hắn chỉ là mượn Hồng Y đại pháo dùng một lát, không nghĩ tới hội phức tạp. Cái kia người đánh lén là người phương nào, bọn hắn 9 người tăng thêm Mạc Vô Tà cộng đồng nghiên cứu qua, xác nhận cũng không phải là bọn hắn một phương người. Nhưng là, người một nhà biết không dùng, muốn cho trên đàn bộ lạc biết rõ mới được. Đông Phương Bác Đại lần thứ nhất đi sứ nhiệm vụ, tự nhiên tràn đầy tự tin. Bao giờ cũng đều phóng thích kiêu ngạo thần sắc, trải qua một kiện sự này đả kích về sau, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy vô lực, cái này đánh lén vì sao người, cho tới bây giờ, hắn đều không thấy rõ. Đại trưởng Lao nói như vậy, hắn chỉ có thể nói bọn hắn lần này là trong môn luận bàn, lại gây ra phiền toái lớn như vậy, tỏ vẻ ấy nấy. Đại trưởng Lao tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn mà nói, bởi vì này quá xảo hợp rồi. Vì cái gì bọn hắn chọn tại trên đàn bộ lạc bí mật địa điểm luận bàn? Tử Huyền Tông các vị! Ta hy vọng các ngươi nhìn thẳng vào vấn đề. Chúng ta thủ vệ tận mắt nhìn đến người của các ngươi đem người của chúng ta đả thương, cái này lại nên giải thích như thế nào đâu này. Các ngươi luận bàn ta có thể lý giải, nhưng là cái này đánh thương người của chúng ta, ta tiểu khó có thể lý giải được rồi. Nếu như không có chứng cứ chứng minh người mặc áo tím không là của các ngươi người, như vậy, sẽ ảnh hưởng chúng ta trên đàn bộ lạc cùng Tử Huyền Tông hữu hảo. Đại trưởng lão trong lời nói, ý uy hiếp phi thường rõ ràng. Đông Phương Bác Đại phiền muốn nói, ta lúc đầu cũng không thấy rõ ràng người nọ, nói thật, cái này thực không phải chúng ta làm. Đại trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nói không phải các ngươi làm cũng không phải là các ngươi làm. Chẳng lẽ tự chúng ta người còn có thể đả thương người một nhà hay sao? Mạc Vô Tà một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này, cảm thấy cũng nên nói hai câu rồi. Hắn đứng lên, nhìn quét trên đàn bộ lạc người, sau đó nhìn thẳng đại trưởng lão, nói, thứ cho ta mạng muội, ta muốn hỏi bị thương người mấy vấn đề. Đại trưởng lão nói, xin hỏi. Hắn nhìn thẳng bị thương thủ vệ, hỏi, ngươi bái kiến đánh lén ngươi người trưởng bộ dáng gì nữa sao? Lúc ấy chúng ta 10 người còn có không tại tràng chứng cứ. Bị thương thủ vệ không thể đứng lên, chỉ có thể ở đồng bạn nâng ngồi xuống tại trên mặt ghế. Lúc này, tay phải của hắn dùng băng bó treo, trên mặt còn hiện lên như có như không thống khổ thần sắc. Hắn trầm tư một lát, nói, người này một thân màu tím quần áo, sử dụng chính là cự khuyết kiếm. Các ngươi 10 người toàn bộ ở đây, đánh lén là mặt khác Tử Huyền Tông người. Mạc Vô Tà tiếp tục hỏi, đánh lén ngươi người còn có hay không những đặc điểm khác? Thủ vệ lần nữa trầm tư, đột nhiên lộ ra kinh hãi thần sắc, cổ khẽ run rẩy, nói, hắn thấy được ánh mắt của hắn, cặp mắt kia là màu đỏ, hồng yêu dị, hồng làm cho người run rẩy. Hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc, chỉ là một kiếm sẽ đem ta trọng thương. Mạc Vô Tà tiếp tục truy vấn, sử dụng cự khuyết kiếm người, cái này cự khuyết kiếm bên trên hiện ra màu gì hay sao? Màu tím hay vẫn là màu xanh da trời? Hoặc là màu trắng? Thủ vệ không chút do dự đáp, không có nhan sắc, bày biện ra chính là kiếm bản thân nhan sắc. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, các vị, các ngươi xem chúng ta trong 10 người, ai con mắt là màu đỏ hay sao? Còn có, các ngươi cho rằng, chúng ta Tử Huyền Tông nếu như không sử dụng kiếm kỹ dưới tình huống, có thể gây tổn thương cho được một gã võ thánh sao? Mọi người đều biết, sử dụng kiếm kỹ, sẽ sinh ra tương ứng đẳng cấp huyền khí nhan sắc, ta xem, cái này không có nhan sắc kiếm kỹ nếu không phải võ động càn khôn. Muốn không phải là tu vi quá cao. Hắn nhìn quét toàn trường, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, cho bọn hắn suy nghĩ thời gian về sau. Hắn lần nữa nói, võ động càn khôn cao thủ như vậy, sớm đã đạt đến không muốn cảnh giới A, người như vậy có tất yếu đúc kết giữa chúng ta tranh đấu sao? Nếu như hắn muốn làm gì, ta muốn, một người cũng đủ để đem chúng ta Tử Huyền Tông, hoặc là quý tộc quấy long trời lỡ đất, còn dùng được lấy chỗ tối đả thương người. Loại hành vi này, đối với võ động càn khôn cao thủ như vậy mà nói, là khinh thường. Trải qua phân tích của hắn, bất kể là Tử Huyền Tông người, hay vẫn là trên đàn bộ lạc người, đều nghị luận lên, đúng nha, Mạc Vô Tà phân tích quá có đạo lý rồi. Cách rất lâu, đại trưởng lão tiếp tục hỏi, cái này người đánh lén đến cùng vì sao người? Vì sao đánh lén chúng ta? Mạc Vô Tà cảm thấy vấn đề này hỏi rất hay, nói, đối với người đánh lén, nói thật, cho tới bây giờ chúng ta còn không biết là người phương nào. Mọi người không ngại ngẫm lại, nếu như là chúng ta Tử Huyền Tông người, không cần phải kích thương vị này trưởng lão về sau, bỏ chạy giật biến mất. Mà chúng ta ở vào quý tộc trên địa bàn, cũng không cần phải kích thương quý tộc chi nhân, để cho chúng ta đi lại duy gian. Rất hiển nhiên, đây là có những người này muốn để cho chúng ta song phương chi nhân mâu thuẫn trở nên gay gắt, theo ta đoán, cái này hơn phân nửa là vu oan giá họa. Trong lòng của hắn thở dài, vốn hắn không muốn giải thích, bọn hắn mâu thuẫn trở nên gay gắt đến lớn nhất hóa mới là mục đích của hắn. Khiến cho hắn cải biến ý niệm trong đầu chính là, hắn bây giờ là Tử Huyền Tông người, nhưng lại phải về núi tìm kiếm phía sau núi tình huống. Lúc này, nói điểm lời nói, khẳng định có thể làm cho mình trong lòng bọn họ dựng thẳng lên hy vọng, đến lúc đó, làm chút chuyện thì càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, cho dù chứng minh là Tử Huyền Tông người khô, cái này trên đàn bộ lạc hay vẫn là không muốn chọc Tử Huyền Tông, cái này quan hệ đến thực lực. Thực lực nói rõ, trên đàn bộ lạc tuy nhiên tộc đại, lại không phải Tử Huyền Tông đối thủ. Nếu không, bằng bọn hắn chủ nhà thân phận, hiện tại đã đem bọn hắn 10 người nhốt ngục giam, hoặc là giết chết. Đứng được xem trọng được xa, lòng dạ bung ra, tài năng bao hàm toàn diện, tài năng bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Đây hết thảy nhất định, hắn phải có nhìn xa trông rộng lo xa kiến thức. Đây hết thảy, là hắn cân nhắc điểm trung tâm, là hắn lập tức cải biến ước nguyện ban đầu nguyên do. Về phần phát hiện Hồng Y đại pháo biến mất, đó là chuyện sau đó, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 148, Ma Lang Vương. Mạc Vô Tà nói những câu châu ngọc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lực bài chú nghị, mặc kệ theo phương diện nào phân tích, hắn mà nói đều là có quyền uy tín. Trên đàn bộ lạc các trưởng lão, thủ vệ nhóm đều trầm tư, nghị luận sau hay vẫn là do đại trưởng lão tỏ thái độ, xem ra, là chúng ta hiểu lầm Tử Huyền Tông bằng hữu rồi, về phần cái này xúi dục là người phương nào, chúng ta hội toàn lực điều tra, ta tin tưởng, người này còn chưa đi ra trên đàn thành. Mạc Vô Tà trong nội tâm cười lạnh, người này các ngươi cho dù đào sâu ba thước cũng sẽ không biết tìm được. Ngoài miệng lại nói, trên đàn bộ lạc vĩnh viễn đều là Tử Huyền Tông bằng hữu, về phần người đánh lén, ta đề nghị tuyệt không dung tha, bắt lấy hắn còn chúng ta một cái công đạo. Vì vậy, đại trưởng lão ban bố một cái mệnh lệnh, toàn bộ trên đàn thành toàn thành giới nghiêm lùng bắt khả nghi người. Lần nữa về tới Tiểu Vương gia phủ. Tiểu Vương gia đối với Mạc Vô Tà cảm giác đặc biệt tốt, nhìn thấy hắn đã cảm thấy thân thiết. Hôm nay, trưởng lão hội công thẩm Tử Huyền Tông, hắn còn có chút tâm thần bất định. Lúc này thấy bọn hắn bình yên vô sự trở lại, lập tức tiến lên hỏi, kết quả thế nào? Mạc Vô Tà cười nói, đương nhiên là có người vu oan giá họa, kính xin Tiểu Vương gia bắt lấy người này, còn chúng ta một cái công đạo. Tiểu Vương gia nhướng mày một cái, nói, cái này Vương bắt đạn, bổn Vương nhất định đào ba thước đất, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Mạc Vô Tà cười nói, hết thể làm phiền Tiểu Vương gia rồi. Tiểu Vương gia nói, đã đều là hiểu lầm, chúng ta hay vẫn là bạn tốt. Đúng rồi huynh đệ, gần đây ta bên này có chút thú vị địa phương, ngươi muốn hay không đây? Mạc Vô Tà trong mắt sáng ngời, hỏi, cái gì nơi tốt? Tiểu Vương gia ghé vào lỗ thai hắn thần bí nói, tới đó đã biết rõ á. Mạc Vô Tà nhìn về phía bên người Tử Huyền Tông bằng hữu, nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng với Tiểu Vương gia có một số việc cần. Đông Phương Bắc Đại, Đông Phương Lực bọn người, đối với hắn sớm đã bội phục đầu rạp xuống đất, đều mang theo nồng hậu dày đặc kính trọng. Nếu như không phải hắn, hôm nay, bọn hắn khẳng định không thể thiếu lại đại chiến một lần, nói không chừng còn sẽ có người tử vong. Sư Minh, đi sớm về sớm. Sư Minh, chúng ta muốn làm mấy thứ gì đó. Mạc Vô Tà nhìn xem Đông Phương Lực, nói, gần đây phong ba không ngừng, tốt nhất chia ra sân nhỏ rồi, có trời mới biết, lúc nào lại có phiền toái gì tìm tới chúng ta. Nói xong, hắn cùng với Tiểu Vương gia một người một kỵ ra vương phủ. Hắn không biết Tiểu Vương gia bán cái gì cái nút, chỉ có thể đi theo hắn. Dù sao hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ Tiểu Vương gia muốn làm cái gì, cho dù Tiểu Vương gia muốn hắn bất lợi, dựa vào hắn đối với Tiểu Vương gia rất hiểu rõ, cũng sẽ biết trước tiên phát giác. Bọn hắn chạy vội ra trên đàn thành, trực tiếp xuôi nam 30 dặm, xuất hiện một trấn nhỏ. Đây là trên đàn bộ lạc bên ngoài tiếp tế đứng. Tiểu Vương gia xuất hiện, lập tức kinh động thành trấn. Một cái thô cùng nam nhân đi theo phía sau một đám người, chạy chậm lấy tiến lên, đem Tiểu Vương gia ngựa dắt qua, cung kính nói, Tiểu Vương gia, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Tiểu Vương gia thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi làm vô cùng tốt. Chúng ta đi xem một cái. Dẫn đường. Thô cùng nam nhân dẫn đường, Tiểu Vương gia đi theo. Mạc Vô Tà niệm lực khuyết tán mà ra, liền tiếp xúc đến một người. Người này niệm lực đồng dạng cường đại, có võ đế tu vi cùng cảnh giới. Hắn niệm lực vừa mới đến một chỗ thời điểm, cái này niệm lực liền cảm ứng được, hơn nữa đáp lại, tựa hồ là đang chất vấn hắn vì sao như thế vô lễ nhìn trộm người khác. Người này tự nhiên cảm giác đến Mạc Vô Tà niệm lực cảnh giới, lại phát hiện không được Mạc Vô Tà tu vi, bởi vậy, cũng không từng có kích thích hành vi, nghĩ đến, bất kỳ một cái nào võ đế cũng sẽ không tùy tiện khai chiến. Võ đế như thế nào hội trong một vắng vẻ địa phương nhỏ bé. Sự phát hiện này giống như lập tức khiến cho chú ý của hắn. Tiểu Vương gia, chúng ta đây là đi đâu? Đều nhanh đến địa đầu rồi, ngươi bây giờ nên lộ ra một điểm tin tức a. Tiểu Vương gia thần bí cười nói, xem đem ngươi nhanh chóng. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta chúng ta đang huấn luyện một chỉ ma lang vương, à, là chân chính ma lang vương, thất cấp ma thú, tương đương với chúng ta nhân loại võ đế tu vi. Mạc Vô Tà hỏi, các ngươi huấn luyện ma lang vương làm gì? Loại vật này âm hiểm lại khủng bố. Tiểu Vương gia nghiêm trang nói, đúng vậy, xuất sinh này là lợi hại, là chúng ta linh quốc ma lang trong cường đại nhất, cũng là chúng lang đứng đầu, là vương cấp giống như tồn tại. Ngươi suy nghĩ muốn, bình thường ma lang đều cao chừng 1m5. Dài ước chừng 2m, còn có võ sĩ tu vi, nếu như bắt bọn nó huấn luyện thành tọa kỵ của chúng ta, ngươi nói sẽ như thế nào? Mạc Vô Tà trong nội tâm khiếp sợ, không khỏi làm mấy cái suy đoán, lại hỏi, cái đó và ngươi huấn luyện ma lang vương có quan hệ gì đâu này? Tiểu Vương gia nói, ma lang vương là ma lang chi vương, chỉ muốn thuần phục ma lang vương, tự nhiên có thể hiệu lệnh nó chủng tộc cho chúng ta sử dụng. Cái này đáp án cùng Mạc Vô Tà suy đoán không có xuất nhập, ma lang cường đại hắn là bái kiến. Mỗi chỉ đều có được võ sĩ tu vi, nếu như xuất hiện một vạn chỉ ma lang quân đoàn, cái kia chiến lực là khủng bố, bất luận cái gì một chi nhân loại đại quân đều không thể chống cự, thậm chí, cho dù một gã võ đế, đều cũng bị rào sát, chiến thuật biển người là vô địch. Hắn hay vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, Ma Lang Vương có thể bị phục tùng sao? Tiểu vương gia khẳng định ngữ khí nói, Ma Lang Vương đã là thất cấp ma thú, có rất cao trí tuệ, đương nhiên, là không thể cùng chúng ta nhân loại so sánh với. Cho nên, Ma Lang Vương cũng là sợ chết, hiện tại đang tại bị trên quá của chúng ta trưởng lao gắt gao áp chế, căn bản không phản kháng cơ hội, nếu như nó không phục theo, Thái Thượng trưởng lao biết sử dụng các loại biện pháp lại để cho hắn trung thực. Ma Lang Vương ngẫm lại đều bị Mạc Vô Tà nhức đầu, đặc biệt là Ma Lang quân đoàn xuất hiện, võ đạo đế quốc trấn Bắc quân đoàn sẽ lập tức sụp đổ, liền trở tay cơ hội đều không có, hơn nữa Hồng Y đại pháo, đây là một hồi thất bại chiến cuộc. Đã Ma Lang Vương đáng sợ như thế, hắc hắc, tiểu đi chết đi. Hắn đã dậy rồi sắc ý, bị hoàn mỹ che giấu, không có người phát hiện. Thu cùng nam nhân tiến vào một gian khổng lồ thạch thất kiến trúc, đứng tại một cái cửa đá dừng bước. Tiến vào nơi này, Thu cùng nam nhân rất rõ ràng lần nữa cung kính rất nhiều, thậm chí còn có sợ hãi thành phần, hiển nhiên, đây là bởi vì võ đế quan hệ. Mà ngay cả tiểu vương gia, đều cung kính dị thường. Mạc Vô Tà biết rõ, rốt cục muốn gặp đến cùng hắn nghiệm lực đụng nhau chi nhân rồi. Thái gia gia, ta có thể đi vào sao? Tiểu vương gia thanh âm truyền ra. Bên trong truyền ra một tiếng cởi mở tiếng cười, tràn đầy yêu thương chi ý, nói, là chắc trai con à, ngươi vào đi. Thu cùng nam nhân lập tức mở ra cửa đá, vì vậy, tiểu vương gia cùng Mạc Vô Tà nối đuôi nhau mà vào. Gian phòng này thạch thất phi thường khổng lồ, có loại trống trải cảm giác, thanh âm ở bên trong đều tại quanh quẩn. Tại trong thạch thất gian, khoanh chân ngồi một cái tóc hoa dâm lão nhân, một thân trường bào màu xám, con mắt khép hở. Tại thạch thất trong góc, một chỉ hình thể cực lớn ma lang phủ phục trên mặt đất, tinh tế vừa so sánh với so sánh, chừng 8m trường, đứng dậy, chừng 5m cao, đây mới thực là quái vật khổng lồ. Ma Lang Vương lẳng lặng yên gục ở chỗ này, khí tức rất không ổn định, một con mắt bên trên còn giữ vết máu, hiển nhiên bị lão giả đả thương nặng. Thái gia gia, sẽ không chết ta. Tiểu vương gia nhìn xem Ma Lang Vương, gặp nó bất động, khí tức có như không, cho rằng chết lập tức có chút khẩn trương. Đây chính là bọn hắn chiên đàn bộ lạc hao tốn đại lượng nhân lực, tài lực mới tìm được, nếu chết rồi, bọn hắn Ma Lang quân đoàn đại kế sẽ thất bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 149, chết tử trong trứng nước. Lão giả cũng không trả lời tiểu vương gia, mà là ánh mắt tập trung Mạc Vô Tà, thân là võ đế hắn, thậm chí có loại nhìn không thấu người trước mắt cảm giác, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ vừa mới là hắn? Có thể hắn là cái gì tu vi đâu này? Lão giả ánh mắt lộ ra nghi vấn. Không chỉ nói hắn trong lúc đó nhìn không ra, khả năng cho dù võ thần những siêu cấp kia cao thủ, khả năng đều không thể đột nhiên nhìn ra, bởi vì hắn tu luyện thực sự không phải là võ đạo tâm pháp, mà là hôn nguyên công, mà lại là không có nhan sắc hôn nguyên công. Vị tiểu huynh đệ này là? Lão giả hỏi Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà đối với chuyện của mình phi thường rất hiểu rõ, hắn biết rõ lão giả này khả năng có chỗ nghi kỵ, ôn quyền đáp, tại Hạ Tử Huyền Tông Đông Phương Lam, tiền bối thật sự là cường đại. Vậy mà đơn giản địa chế phục cái này chỉ Ma Lang Vương. Tuy tiện thổi phồng hắn thoáng một phát, nhưng là lão giả y nguyên bất ôn bất hỏa, tựa hồ hắn đối với Mã Thí Tân Búc căn bản không ưa. Lão giả suy nghĩ thoáng một phát, hắn cùng với Tử Huyền Tông một ít lão gia hỏa vẫn có chút quen mặt, có thể vẫn chưa có người nào lại để cho hắn có loại nhìn không thấu thực lực, chỉ có thể nói rõ người trước mắt thật không đơn giản. Đông Phương Khiếu Thiên trưởng lão tốt chứ? Lão giả hỏi. Mạc Vô Tà có chút kinh ngạc. Em đẹp như thế nào đột nhiên tiểu kéo đến xa như vậy rồi, hắn có chỗ suy đoán, lao gia hỏa này không biết cùng Đông Phương Khiếu Thiên từng có quan hệ à. Hoặc là bạn tốt. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, trưởng lão một mực nhắc đi nhắc lại tiền bối, còn muốn chúng ta dẫn hắn hướng ngài Vân An. Tiểu bối ta tại trên đàn thành không tìm được ngài, nguyên lai ngài ở chỗ này. Lao giả cười nói, lao gia hỏa này vô sự không lên điện tam bảo, hắn muốn các ngươi tới làm cái gì hay sao? Mạc Vô Tà nói, thực không dám đầu giếm. Trưởng lão muốn chúng ta tới mượn quý tộc Hồng Y đại pháo dùng một lát. Lão giả đứng dậy, chậm chạp ngẩng lên chạy bộ một vòng, nói: "Theo ta được biết, Tử Huyền Tông cao thủ nhiều như mây, muốn ta cái này Hồng Y đại pháo có thể làm cái gì?" Mạc Vô Tà lắc đầu nói: "Cái này vãn bối cũng không rõ lắm, chỉ là dựa theo trưởng lão mệnh lệnh làm việc." Lão giả thở dài, lắc đầu nói: "Cái này ta không làm chủ được, muốn tộc trưởng cùng trưởng lão hội quyết định." Lão giả ánh mắt đột nhiên sảng rộng thêm vài phần, lóe lên tức thì. Trên thực tế, hắn cùng với Tử Huyền Tông đám lão già này giao tình cũng không được tốt lắm, thậm chí còn có chút qua lại. Vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, đơn giản tiểu là muốn từ Mạc Vô Tà trong miệng tìm kiếm lão gia hỏa tâm tính. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lão gia hỏa vì mượn đến Hồng Y đại pháo, ngược lại chủ động lại để cho tiểu bối đại hắn Vân An, điều này hiển nhiên có cầu ở ta nha. Đã như vậy, ta vẫn không thể tùy tùy tiện tiện đem Hồng Y đại pháo cấp cho hắn rồi. Hắn lần nữa liên tưởng đến Mạc Vô Tà thần bí, lại cảm thán, muốn, xem ra, Tử Huyên Tông lại ra kinh tài diễm diễm thế hệ rồi, Tử Huyên Tông vận khí làm sao lại hội tốt như vậy à? Vì cái gì ta chiên đàn bộ lạc trong nhiều người như vậy tự chọn? Không xuất ra tuyệt hảo tư chất đây này. Mạc Vô Tà gặp lão giả ánh mắt chuyển đổi bất định, không biết hắn tại đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết âm thanh đứng ở một bên. Cuối cùng, lão giả nhẫn mại đã lâu rất hiếu kỳ tâm hay vẫn là nhịn không được, hỏi, ngươi là cái gì tu vi? Mạc Vô Tà nói, vãn bối võ thánh, thật ra khiến tiền bối chê cười. Lão giả lập tức xác định, vừa mới niệm lực đụng nhau không phải người trước mắt. Lại nội tâm lại là cả kinh, Tử Huyên Tông quả nhiên lượng sản võ thánh A, nếu như ta trên đàn bộ lạc cũng có nhiều như vậy võ thánh, cũng không có khả năng bài vị thi đấu trong chỉ là bài danh thứ 5 rồi. Không biết Tử Huyên Tông đến cùng có phương pháp gì, có thể tạo ra nhiều như vậy võ thánh. Không được, cái này Hồng Y đại pháo muốn mượn không phải không có thể, muốn lại để cho bọn hắn giao ra bí mật này. Mạc Vô Tà thấy hắn cười mà không nói, trong lòng thầm đũ, lao ra hỏa này không biết sống lao niên ngây người à. Như thế nào luôn bày cao thâm. Tiểu vương gia cung kính địa nhìn xem lão giả, hay vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, lần nữa hỏi, thái gia gia, ta xem Ma Lang Vương bất động rồi, có phải hay không chết rồi hả? Câu hỏi của hắn, Mạc Vô Tà hơi sững sờ, muốn, thằng này lịch duyệt thực chênh lệch, liền Ma Lang Vương khí tức đều phán đoán không xuất ra, ai? Lão giả đối với Tử Huyên Tông ý đồ đến trong lòng hiểu rõ, dáng tươi cười chất đầy trên mặt, nhìn xem tiểu vương gia, nói, người này đáng yêu như thế, ta sao có thể khiến nó tùy tiện chết đâu này? Chết không được, chết không được. Tiểu vương gia lúc này mới thở dài một hơi, nói, vậy ngài huấn luyện thế nào? Lão giả thở dài một hơi, nói, đây là ta đã thấy nhất ngoan cố gia hỏa rồi, rất khó phục tùng. Hiện tại, chỉ là bị ta trọng thương mà thôi. Tiểu vương gia vội la lên, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Lão giả vô vô đầu của hắn, cười nói, trên đời này còn không có thái gia gia không làm được sự tình, ngươi yên tâm đi, hiện tại Ma Lang Vương bị ta đánh, hung tính đều nhanh phai mờ rồi. Chỉ cần bất quá mấy ngày thời gian, nó sẽ trung thực quy thuận ta rồi. Tiểu vương gia đại hỉ, bắt lấy lão giả tay cầm lấy, kích động nói, tin tức này thật tốt quá, ha ha, thật tốt quá, nếu lão ba có biết hay không sẽ như thế nào vui cười đây này. Ma Lang quân đoàn, ngẫm lại cũng gọi ta nhiệt huyết sôi trào, ha ha. Hắn quên hết tất cả nở nụ cười. Lão giả nói, được rồi, nói xem, hôm nay tới có chuyện gì hả? Tiểu vương gia vò đầu nói, cũng không có chuyện gì. Tự là nhất thời nhàm chán, muốn đến xem Thái Gia Gia. Thái Gia Gia, ta gần đây luyện kiếm pháp có tiến triển, Đông Phương huynh đệ nói, kiếm pháp của ta uy lực rất cường, tương lai không thể đo lường. Lão giả gật đầu, thầm khen Đông Phương Lam quả nhiên hảo nhãn lực. Bởi vì đây là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, nếu như người khác nói rất rưỡi, hắn có thể chịu được sao? Cho nên, lúc này Mạc Vô Tà cũng không nuốt mông ngựa, lại làm cho hắn rất được dùng. Ngươi diễn luyện một phen cho ta nhìn một cái. Vì vậy, Tiểu vương gia lại đem kiếm pháp luyện một lần, lão giả chỉ đạo một phen. Tiểu vương gia nghĩ tới điều gì, hỏi, Thái gia gia, ngươi nói sắp đã đến bài vị thi đấu, cha lần này có thể đoạt được ấn xoáy sao? Lão giả cười nói, cái này khó nói, man tộc lao gia hỏa quá mãnh liệt, ta xem huyền. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu vương gia phần eo một cái, nghiêm mặt nói, ngày mai lão ba sẽ trở lại rồi, ta muốn cùng lão ba đi tham gia bài vị thi đấu, cho chúng ta trên đàn bộ lạc lập công. Xem ra, cái này mới là tiểu vương gia mục đích cuối cùng nhất. Mạc Vô Tà cảm giác rất khá cười, ngươi muốn cái gì trực tiếp cùng cha của ngươi đã nói rồi, chẳng lẽ cha của ngươi còn không cho ngươi đây? Nào có thể đoán được lão giả lắc đầu nói, ngươi còn vẫn chưa xong trưởng thành lễ, bây giờ còn chưa được. Bất quá, nếu như ngươi vụng trộm trà trộn vào trong quân đội, vậy ngươi cha sẽ không chiêu. Ngươi muốn à, cho dù đã đến tôn quý linh nhân tộc, bị cha ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể khiến ngươi trở lại? Lão giả điểm nổi lên tiểu vương gia đèn sáng, hưng phấn lập tức cáo tử. Hai người đã đi ra cái trấn nhỏ này về sau, Mạc Vô Tà tại tiểu vương gia không có chú ý hạ triệu hồi ra số 4 cùng số 5, lưỡng đạo bóng đen yêu dị địa trở lại thị trấn nhỏ, kế tiếp hết thảy không khó tưởng tượng. Mạc Vô Tà cho ra mệnh lệnh là giết chết lão giả cùng Ma Lang Vương. Lão giả cùng Ma Lang Vương chiến đấu không lâu, tự nhiên cũng thụ đi một tí thương thế. Bằng số 4 cường đại, giết chết lão giả căn bản không phải việc khó, mà số 5 chỉ là giúp đỡ giết chết Ma Lang Vương. Tóm lại, một người một thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản tiểu là vì sắp đã đến chiến tranh thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cùng một chi đáng sợ Ma Lang quân đoàn. Hắn tin tưởng, chỉ cần Linh Quốc không có Ma Lang quân đoàn, đối với võ đạo đế quốc uy hiếp còn không phải quá lớn, dù sao, lao ba chiến thuật đã xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, cái này xuất thần nhập hóa, chỉ cực hạn tại Mạc Vô Tà không gia nhập. Mạc Vô Tà tại Trung Quốc thời kỳ, đã từng tinh thâm địa nghiên cứu qua binh pháp, đối với dùng binh chi đạo vẫn có rất sâu lý giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 150, dư luận xôn xao. Thị trấn nhỏ cùng trên đàn bộ lạc chỉ có điều 30 dặm lộ trình. Tại nửa trên đường, Mạc Vô Tà liền nghe được thị trấn nhỏ truyền ra ầm ầm chi âm, thanh âm chỉ là trôi qua tức thì. Trong đầu của hắn truyền đến số 4 tin tức, nhiệm vụ hoàn thành. Cái này ầm ầm chi âm, lại cách 15 dặm đấy, truyền đến nơi đây, đã cực kỳ nhỏ bé rồi, chỉ có Mạc Vô Tà cường đại tu vi tài năng nghe được, về phần tiểu vương gia, còn ở vào trong hưng phấn, căn bản không có ý thức được, hắn thái gia gia đã tại minh giới chờ hắn rồi. Số 4 số 5 không một tiếng động địa đi tới Mạc Vô Tà cách đó không xa. Vì không cho tiểu vương gia phát hiện cái này lượng biến thái, không đợi lưỡng cái đồ biến thái đến sau lưng tiểu được thu vào thần mộ nội. Trở lại trên đàn thành cường giả cùng với vô số binh sĩ y nguyên như thủy triều một loại bao phủ trên đàn thành, mục đích đơn giản tiểu là muốn tìm đến số 4. Có thể nói, trên đàn thành đã toàn thành giới nghiêm, làm thảm thức tìm tòi, kết quả tự nhiên nếu không có kết quả. Trở lại tiểu vương gia phủ, Mạc Vô Tà chuyện thứ nhất là cùng Tử Huyền Tông đồng môn gặp gỡ. Mạc Vô Tà vì bọn hắn có thể nói lực bài chúng nghị, dùng hắn cường đại đạo lý khuất phục trên đàn bộ lạc các vị trưởng lão, cũng khuất phục Tử Huyền Tông cái này 9 tên võ thánh. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy Mạc Vô Tà, đều cung kính dị thường, phảng phất Đông Phương Bắc Đại đội trưởng thân phận đã bị Mạc Vô Tà ánh sáng chói lọi chỗ che giấu. Đối với hắn như vậy chẳng những tu vi cường đại, mà lại rất có mưu trí người, Tử Huyền Tông đều là vô cùng coi trọng, tự nhiên cái này 9 cái gia hỏa cũng kính như thần minh. Mạc Vô Tà mới vừa vào phòng, bọn hắn tiểu cung kính địa đứng đấy, sùng bái ánh mắt nóng rát, lại để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Trải qua chuyện này về sau, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn hài hòa, bởi vì bọn họ có một cộng đồng đứng đầu. Các ngươi đây là làm sao vậy? Hắn tự nhiên nhìn ra biến hóa của bọn hắn, cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, nhưng là hay vẫn là hỏi lên. Đông Phương Bắc Đại không còn có đội trưởng chính là tư thế, vốn đối với Mạc Vô Tà cũng rất sùng bái, lúc này thiếu chút nữa tiểu thành kính cung bái, nói, sư huynh, hôm nay nhờ có cơ trí của ngươi cùng thần uy rồi, bằng không chúng ta thật đúng là khó đối phó những lao gia hỏa này. Mạc Vô Tà cười nói, vốn là đồng căn sinh, lý phải là trợ giúp lẫn nhau, huống chi, chúng ta tại người khác địa bàn muốn đoàn kết nhất trí, tài năng hữu kinh vô hiểm địa một đường đi qua. Đông Phương Lực gật đầu, nói, sư huynh nói lời rất có đạo lý, đúng vậy à, chúng ta vốn là đồng căn sinh. Hắn nhìn về phía Đông Phương Bắc Đại, xin lỗi nói, sư đệ, trước kia là sư huynh không phải, tại đây cho ngươi buổi lễ. Đông Phương Bắc Đại lắc đầu, nói, lực sư huynh không cần phải khách khí, kỳ thật, nếu như không phải các ngươi ta còn phát hiện không được thiếu sót của mình, muốn nói nhận hẳn là ta. Cứ như vậy, bọn hắn vậy mà đoàn cấp đi lên. Mạc Vô Tà thờ ơ lạnh nhạt, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không nghĩ tới kết quả hội là như thế này. Bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao bọn hắn bây giờ là dùng chính mình cầm đầu lĩnh, công kích sát trận bọn hắn muốn xông vào trước nhất đầu rồi. Đã mọi người tương cứu trong lúc hoạn nạn, đoàn cấp hữu ái, như vậy việc này mượn hồng y đại pháo một chuyện, có lẽ cũng không thành vấn đề. Được rồi, đều đi tu luyện A, chờ ngày mai chiên đàn vương hồi đến xem cái gì thuyết pháp. Mạc Vô Tà nhàn nhạt nói xong, liền trở về chính mình phòng trọ, kỳ thật, hắn đang tại kế hoạch lấy như thế nào lui lại. Hồng y đại pháo mất đi. Liền trên quá của bọn nó trưởng lão đều ở bên trong kỳ tử vong, tin tức này nghĩ đến không muốn ngày mai sẽ sấm mùa xuân nổ vang giống như, đem chọn cái chiên đàn thành làm cho gà bay chó chạy. Đêm dài người tĩnh thời gian, vốn, khoảng thời gian này là giấc ngủ tốt nhất, có thể toàn bộ chiên đàn bộ lạc đột nhiên bạo động, rất nhiều quân đội khai hướng thị trấn nhỏ, tình huống đã không rõ mà dụ. Tối nay, Mạc Vô Tà cũng không có tiến vào thần mộ nội tu luyện, mà là trong phòng lặng lặng yên cùng đợi. Hắn biết rõ. Mình cùng tiểu vương gia đi qua cái trấn nhỏ kia, như vậy nhất định thành vì bọn họ hiểm nghi đối tượng. Tiểu vương gia lúc này chính trong phủ sức đầu mẹ chán, hắn thái gia gia tin người chết vừa mới rơi vào tay hắn tại đây, lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Thái gia gia thế nhưng mà hắn hộ thân phụ à, mỗi lần gặp nạn, đều là thái gia gia câu nói đầu tiên giải quyết vấn đề gì, cho dù quý vi trên đàn vương lão ba đều không có biện pháp. Hiện tại, hắn phản mà không phải thương tiếc thái gia gia chết cùng với thẩm tra nguyên nhân cái chết, mà là nhanh chóng xoay quanh, về sau không ai có thể cho hắn chỗ dựa rồi, dựa theo cha hắn đích thủ đoạn, hắn khẳng định phải chịu không nổi. Nội thành thành bên ngoài binh sĩ bộ pháp trầm trọng, toàn bộ chiên đàn thành không được an bình. Tử Huyên Tông mấy người đều đã đến Mạc Vô Tà gian phòng, không rõ ràng cho lắm. Sư huynh, ngươi nói trên đàn thành có phải hay không đã tìm được cái kia Vu Hoan Giá Hòa người? Đông Phương Bác Đại hỏi. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta xem không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn, lần trước còn không có lớn như vậy trận thế, mà bây giờ, toàn bộ chiên đàn bộ lạc đều có được bi liệt hào khí, còn có loại nhàn nhạt sát khí. Đông Phương Lực cau mày, hỏi, cái kia là nguyên nhân gì? Sẽ không tới đối phó chúng ta a? Mạc Vô Tà lần nữa lắc đầu, nói, đối phó chúng ta cũng không cần lớn như vậy trận thế, theo ta đoán, chiên đàn bộ lạc khẳng định phát sinh đại sự kiện rồi. Chúng ta đi nhìn xem tiểu vương gia. Dùng Mạc Vô Tà vi đầu, bọn hắn đi tới tiểu vương gia trong phòng khách, tiểu vương gia đang tại hầu gấp lửa cháy gãi đầu. Tôn quý tiểu vương gia, chuyện gì như thế phát sầu? Mạc Vô Tà biết rõ còn cố hỏi. Tiểu vương gia vỗ một cái bàn, hùng hùng hổ hổ nói, ta cái này thái gia gia, cái này lao hôn đản, vậy mà cho người giết chết, hiện tại dư luận xôn xao đều đang tìm hung thủ, ngươi nói ta không đội sao? Mạc Vô Tà ra vẻ trầm trọng ngữ khí nói, vậy ngươi không đi trả hung thủ đâu này? Tiểu vương gia thở dài một tiếng, nói, có thể giết thái gia gia người, ta có thể trả cái gì? Hắn có thể giết thái gia gia tiểu có thể giết ta, cho dù ta tìm được thì đã có sao? Còn không phải bị giết? Còn không bằng thành thành thật thật địa ở lại nhà, cầu xin lão ba để cho ta tham gia lần này bài vị thi đấu à? Hắn mà nói tự nhiên không chiếm được Mạc Vô Tà nhận đồng, thằng này hoàn toàn tiểu là rất sợ chết nha, cái này thái gia gia yêu thương thật sự là không đáng. Hắn thầm than. Đông Phương Bác Đại rốt cuộc biết chuyện nghiêm trọng tính, bất quá, hắn nhưng lại không biết cái này thái gia gia là cái gì tu vi, lập tức xin đi giết giặc nói, tiểu vương gia, nếu như ngươi không chê chúng ta ít người lực mỏng, cũng giúp các ngươi điều tra tên hung thủ này như thế nào. Tiểu vương gia chẳng hề để ý nói, các ngươi đã muốn tra tiểu đi dò tra, hy vọng các ngươi đừng gặp được cái kia sát nhân cuồng. Nói xong, tiểu vương gia còn toàn thân khẽ run rẩy, tựa như thấy được tên sát thủ kia đem đầu hắn chém một loại. Đúng lúc này, mảng lớn binh sĩ vọt vào tiểu vương gia phủ, đem chọn cái vương phủ nghiêm mật khống chế được. Đại trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại tận lực áp chế cái gì. Tại đại trưởng lão sau lưng, còn có ba gã võ hoàng cao thủ, đều lộ ra vẻ bi thống. Tiểu vương gia không biết đại trưởng lão muốn làm gì, bất quá, xem đại trưởng lão tư thế, hắn tựu một hồi sợ hãi. Hỏi, đại trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Ta là chiên đàn bộ lạc tiểu vương gia, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu vương gia. Không tệ, xác thực là tiểu vương gia, bất quá, vậy cũng phải đợi ngươi đã qua lễ thành nhân mới tính toán. Đến nha, cho ta đem tại đây tất cả mọi người hết thẻ cầm xuống. Tiểu vương gia rút ra linh kiện, chỉ vào đại trưởng lão, quắc, nơi này là phủ vương gia, ta xem ai dám làm cản, đến một cái ta giết một cái. Đại trưởng lão dùng lồng ngực chầm chầm vào tiểu vương gia trường kiếm, đi thẳng về phía trước, tiểu vương gia bị hù liên tiếp lui về phía sau, đại trưởng lão. Như thế nào? Ngươi không phải muốn giết ta? Lại để cho ta nhìn ngươi đảm lượng có đủ hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 151, Chiên Đàn Vương. Ngươi đừng gần chút nữa ta tiểu đâm đi vào rồi. Tiểu vương ra rồng lớn, sắc mặt đỏ lên. Đại trưởng lão một phát bắt được mũi kiếm của hắn, chống đỡ tại trên cổ họng của mình. Quắc, ngươi con mẹ nó phế vật, ngươi đâm tại đây, có bản lĩnh ngươi đâm à? Tiểu vương ra bị hù vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay. Đại trưởng lão từng bước ép sát, nói, nếu như không phải xem tại vương phân thượng, ngươi cho rằng ngươi cái gì đó. Luyện võ không thành, trận pháp không biết, binh cũng sẽ không biết mang, ngươi còn có thể làm gì. Cuối cùng một câu, đại trưởng lão cơ hồ giống đi ra. Tiểu vương ra run rẩy, nói thật, đối với đại trưởng lão từ nhỏ hắn cũng rất sợ hãi, bởi vì đại trưởng lão này hay vẫn là ngoại công của hắn, không chỉ nói đánh hắn, cho dù đới ra của hắn, trên đàn vương cũng sẽ không nói cái gì. Đại trưởng lão rất không quen nhìn thằng này, tại hắn trong tiềm thức, thằng này tựu là chiên đàn bộ lạc sỉ nhục. Kỳ thật, hết thảy đều là đại trưởng lão yêu cầu quá cao, hắn hy vọng cái này ngoại tôn có thể đạp vào võ đế bảo tọa, đáng tiếc, cái này võ đế không phải ai muốn trở thành có thể thành. Có bao nhiêu võ thánh tạp chết đạo này khảm bên trên gây khó dễ, tựu nhiều vô số kể rồi. Tiểu vương gia tư chất chỉ có thể coi là làm trung đẳng, liều thứ nhất sinh, khả năng không cách nào đột phá võ thánh. Hắn lúc này bị kinh dọa sợ. Đầu một mảnh hỗn độn, cũng không biết lao ra hỏa này là uống nhầm cái thuốc gì rồi, lại đây xông hắn nổi giận. Đại trưởng lão lần nữa hỏi, ngươi ban ngày thì không phải đi ăn trấn. Cùng ai đi hay sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu vương gia ấp a ấp úng nói, ta cùng Đông Phương Lam huynh đệ đi, ngươi đừng có lại muốn đánh ta hiện tại trưởng thành, không sợ ngươi. Đại trưởng lão không hề để ý tới tiểu vương gia, mà là sẳng giọng hai mắt nhìn về phía Mạc Vô Tà, hỏi, ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Mạc Vô Tà một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này, đại trưởng lão câu hỏi, rất hiển nhiên, nếu như cho không xuất ra hắn muốn đáp án, muốn bắt khởi chính mình rồi. Hắn suy nghĩ một chút, không kiêu ngạo không tự ti địa hỏi ngược lại, đắt tiền nhất đại trưởng lão, hẳn là ngươi cho rằng tiểu vương gia thái gia gia chi tử cùng ta có quan hệ. Đại trưởng lão cười lạnh, từ khi các ngươi Tử Huyền Tông đã đến, chúng ta trên đàn thành tựu một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ngươi nói ta có nên hay không hoài nghi ngươi thì sao? Mạc Vô Tà gật đầu nói, ngươi hoài nghi không phải không có lý. Giết người là phải có động cơ, chúng ta Tử Huyền Tông là vì mượn Hồng Y đại pháo mà đến, có thể nói có chỗ cầu, đã như vậy, tại sao phải sát hại Lao Thái gia cho tự chúng ta tìm phiền toái đâu này? Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chúng ta tại An Trấn thời điểm, xác thực gặp được Lao Thái gia. Khi đó, Lao Thái gia trạng thái phi thường tốt, nhưng lại rất hay nói. Tại tiểu vương gia cùng Lao Thái gia trao đổi qua đi tiểu cùng một chỗ đã đi ra, về sau phát sinh chuyện gì chúng ta cũng không biết. Tiểu vương gia đứng tại Mạc Vô Tà sau lưng, nói, trên thực tế cũng như thế, ta chỉ là muốn Thái gia ra trợ giúp ta, để cho ta tham gia bộ lạc bài vị thi đấu mà thôi, ta cái gì đều không có làm. Mạc Vô Tà gật đầu nói, về phần Lao Thái gia là chết như thế nào, chúng ta không được biết, về phần ai giết chết Lao Thái gia, chúng ta càng thêm không biết rồi. Vì phối hợp điều tra của ngươi, chúng ta có thể hiệp trợ ngươi. Đại trưởng lão lẳng lặng yên nhìn xem hắn, hồi lâu mới nói, đã như vậy, các ngươi tiểu tạm thời ở lại phủ vương gia, thẳng đến chúng ta tra ra trận tướng, các ngươi mới có thể lý khai. Nói xong, đại trưởng lão liền dẫn người của hắn đã đi ra, ở ngoài cửa, liền có đại lượng binh sĩ đem phủ vương gia vây quanh. Cho dù một mực rồi mỗi đều bay ra ngoài, cũng trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn. Đối với bọn hắn tắc pháp, Mạc Vô Tà xì mũi coi thường, hiện tại muốn đi cũng đi không được nữa. Không nghĩ tới việc này như thế nhấp nô, nếu như mượn không được Hồng Y đại pháo, thật đúng là không tốt hướng trưởng lao báo cáo, đi địa phương khác mượn, khẳng định còn có thể chậm trễ hành trình, cái này có thể như thế nào cho phải. Đông Phương Bác Đại phát sầu. Mạc Vô Tà cười nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Suy nghĩ nhiều cũng không thể để cho chúng ta giải quyết vấn đề, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người không muốn đi loạn, bọn chúng ta đợi trên đàn vương trở lại nói sau. Đông Phương Lực nghi ngờ nói, sư huynh, kỳ thật ta cũng hiểu được phi thường kỳ quái, chúng ta tới thật đúng là đã xảy ra rất nhiều không tưởng được sự tình, cái này người sau màn rốt cuộc là người phương nào đâu này. Hắn vì sao làm như vậy? Mạc Vô Tà cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, mặc kệ cái này là người phương nào. Cuối cùng đều sẽ lộ ra mặt nước. Đông Phương Lực gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Mạc Vô Tà trong phòng tĩnh tu, sáng sớm cuối cùng đã tới. Trên đàn thành bên ngoài giơ lên một mảnh cát bụi, ở trong đó, xuất hiện trăm đầu chiến mã. Cầm đầu người một thân hoa lệ quần áo và trang sức, đầu đội lấy tử kim quan, tay chảo dây cương, một tay dốc sức liều mạng địa huy động roi ngựa, mã thí tân bước bên trên đã đỏ lên một mảnh miệng máu. Người này vẻ mặt lo lắng, ngay cả như vậy, cũng có được một loại thượng vị giả uy nghiêm. Hắn là Chiên Đàn Bộ Lạc Vương, Kiệt Châu Vương, Chiên Đàn Vương. Chiên Đàn Vương đêm qua tiểu nhận được gia gia tử vong tin tức, cho nên, đi suốt đêm hồi Chiên Đàn Thành, thiên hiểu thời gian rốt cục đến. Tại hắn tay trái còn có một đầu trọc, thể trạng cao lớn uy mãnh, cao lớn tuấn mã tại dưới thân thể hắn lộ ra không chịu nổi gánh nặng, trên miệng đều có bọt mép. Nếu như Mạc Vô Tà lúc này khẳng định kinh hãi, người này đúng là Khương Lực. Khương Lực vì lễ thành nhân làm chuẩn bị, tại Thiên Khải Sơn mạch bắt hỏa liệt điểu, bất hạnh không là đối thủ. Bị hắn gây thương tích, nếu như không phải Mạc Vô Tà giải nạn, trọng thương hỏa liệt điểu, Khương Lực khả năng đã trở thành một quán tiêu cho, từ đó, Khương Lực liền nhận Mạc Vô Tà vi đại ca. Tại Khương Lực bên cạnh còn có hai cái đầu trọc, sau lưng con cự phủ, theo đuôi lấy Khương Lực, xem ra là bảo hộ hắn. Chiên Đàn Vương lần này đi sứ mang tộc, khoe khoang khoác lác năm nay bài vị thi đấu bọn hắn nhất định là đệ nhất. Vì tuyên dương bổn tộc vốn liếng hùng hậu, vì vậy, mời man tộc người đến đi thăm. Hoặc là nói, man tộc là đoàn tham quan. Chiên Đàn Vương ra roi chiến mã, rất nhanh địa xông vào Chiên Đàn Thành, tiến nhập chính mình cung điện. Con mẹ nó, cái này Chiên Đàn Bộ Lạc sao như thế khẩn trương? Trận chiến không phải còn không có đánh sao? Chẳng lẽ đây là thao luyện khẩn trương hào khí hay sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khương Lực lau một cái đầu trọc, rất không hiểu, đi theo Chiên Đàn Vương tiến vào phủ thành chủ. Tại trong nghị sự đại sảnh, sớm đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn gặp tộc trưởng tiến đến, đều đứng dậy hành lễ. Đại trưởng lão, ông nội của ta thật đã chết rồi. Vì sao chết rồi hả? Cha được hung thủ sao? Chiên Đàn Vương mới vừa tiến vào nghị sự đại sảnh đã bắt ở đại trưởng lão hỏi, khí tức rất không ổn định. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, lão tổ tông đã trở lại, bất quá xác nhận là bị người giết chết, còn có, Ma Lang Vương cũng bị giết chết, kế hoạch của chúng ta khả năng có biến. Đại trưởng lão nói rất nhiều, với tư cách nhất tộc chi chủ, trên đàn vương một lảo đảo, ngồi ở chủ vị bên trên, trong miệng thì thảo, Gia Gia chết rồi hả? Không có khả năng, Gia Gia là võ đế, như thế nào sẽ bị người giết chết? Hắn căn bản không có nghe tiếng đại trưởng lão câu nói kế tiếp, nhảy dựng lên bắt lấy đại trưởng lão cổ áo, sắc mặt như vải đỏ, trên cổ gân xanh cố lấy, tựa như trọi gà một loại dọa người, quắc, Gia Gia làm sao có thể sẽ chết? Hắn là võ đế, ta chiên đàn bộ lạc lão tổ tông, làm sao có thể sẽ chết? Đại trưởng lão bị hắn dẫn theo, cũng không phản kháng, chỉ là lần nữa thở dài một tiếng, đối với chiên đàn vương tâm tình hắn là có thể lý giải. Một lát sau, chiên đàn vương tỉnh táo lại, hỏi nguyên nhân, đại trưởng lão đem hết thể nói thẳng ra, theo Tử Huyên Tông vào thành đến bây giờ, không một không tỉ mỉ mảnh nói tới, không có bỏ qua dấu vết để lại. Chiên đàn vương sau khi nghe xong đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên dị thường lạnh như băng, nói, Tử Huyên Tông, ngươi cho rằng chơi điểm điều trùng xiếc có thể hồ khiến cho bổn vương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 152, giằng co chiên đàn vương. Mạc Vô Tà khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, xem hướng tiền phương. Lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn dập nhảy vào tiểu vương gia phủ, ẩn chứa một loại sắc cơ. Lai giả bất thiện. Hắn lập tức đem Tử Huyên Tông người triệu tập lại. Một hồi, tiếng bước chân rồn dập hướng về hậu viện khách quý phòng đi tới, nghe hắn tiếng bước chân có 30 người tả hữu, có mười mấy người cao thủ ở trong đó. Đám người kia rốt cục tiến vào phía sau, khắc sâu vào Tử Huyên Tông người tầm mắt. Mạc Vô Tà con mắt sáng ngời, lại có một người nhận ra, là Khương Lực. Tại Khương Lực sau lưng, nghĩ đến là tộc nhân của hắn rồi, ba người có võ thánh tu vi, còn có một nhìn không thấu, thật sự là không đơn giản. Hắn chuyển di ánh mắt, rơi tại cầm đầu trên thân người, người này một thân nhung trang, đầu đội thuật quan, tràn đầy uy nghiêm, một mắt liền nhìn ra hẳn là chiên đàn vương. Đông Phương Bắc Đại gần đây chờ đợi lo lắng, không nữa đội trưởng chính là hy vọng. Nhưng là, trên thực tế, hắn vẫn là đội trưởng. Tuy nhiên nơm nớp lo sợ, nhưng là y nguyên bảo trì hữu hảo dáng tươi cười, nói, tôn kính chiên đàn vương, vãn bối là Tử Huyền Tông Đông Phương Bắc Đại. Hắn nói chuyện, biểu thị hắn là có thể làm chủ người. Chiên đàn vương sẳng giọng ánh mắt nhìn hướng hắn, khẩu khí nghiêm khắc, nói, tốt ngươi cái Đông Phương Bắc Đại, các ngươi tại ta chiên đàn thành đánh đập tàn nhẫn không nói chuyện, còn giết chết trên quá của chúng ta trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Khẩu khí của hắn lại để cho Đông Phương Bắc Đại tâm lột bột máy động. Chiên đàn vương rõ ràng đã nhận định người chính là bọn họ giết rồi. Hắn lập tức có chút do dự nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, nói, không biết chiên đàn vương cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta cùng quý tộc gần đây hữu hảo. Chiên đàn vương cười lạnh nói, đừng có lại cho ta đóng kịch, các ngươi thủ đoạn chỉ có thể lừa gạt tiểu hải tử, nếu như không giao ra hung thủ, các ngươi một cái đều không cần hồi Tử Huyên Tông rồi.